Chương 37. Móng vuốt mới cắt tiến đến trong hộp, nơi Trung sĩ Dĩ Tạ đang tổ chức mọi người thành một hàng để sắp xếp nhận hộp hiệu quả hơn. Cô đưa cho anh một cái hộp lớn và anh bước sang một bên, cố gắng tìm cách mở hộp mà không có khóa nào thấy được. Hóa ra, câu trả lời là một máy quét vân tay ở giữa một mặt của hộp, ẩn dưới lớp sơn. Với những sinh viên lớn lên ở thành phố, điều này rất dễ nhận ra, nhưng ở các thị trấn nhỏ thì không cần tới những hệ thống an ninh công nghệ cao như vậy trong cuộc sống hàng ngày, họ chỉ cần dán băng dính lên hộp là coi như đã bảo đảm an toàn. Bên trong hộp là một cặp găng tay mới, nhìn bên ngoài khá giống với cặp găng mà anh đã có, nhưng chúng nhẹ hơn các phiên bản tập luyện và các móng vuốt ở ngón tay dường như được làm từ loại móng vuốt quái vật thật thay vì hợp kim. Sự khác biệt này có ảnh hưởng gì tới đòn đánh rèn của anh thì vẫn còn là bí ẩn, nhưng có lẽ sẽ có một vài điều ẩn giấu khác dưới lớp kim loại đen không nổi bật phủ lên găng, kéo dài gần tới khuỷu tay, giúp cho việc dẫn chuyên mana hoặc đóng vai trò như một bộ khuyết đại cho các kỹ năng của anh. Cách duy nhất để biết là thử nghiệm chúng, vì vậy cắt bước ra khỏi đám đông, nơi các chiến binh đang vui vẻ vung thử những thanh kiếm mới của mình và thử giơ móng vuốt lên không trung. Việc kích hoạt sức mạnh trở nên tự nhiên hơn nhiều, thậm chí còn hơn cả khi anh không đeo gì. Găng tay không thực sự cần thiết cho kỹ năng này, không như kỹ năng kiếm. Anh có móng tay của riêng mình để thực hiện đòn đánh, nhưng với cặp găng mới này, sức mạnh dường như chuyển vào móng vuốt quái vật và hình thành một cách mượt mà hơn anh có thể tự làm. Nó không mạnh hơn bình thường, và năng lượng anh dùng vẫn giữ nguyên, nhưng anh cảm thấy quá trình hồi phục nhanh hơn bình thường, như thể vũ khí đang hoàn trả một phần năng lượng mà anh đã tiêu hao. Với cặp găng này, cắt chắc chắn rằng anh có thể chiến đấu cả buổi sáng mà không cần nghỉ ngơi nhiều trong các buổi tập phòng thủ với các pháp sư. Điều này sẽ khiến các bạn cùng lớp khó chịu vì có nhiều kỹ năng đối phó với các đòn tấn công của họ, nhưng cũng sẽ có lợi cho họ khi ngày càng giỏi hơn. Chỉ mất vài phút để phát tất cả vũ khí, và hỗn loạn đã lan ra khắp cánh đồng nơi họ tụ tập. Những đòn đánh kiếm và phép thuật bay khắp nơi, một gỗ lẻm đá lớn đứng một bên, và mặt đất rung chuyển bởi ma thuật của ai đó. Đó là cảnh tượng hỗn loạn, nhưng các giáo viên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi học sinh bắt đầu ổn định lại trước khi họ nói thêm điều gì. Được rồi, bình tĩnh nào, mọi người. Các em biết phần tiếp theo rồi đấy. Nhưng lần này sẽ có một chút thay đổi. Tuần này, các em sẽ làm việc theo cặp. Có hai tờ số giống nhau trong túi, mỗi người rút một tờ rồi tìm bạn đồng hành cho bài tập hôm nay. Tất cả các em sẽ hoạt động cá nhân trong một khu vực lớn, vì vậy đừng mong chờ sự trợ giúp nếu gặp vấn đề. Trung sĩ Dĩ Tạ giải thích, trong khi hai pháp sư trông cực kỳ hài lòng với sự sáng tạo của họ. Thiết bị mà đại học chế tạo cho các pháp sư thay đổi tùy theo người sử dụng, nhưng chủ yếu là dưới dạng một khung chữ nhật nhỏ chứa đầy tinh thể và ống có thể đeo bên hông. Về mặt thẩm mỹ, đó là một lựa chọn kỳ lạ, nhưng tốt hơn nhiều so với chiếc áo choàng trùm đầu với dây dẫn chạy dọc bên trong mà một trong những pháp sư đang mặc. Đa Nạ cầm một chiếc hộp đen lớn hơn một cuốn sách nhỏ một chút. Điều đó làm cắt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu được giữ lại những nguyên mẫu này, anh có thể đề nghị che chúng bằng bìa sách thông thường để chúng hòa hợp với trang phục thường ngày của học viện. Điều này cũng sẽ giúp bảo vệ chúng khỏi hư hại và bụi bẩn, điều mà đội thiết kế có vẻ không quan tâm khi tạo ra các công cụ tăng cường phép thuật cho pháp sư. Trung sĩ Dĩ Tạ, găng tay này được làm từ gì vậy? Cô có biết không? Cắt hỏi khi cô tiến lại gần với túi số. Chỉ là các bộ phận từ quái vật khác nhau, theo như tôi biết. Nó có liên quan đến việc kết hợp các khía cạnh của thú ma để tạo ra vật phẩm ma thuật. Cô trả lời với cái nhún vai. Cắt rút một tờ số từ túi, và chờ các học sinh khác cũng chọn. Anh đã rút số 17, nhưng nhìn ánh mắt của các giáo viên, họ không muốn học sinh tìm bạn đồng hành bằng cách hô lớn số của mình. Hoặc ít nhất là không trước khi tất cả các tờ số được phát. Vì vậy, cắt quyết định đi loanh quanh và kiểm tra số của những người khác. Anh đứng ở rìa nhóm ngay từ đầu, và di chuyển theo trung sĩ qua đám đông. Những người khác cũng đang làm tương tự, nhưng một cách có tổ chức. Họ bắt đầu xếp hàng dựa trên số tờ giấy của mình, với số 1 di chuyển về phía nơi cặp đã đứng lúc đầu. Cặp nhanh chóng nắm bắt được và di chuyển đến vị trí gần nơi anh nghĩ cặp 17 sẽ ở, và thấy mình đứng cạnh Đa Nạ, người cũng đang cầm tờ giấy giống hệt. Vậy là dễ hơn rồi. Chúng ta đã biết kỹ năng cơ bản của nhau, và chúng có thể phối hợp tốt với nhau. Cậu sẽ đi đầu, trinh sát tiểu hạt, và mình sẽ gây sát thương từ phía sau. Cô nói với anh kèm theo nụ cười. Vậy là ổn rồi. Công cụ mới của cậu sao? Đống đồ này thực sự tốt hơn thứ cậu dùng trước đây chứ? Cặp hỏi. Có vẻ là vậy, nhưng chúng ta sẽ biết chắc khi thực sự sử dụng. Hôm nay là một thiết bị tập trung, dùng để gia tăng hiệu quả khi thi triển phép thuật. Ban đầu hơi khó sử dụng, nhưng với một ít luyện tập, nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh phép thuật của mình đáng kể. Đa Nạ trả lời. Giờ chúng ta chỉ cần xem sẽ phải thử nghiệm chúng trên cái gì. Chương 38. Đã đến nơi chưa? Khi tất cả mọi người đã ổn định, các pháp sư bắt đầu thi triển phép thuật lần nữa, chuẩn bị dịch chuyển cả nhóm đến một nơi nào đó. Phiên bản lần này có vẻ phức tạp hơn nhiều so với lần đầu cặp nhìn thấy, và nỗ lực đó rõ ràng đang làm kiệt sức hai pháp sư. Điều này có nghĩa là họ sẽ đi xa hơn nhiều so với vùng ngoại ô của học viện, nơi mà trước đó chỉ cần một phép thuật đơn giản của giáo viên lớn tuổi. Nhưng họ đã xuất hiện ở điểm đến một cách trơn tru như lần đầu, và cắt thấy mình đứng bên cạnh Đa Nạ trong một nhà kho đổ nát, nơi vẫn còn chất đầy những bao hàng khô và một thùng mật ong bị rò rỉ chầm rãi, thu hút một lượng lớn ong. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi làm chúng tức giận. Tôi không muốn bị ong đốt hôm nay. Cắt thì thầm khi Đa Nạ đang quan sát xung quanh. Hạt háo hức muốn bay ra ngoài để khám phá tình hình, nhưng cho đến khi họ biết mức độ nguy hiểm là gì, cắt không muốn thả chú ra một cách mù quáng. Đa Nạ ra hiệu về phía một lỗ lớn trên tường dường như dẫn ra đường chính, và cả hai bắt đầu di chuyển, tiến vào một ngôi làng đổ nát. Chuyện này mới xảy ra. Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi và thuốc súng. Cắt thì thầm. Cả hai mùi này đều quá quen thuộc sau thời thơ hấu của anh khi giúp đỡ trong các mỏ, và nhờ vào khả năng tăng cường giác quan từ hạt, anh có thể phân biệt chúng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ý cậu là gì? Đa nạ trả lời nhẹ nhàng. Ngôi làng này bị tấn công trong vòng một hoặc hai ngày qua. Có lẽ đó là lý do chúng ta ở đây, để dọn dẹp đám quái vật đã cố gắng chiếm đóng. Tôi sẽ thả hạt lên bây giờ, để chúng ta biết đang phải đối mặt với cái gì, rồi chúng ta có thể lên kế hoạch. Thật tốt là cậu đã luyện tập kiểm soát mana, vì tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ cần mạt mị sẽ hơn là màn sương mù. Đây sẽ là một khóa học cường độ cao cho các học sinh năm nhất, ngay cả khi họ là những người giỏi nhất được chọn. Họ mới vào học viện vài tuần, và hầu hết chỉ sử dụng một hoặc hai kỹ năng còn ở cấp thông thường. Điều đó nghĩa là mức độ đe dọa ở đây không quá cao, nhưng nếu chỉ là quái vật cấp thông thường, người dân địa phương đã có thể xua đuổi chúng. Có lẽ đội ứng cứu đã đến muộn, đã tiêu diệt quái vật mạnh, nhưng chỉ để lại động vật hoang dã nguy hiểm cho các học sinh dọn dẹp. Có lợn rừng giận dữ. Chúng ta sẽ giết chúng, phải không? Rồi ăn chúng. Hạt báo cáo. Hãy cho tôi biết chính xác vị trí của chúng so với tôi, và số lượng. Tôi cũng cần biết sức mạnh của từng con, hoặc có bao nhiêu con đạt cấp đánh thức hoặc cao hơn. Cắt đáp, huấn luyện hạt về cách anh muốn các báo cáo trinh sát được cấu trúc. 9 con lợn, tất cả đều bị thương. Một con có sức mạnh thức tỉnh. Cách tôi 200 mét từ tòa nhà. À, phía nam có thêm quái vật. Nếu đi về phía đó, có 6 gỗ lìn, không con nào thức tỉnh. Chúng đang lười biếng đốt lửa trại. Làm việc trước rồi mới ăn. Dẫn chúng tôi đến chỗ gỗ lìn và theo dõi thêm quái vật. Sách nói rằng gỗ lìn đi theo bầy lớn, nên có lẽ còn nhiều nữa. Cả đáp. Có vài con lợn rừng mà hạt muốn ăn, nhưng ở phía nam là gỗ lìn. Điều đó có thể giải thích vì sao mọi thứ tồi tệ như vậy ở đây. Dù yếu, chúng thông minh hơn hầu hết các thú hoang ma thuật, và chúng xuất hiện đông đảo. Chúng ta phải xử lý 6 con còn lại ở đây trước, rồi tìm những kẻ lạc đàn khác và bất cứ thứ gì còn lại. Cái bất cứ thứ gì còn lại này ám chỉ những người sống sót, nhưng sẽ thật vô duyên nếu nói điều đó to tiếng khi nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu. Đa nạ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với quái vật thực thụ với chỉ một người bạn đồng hành bên cạnh, nhưng cô biết đây là một nhiệm vụ huấn luyện, và họ đã được cử đến để xử lý mối đe dọa này. Hạt bay vòng quanh thị trấn, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào và bất cứ thứ gì mà hai người còn lại có thể tìm thấy. Làm việc trước rồi mới ăn, nên càng giúp họ hoàn thành công việc nhanh, hạt càng tốt. Điều đó có nghĩa là không thể bỏ qua bất kỳ mục tiêu nào. Tôi tìm thấy thêm gỗ lìn. Trong một ngôi nhà, cách 4 cửa từ chỗ cậu và bên kia đường. Tôi có thể nhìn thấy 2 con từ chỗ đậu của mình. Cắt truyền tin cho Đa Nạ bằng một tiếng thì thầm, rồi tiếp tục đi. Cậu đang làm gì vậy? Cô khẽ hỏi. Nếu chúng biết chúng ta đã thấy chúng sẽ gọi trợ giúp thay vì cố phục kích. Hắn đang để mắt tới chúng, cậu ấy sẽ không để chúng thực sự phục kích chúng ta đâu. Cứ đi sát tôi, và khi chúng xông ra, cậu bắn mặt bị sải. Cắt thì thầm lại khi bước đi. Cắt băng qua đường, quan sát tòa nhà mà hạt đã đánh dấu bằng tầm nhìn ngoại vi mà không quay đầu lại. Gỗ lìn không có thị lực tốt, vì vậy nếu anh không nhìn trực tiếp chúng sẽ cho rằng anh chưa nhìn thấy, và đúng như vậy, ngay khi anh bước qua, chúng xông ra với tiếng hét chiến đấu. Chỉ có 3 con gỗ lìn bị thương cấp thông thường, và 2 con trong số đó bị hạt hạ gục bằng đòn rẽn trước khi cắt hoặc đạ nạ kịp phản ứng. Cắt hạ con cuối cùng chỉ với một cú nhấn tay, và thị trấn trở nên im lặng lần nữa. Hạt tiếp tục tìm kiếm, tiếng hét có thể đã báo động các gỗ lìn khác. Cắt chỉ đạo. Hạt bay đi, và đạ nạ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu ấy có phản xạ tuyệt vời. Cô thì thầm. Cậu ấy đúng là người bạn tốt để có vào một ngày như hôm nay. Cậu ấy đi do thám thêm gỗ lìn, phòng khi có con nào nghe và phản ứng với tiếng hét. Chương 39. Gỗ lìn cắt tiếp tục dẫn họ tiến về phía nam đến rìa thị trấn, dù thỉnh thoảng anh cảm thấy mệt mỏi khi hạt tiêu diệt những con gỗ lìn lẻ tẻ ẩn náu trong thị trấn. Hạt không hứng thú gì với tình huống này, vì bọn gỗ lìn có mùi khủng khiếp và không thể ăn được, nhưng chú được hứa hẹn sẽ có món lợn rừng ý rồng tụ sở ngay khi diệt sạch hết đám gỗ lìn. Họ thực sự đã chuẩn bị một bài kiểm tra khắc nghiệt cho chúng ta hôm nay. Hạt đã tìm thấy 5 con gỗ lìn lang thang nữa, và chúng ta vẫn chưa đến được nhóm 6 con lớn hơn. Cậu có thể chọn mục tiêu nào muốn hạ gục khi đến nơi. Phép của cậu chậm hơn so với rèn nên tôi sẽ để cậu mở màn, rồi tôi sẽ giữ chúng khỏi tấn công chúng ta. Cậu tiến bộ thế nào với kỹ năng phóng nhiều đạn phép? Cắt hỏi. Mình chỉ kiểm soát được 2 viên cùng lúc, nhưng khi phép bắt đầu, mình có thể phóng đợt tiếp theo nhanh hơn. Có con gỗ lìn nào đạt cấp thức tỉnh không? Cô đáp. Theo hạt, tất cả chỉ ở cấp thông thường, không có dấu hiệu của kẻ mạnh hơn. Có lẽ đội quân đã tiêu diệt kẻ mạnh trước rồi bỏ lại, hoặc chúng đã bỏ chạy và quay lại. Cắt đáp. Cắt thoáng thấy ánh lửa ở xa, bên rìa thị trấn, và đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho đã nạ giữ im lặng. Trại gỗ lìn khá ồn ào, chuẩn bị cho điều gì đó, và thậm chí chúng không cử lính canh khi cắt dẫn họ đến gần bìa rừng nơi trại được dựng lên. Khi đến gần, anh cúi thấp người xuống để đồng phục không dễ bị phát hiện và cố gắng di chuyển thật im lặng. Rõ ràng từng có nhiều gỗ lìn hơn ở đây, nhưng hiện tại chỉ còn 6 con, một con mồi dễ dàng cho 2 người. Đa nạ tập trung và phóng 2 viên mạt mị sải vào lưng 2 con gỗ lìn gần đống lửa, trong khi các hạ con ở gần nhất. Sau đó, anh nhắm đến con phản ứng nhanh nhất và một con khác đang cố chạy trốn. Đa nạ hạ con cuối cùng từ phía sau và cắt đứng dậy để chắc chắn chúng đã thực sự chết. Không có gì tồi tệ hơn việc kẻ thù tưởng chừng đã bị hạ gục quay lại phục kích họ, nhưng khi cắt tiến vào trại, anh ngay lập tức hối hận vì lại gần. Anh đã quên rằng thức ăn của gỗ lìn chủ yếu là thịt người dân trong làng mà chúng đã tàn sát và mùi hôi thối nồng nặc. Sau khi ra hiệu cho đạn nạ ở lại và canh chừng tiếp viện, cắt kiểm tra tất cả thi thể, nhanh chóng đâm vào mỗi con một nhát bằng thanh kiếm mà anh lấy từ bọn gỗ lìn trước khi quay lại chỗ trốn của họ. Xong rồi, chúng ta hãy quay lại thị trấn và xử lý nốt các mục tiêu còn lại, rồi có thể giết lũ lợn và ăn trưa trước khi xem còn nhiệm vụ gì khác không. Mình nghĩ vậy là đủ rồi, nhưng mình mong sẽ nhận được chỉ dẫn rõ hơn. Anh giải thích. Mình cũng vậy. Khi họ nói sẽ không có nhiều cơ hội gặp học sinh khác, mình không nghĩ rằng họ có ý là chúng ta thậm chí không ở cùng một thị trấn. Hạt nói gì về tình hình? Đã nạ đáp. Không có gì đang di chuyển nữa. Tôi thậm chí đã bay cao lên, và không thấy gì ngoài lũ lợn. Tôi đã ghé qua các ngôi nhà, không có âm thanh tim đập hay chuyển động bên trong. Điều đó có nghĩa là xong rồi, và chúng ta có thể ăn trưa chứ? Hắn hỏi đầy hy vọng. Hãy gặp chúng ta trước khi xử lý lũ lợn. Có một con thức tỉnh ở đó, và không an toàn để cậu đi một mình. Ai biết được nó có khả năng gì? Đàn lợn rừng Y Tổng Tụ Sở đang vui vẻ đối rác trong bãi rác của thị trấn khi cả đến, với đạn nạ ngay phía sau và hạt đang bay vòng trên cao. Con lớn nhất là mục tiêu bữa trưa của hạt. Nó vừa mới đạt cấp thức tỉnh và toát ra sức mạnh mà đạn nạ nhận ra trước cả các. Nó có ma thuật. Mình không chắc là gì, nhưng nó có thể sử dụng phép thuật. Cô thì thầm. Được rồi, chúng ta sẽ phục kích nó. Tất cả cùng tấn công con lớn nhất, sau đó sẽ xử lý các con khác. Thể lực của cậu thế nào? Cậu đã nghỉ đủ lâu sau trận chiến với gỗ lìn chưa? Đạn nạ gật đầu. Mình giữ sức nên không tiêu hao nhiều lắm. Mình sẵn sàng chiến đấu. Cô di chuyển sang bên trái của cát, leo lên mái của một nhà kho đá nhỏ và nằm úp xuống để có góc tấn công tốt. Điều này sẽ giúp cô tránh xa đàn lợn một lúc, cho đến khi chúng có thể phá tường, nhưng cô không quá cao để không thể nhảy xuống an toàn. Hắt, bữa ăn của cậu đây. Tấn công con lớn khi đạn nạ ra tay, dùng hết sức để hạ gục nó. Tôi sẽ lo các con khác. Đạn nạ phóng hai viên mạt mị sải vào con lợn thức tỉnh, và sáu tia rèn từ hạt nhắm vào cổ nó khi con thú dựng ngược lại để cản các viên đạn bằng ngà. Sau đó, cắt tấn công, tung các đòn rèn vào hai con lợn gần nhất và tiến lên phía trước để thu hút sự chú ý của ba con còn lại. Chúng gần đạt cấp thức tỉnh, da bắt đầu dày lên, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại các đòn tấn công của anh. Rồi hạt tới, tung thêm hai đòn vào lưng của những con lợn đang xông lên, trong khi đạn nạ nhắm vào con sống sót cuối cùng, một con tham ăn vẫn không ngừng ăn khi các con khác đã ngừng lại. Thật là đáng thất vọng. Mình nghĩ trận chiến sẽ khó khăn hơn nhiều. Đạn nạ nhận xét. Đừng có chủ ẻo, chúng ta vẫn chưa về học viện. Nhưng mình sẽ xẻ thịt lũ lợn để hạt có bữa trưa tươi, rồi mang chúng về. Các anh định làm điều đó vẫn là một bí ẩn với đạn nạ, nhưng khi cắt lấy ra một quyển sách giáo khoa từ áo khoác để tham khảo trước khi bắt đầu xẻ thịt, cô cho rằng anh có kế hoạch thực sự. Rồi, một con biến mất, chỉ đơn giản là biến mất trước mắt cô, và cắt tiếp tục với con tiếp theo. Chương 40. Không phải một chuyến đi trong ngày. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Chúng đi đâu rồi? Đạn nạ thở hổn hển khi một con lợn rừng nặng cả trăm ký biến mất lần thứ hai. Có một không gian tinh thần mà sức mạnh của mình mang lại. Đó là nơi hạt ở khi không ra ngoài chơi. Mình có thể cất đồ ở đó, như thịt chẳng hạn, và nó không bị hư hỏng. Nhưng có một hạn chế nhỏ mà mình phát hiện ra. Chỉ đồ ăn mới vào được trong đó thôi. Mình đã thử cho sách giáo khoa vào, nhưng không thành công. Nhưng thịt thì vào ra thoải mái. Cắt giải thích. Kỳ lạ thật. Nhưng nó dành cho thú cưng của cậu, đúng không? Có lẽ chỉ những gì có ích cho thú cưng mới vào ra được. Tại sao cậu không thử với một thứ không cần thiết cho hạt xem sao? Đạn nạ đề nghị. Cậu nói đúng lắm. Có lẽ phép thuật của không gian này sẽ giúp mình học được điều gì là tốt nhất cho hạt. Tìm cách giúp chú tiến bộ nhanh hơn là chủ đề nghiên cứu hiện tại của mình, bên cạnh các buổi huấn luyện cơ bản. Cắt giải thích. Mình vui vì đã giúp ích. Nhưng không ai xuất hiện đón chúng ta sao? Sắp đến chưa rồi, và những nhiệm vụ thực hành này thường chỉ kéo dài một giờ. Cắt đúng vai. Ừ thì, về mặt kỹ thuật, họ có thể giữ chúng ta cả ngày. Nên mình đoán ăn trưa ngay tại căn nhà gần nhất cũng không sao. À thôi, nghĩ lại rồi, hắn đã nói về những gì bên trong, chúng ta nên ăn ở ngoài thôi. Cắt dùng kiếm cắt vài lát thịt lợn để nướng trên lửa, dùng cành cây làm xiên, trong khi đạn nạ chuẩn bị đống lửa. Đợi một chút. Mình biết phép tạo ngọn lửa nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn thành thạo. Chúng ta không phải nhóm lửa theo cách truyền thống hoặc lục lọi trong nhà tìm bật lửa. Cô giải thích. Ngôi làng đã bị bọn gỗ lìn tàn phá, nên bất cứ gì bên trong nhà cũng sẽ chẳng mấy dễ chịu. Đạn nạ đã nghe về những câu chuyện kinh hoàng về gỗ lìn, nhưng cô không định tìm hiểu chúng cận cảnh. Sau 3 lần cố gắng, cô mới tạo được tia lửa và đống cảnh khô bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu cháy ổn định và họ chờ cho than nóng lên để có thể bắt đầu nướng thịt. Cậu nghĩ đây có thể là một bài kiểm tra sinh tồn bất ngờ không? Ngày mai là ngày nghỉ và chúng ta còn một ngày rưỡi nữa mới học lại, nên sẽ không làm chậm việc học nếu họ cho chúng ta ở lại đây săn bắn qua đêm. Cắt đề nghị. Mong là không. Mình không biết cậu sao, nhưng mình không mang theo đồ cắm trại. Đã nạ đùa. Cả thị trấn ở ngay sau lưng họ, nhưng không có dấu hiệu của người sống sót và không thấy chiến trường nào, việc tìm kiếm đồ trong thị trấn không chắc chắn. Không ai biết còn gì lại trong làng và bao nhiêu đồ đã được mang theo khi người dân bỏ trốn. Nếu không ai đến đón chúng ta trước bữa tối, chúng ta sẽ phải đi tìm đồ tiếp tế để qua đêm. Không biết có nên ở trong thị trấn không, vì một ngôi làng bị phá hủy sẽ thu hút thêm quái vật đến tìm thức ăn. Ý kiến hay đấy. Chúng ta nên chuẩn bị như thể đang chờ đón người đến đón sau một nhiệm vụ. Đó có vẻ là lựa chọn tốt nhất, vì lớp học này nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ cứu trợ và công tác sau khi tốt nghiệp. Đạn nạ gợi ý ba người họ ngồi quanh đống lửa, chờ đợi cho đến khi thịt chín, cố tình phớt lờ ngôi làng hoang tàn và bỏ hoang phía sau. Họ sẽ phải đối diện với sự thật rằng có rất nhiều người đã mất mạng ở đây trong quá khứ gần, nhưng lúc này, họ chỉ tập trung vào bữa trưa và khả năng rằng chưa tiêu diệt hết quái vật trong vùng. Nhưng 2 giờ sau khi ăn xong, hạt đã bay lượn khắp làng 2 lần, vào từng ngôi nhà mở để đảm bảo không có người sống sót hay quái vật ẩn náu. Nhưng không có gì cả. Thực tế, có rất ít thi thể, mặc dù có nhiều vết máu trong một số căn nhà, theo lời hạt. Chúng ta nên quay lại chỗ bắt đầu, ở giữa làng. Có lẽ ở đó có dấu hiệu gì đó cho thấy chúng ta cần làm gì tiếp theo. Mình nghĩ là chúng ta phải nhận được chỉ dẫn từ lâu rồi, có khi nào họ không định gửi chúng ta đến một ngôi làng bỏ hoang không? Ý mình là, chúng ta vẫn ở cấp thông thường, dù mình đã đạt sức mạnh đỉnh của cấp thức tỉnh. Họ không nên gửi chúng ta vào nơi nguy hiểm không giám sát lâu như vậy, có lẽ chúng ta đến đây chỉ để xử lý lũ lợn rừng y rồng tụ sở. Có khi nào có ai đó định gặp chúng ta ở đây, nhưng đã bỏ đi vì cuộc tấn công của Golin? Vậy cậu nghĩ rằng có ai đó đáng lẽ phải thông báo khi chúng ta hoàn thành? Nghe hợp lý đấy, vì đây là nhiệm vụ được học viện sắp xếp. Có lẽ chúng ta có thể tìm được thứ gì để liên lạc với họ không? Thậm chí chỉ cần một chiếc điện thoại, và chắc là trong vài tòa nhà sẽ có đường dây điện thoại hoạt động. Đã nạ đề xuất. Cắt đứng dậy, gửi hạt bay cao để do thám thị trấn, để phòng có thứ gì đó đang đến, trong khi họ đi bộ về quảng trường trung tâm. Cảm giác rất kỳ lạ khi không có gì xung quanh di chuyển. Không có chim chóc, chuột, không gì cả. Ngôi làng hoàn toàn im ắng. Nhưng đèn vẫn sáng, có nghĩa là nó chưa bị phá hủy hoàn toàn, chỉ bị bỏ trống. Giống như khi họ đến, trung tâm làng trống trải, nhưng lần này, các không tìm kiếm quái vật, mà tìm dấu hiệu rằng có ai đó biết họ sẽ đến và có thể đã để lại thông điệp cho họ. Chương 41. Chậm rãi và bình tĩnh, điều đầu tiên mà các nhận thấy về trung tâm thị trấn là sự sạch sẽ của nó. Không có dấu hiệu của trận chiến nào ở đây, không có dấu vết cho thấy đã có một cuộc phòng thủ cuối cùng để bảo vệ nơi này. Điều này có nghĩa là phần lớn cư dân hẳn là đã rời đi hoặc đã chiến đấu tới cùng ở một phần khác của thị trấn. Miễn cưỡng, các kiểm tra tòa nhà đá lớn gần đó, nơi cánh cửa đã để mở cho thiên nhiên xâm nhập, và thấy rằng bên trong có chút lộn xộn, nhưng cũng không có dấu hiệu của cuộc chiến ở đây. Vậy là hoặc họ đã rời đi từ trước, hoặc cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm khi không có ai ở đây làm việc. Nếu trận chiến thực sự xảy ra vào ban đêm và vượt qua hàng rào an ninh mà mọi ngôi làng đều nên có, thì dễ hiểu tại sao trên đường phố lại ít có dấu vết đến vậy. Bọn yêu tinh có thể đã xâm nhập vào các ngôi nhà, và khi chuông báo động vang lên, phần lớn thị trấn đã bị sát hại trong giấc ngủ. Tòa nhà chính quyền vẫn còn điện cho máy tính, nên cả huýt sáo để thu hút sự chú ý của đạn nạ và ra hiệu cho cô bước vào. Em có biết sử dụng cái này không? Anh chưa từng thấy hệ điều hành này trước đây. Anh hỏi. Ồ, không sao đâu. Chúng em dùng hệ điều hành tương tự ở trường. Nó thậm chí vẫn đang đăng nhập. Em không hiểu sao máy tính của họ không có tính năng tự động khóa khi vắng mặt quá lâu nhỉ? Cô thắc mắc. Cô nhấn vài phím rồi nhấp vào nút home và mỉm cười. Có vẻ như họ đã để lại cho chúng ta một tin nhắn. Có một tệp văn bản ở giữa màn hình chính. Những nhà thám hiểm và đội trục vớt thân mến. Cư dân của ngôi làng này dự định quay trở lại trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng thông báo này, do đó tài sản của thị trấn không đủ điều kiện để trục vớt. Một cuộc tấn công bất ngờ của yêu tinh với nguy cơ các cuộc xâm lược tiếp theo đã buộc chúng tôi phải sơ tán đến điểm an toàn Alpha, như đã chỉ định trên bản đồ chính quyền của khu vực này. Và khi khu vực được xác định là an toàn và các ghế lì tịt hoàn thành công việc của họ, chúng tôi sẽ quay trở lại. Thị trường định chuẩn. Thông báo này được ghi ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã tập trung cho buổi họp sáng khi thông báo này được đăng, nhưng anh nghĩ rằng phần lớn vết máu chúng ta thấy cũ hơn nhiều. Các nhận xét. Đà nạ suy nghĩ về thời gian của tin nhắn và những gì nó ngụ ý, rồi nhìn ra ngoài. Họ nói rằng có thể sẽ còn các cuộc tấn công tiếp tục. Chúng ta chỉ tìm thấy một vài kẻ lạc lõng, cộng với những yêu tinh mà hạt giết trong nhà. Điều đó không thực sự cấu thành một mối đe dọa liên tục, phải không? Em nghĩ rằng tối nay họ sẽ quay trở lại, tìm kiếm người sống sót và cướp bóc. Anh nghĩ em nói đúng. Bọn chúng sẽ quay lại, không chỉ là một đội thám sát nhỏ mà chúng để lại ở đây, mà cả một bộ tộc yêu tinh tìm kiếm lương thực. Theo cuốn sách anh đọc về sinh học quái vật, chúng không thích ra ngoài ban ngày nếu có thể tránh, vì vậy có lẽ sẽ là sau khi trời tối. Điều đó cho chúng ta khoảng 7 tiếng trước khi chúng có thể bắt đầu đến, giả sử chúng tấn công vào lúc chạm vạng. Nhưng chúng ta có thể làm gì để củng cố và chuẩn bị cho chúng? Tòa nhà này làm bằng đá rắn, với mái đá, nên cũng không tệ. Chúng ta có thể khóa tất cả cửa sổ và đợi ở đây. Hoặc có thể dựng chướng ngại vật ở đây và quay lại sau khi săn yêu tinh trong thị trấn. Chúng sẽ không ngờ ai đó đang săn chúng trong khi chúng đang tìm kiếm lương thực. Cắt đề nghị. Vấn đề là em không thể nhìn trong bóng tối. Có thể anh có thể, nhưng em chắc chắn là không thể. Em sẽ làm việc trong tình trạng mù lòa, và em không phải là chiến binh cận chiến, nên em không thể ở lại một mình với kỹ năng của mình. Đà nạ nhắc nhở. Sao em không tạo một màn sương mù lớn che toàn bộ thị trấn? Nó sẽ khiến bọn yêu tinh dễ bị săn lùng từng tên một, vì vậy anh có thể cử hạt phục kích bất cứ tên nào hắn thấy ngoài trời, rồi chúng ta có thể chiến đấu với bất kỳ tên nào kịp đến đây. Chúng sẽ không nhận ra đồng bọn của mình đang bị tấn công ngay lập tức nếu không thấy được, và tiếng la hét sẽ không dẫn chúng trực tiếp đến chỗ chúng ta, nên chúng ta có thể chiến đấu với chúng từng nhóm nhỏ. Trừ khi có một tòa nhà nào đó tốt hơn ở đây trong thị trấn, nhưng có vẻ như phần lớn đều làm bằng gỗ, và anh không tin rằng bọn yêu tinh sẽ không đốt chúng xuống để bắt chúng ta ra nếu chúng tuyệt vọng. Được rồi, kế hoạch đó ổn. Em sẽ bắt đầu tạo sương mù ngay bây giờ, vì nó sẽ tồn tại cho đến khi em muốn nó tan đi. Một khi nó che được cả ngôi làng, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Hạt nhìn qua sương mù được đến mức nào? Dana hỏi. Hãy để nó ở gần mặt đất và mọi thứ sẽ ổn. Nếu em nhìn được trong phạm vi 10 mét trong sương mù, nghĩa là nếu nó dừng ở độ cao 10 mét, hạt có thể nhìn qua nó một cách tốt nhất. Thậm chí 5 mét khỏi mặt đất cũng đủ để làm mù bọn yêu tinh và vẫn giúp chúng ta nhìn rõ từ trên cao. Đó là lợi thế tàn khốc của việc tấn công từ trên cao, và bọn yêu tinh sẽ không ngờ rằng lại có quái vật tấn công vào đội đột kích của chúng. Không có nhiều quái vật sẽ tấn công yêu tinh vì chúng không ăn được. Chúng chỉ tấn công nếu lãnh thổ của mình bị xâm phạm hoặc bọn yêu tinh mắc sai lầm khi tấn công chúng. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một ngọn lửa. Đèn lồng, thứ gì đó sẽ giúp chúng ta thắp sáng căn phòng để có thể nhìn rõ quanh cửa ra vào khi cuộc chiến bắt đầu. Điện có thể mất bất cứ lúc nào nếu chúng tấn công, bọn yêu tinh khá thông minh, nên một vài đuốc sẽ là ý hay. Đà nạ bổ sung. có một tiệm sửa xe ngay xuống phố. Anh sẽ lấy một đống dầu và rẻ, rồi buộc chúng quanh cành cây. Đó sẽ là những cây đuốc để thắp sáng khu vực, nhưng anh cũng sẽ tìm kiếm một chiếc đèn dầu. Không chắc là họ có ở đây, nhưng chúng khá phổ biến ở các mỏ. Chương 42. Nghỉ ngơi đầy đủ tiệm sửa xe chỉ cách vài bước, và cắt tiếp cận nó một cách thầm lặng nhất có thể, trong trường hợp vẫn còn yêu tinh bên trong. Hạt nói rằng hắn không tìm thấy ai, nhưng cũng nhận lệnh phải ở cao trên không hoặc gần nấp để tránh bị tấn công trước khi trận chiến thực sự bắt đầu. Đó là một tòa nhà cũ làm bằng khối bê tông, tối đen bởi nhiều năm khói bám quanh ba cửa lớn, với một văn phòng nhỏ ở bên cạnh. Những thứ anh cần có lẽ sẽ ở trong xưởng, nhưng anh cũng muốn tìm một bật lửa và ít thức ăn không chỉ là thịt nướng. Bên trong có thể có máy bán hàng tự động, và nếu có ai quay lại và thấy nó bị đập phá, họ sẽ nghĩ là do bọn yêu tinh gây ra, vì chúng đã phá phách mọi nơi khác trong thị trấn. Nhưng lạ lùng thay, cửa kính còn nguyên vẹn, cửa sổ không bị đập vỡ, và xưởng không hề bị hư hại. Điều này có thể là một vấn đề nếu tất cả đều bị khóa, nhưng khi cặp thử mở cửa bên dẫn vào xưởng, nó mở chân chu, để lộ một không gian mở tối với ba khoang, mỗi khoang đỗ một chiếc xe. Cắt đi đến xe đầu tiên và tìm thấy một bật lửa thuốc lá trong ngăn giữ cốc, bỏ vào túi, rồi anh chú ý thấy một thùng mỡ đặt trên xe đầy hai bánh. Đó là lựa chọn hoàn hảo. Nó cháy chậm, bám vào rẻ để làm nước nếu điện bị cắt, và có cả một thùng mỡ ở đây với bánh xe để di chuyển. Cắt chất một bao lớn đầy rẻ lên thùng mỡ, rồi đi qua cửa vào phía trước xưởng, nơi mùi đặc trưng của một xưởng sửa xe dần phai, nhường chỗ cho mùi thảo mộc nồng nặc. Có lẽ đó là lý do tại sao nơi này không bị phá hoại. Đáng để thử tìm hiểu, và cắt nhanh chóng tìm thấy nguồn của mùi, những túi thảo mộc được ngâm trong nhiên liệu, tỏa ra mùi rất khó chịu. Có một số túi dự trữ ở văn phòng phía trước, sẵn sàng để lắp ráp, nên cắt lấy hai túi và một hộp nhiên liệu nhỏ để kích hoạt chúng. Sau đó, anh đi tới máy bán hàng tự động, nó không khóa và mở sẵn, dường như được chuẩn bị sẵn cho trường hợp ai đó sẽ ghé qua trước khi họ quay trở lại. Vậy nên, anh lấy một vài gói đồ ăn vặt và nhét chúng vào áo khoác, để phòng họ sẽ ở đây suốt đêm. Này, có ai ở đây không? Chúng tôi là hệ lịch từ học viện, tới để giải quyết vấn đề quái vật. Cắt gọi, trong trường hợp có ai đó đang ẩn nấp trong cửa hàng được bảo vệ tốt này. Không có câu trả lời, và căn phòng im lặng chết chóc, nên cắt quay lại công việc của mình. Anh cần ít nhất một vài cây gậy dài cho đuốc, và có thể tìm thấy ở bộ phận phụ tùng. Bất kỳ thanh kim loại hoặc gỗ dài nào cũng được, và may mắn là họ dự trữ các thanh giữ hàng hóa trong xe tải. Dài 2 mét, làm từ kim loại nhẹ và dễ tháo rời để rút ngắn. Chúng sẽ tạo thành chân đuốc tuyệt vời, nên cắt lấy 4 cây và mang đến thùng mỡ cùng với những túi thảo mộc. Có một đoạn xích dài gần đó, nên cắt thêm nó vào đống đồ và quay lại theo lối anh đã bảo, đóng cửa bên một cách cẩn thận để không phát ra tiếng động. Sương mù của đạn nạ đã bắt đầu lan rộng từ tòa nhà chính quyền, bao phủ hầu hết một khu phố và chạy xuống các con đường. Với vài giờ nữa, cô chắc chắn sẽ phủ kín cả thị trấn, giúp hạt làm việc dễ dàng hơn vào tối nay. Tôi có những thứ chúng ta cần đây: đồ ăn vặt, nguyên liệu cho đuốc và thậm chí vài túi thảo mộc để ngâm nhiên liệu nhằm đuổi quái vật. Tiệm sửa xe hoàn toàn không bị đụng tới, nên tôi chắc rằng chúng có tác dụng. Chúng ta có thể đặt chúng ở lối vào tòa nhà và xem liệu chúng có thể giữ yêu tinh tránh xa đêm nay không. Cắt giải thích: hoàn hảo. Khi xong sương mù, tôi sẽ cần ngủ một chút, nên nếu anh muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ, tôi sẽ chờ tín hiệu của hạt khi có thứ gì đó đến. Đêm nay sẽ rất dài. Đạn nạ nhắc nhở anh. Đúng vậy. Hạt sẽ cảnh báo tôi dậy, nhưng nếu không thì chỉ cần chọc tôi hay gì đó. Tôi sẽ nghỉ trên ghế sofa ở phía sau sảnh, tránh xa tầm nhìn của cửa, phòng khi có thứ gì đó đi ngang qua. Anh đã để cửa hé, như lúc họ tìm thấy nó, và chỉ có vài đèn sáng trong sảnh, nhưng vẫn có khả năng một con quái vật đi qua cửa sẽ nhận ra họ. Khoan, đầu tiên hãy đặt các túi thảo mộc vào vị trí. Sẽ quá muộn để che giấu mùi của chúng ta nếu làm việc này vào buổi tối. Cô nhắc nhở với ánh mắt nghiêm trọng. Cắt vẫn hy vọng điều tốt nhất, rằng sẽ không có gì quay lại tối nay, nhưng đạn nạ thì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rằng cả một bộ tộc yêu tinh sẽ đến dọn sạch thị trấn tối nay và tìm thấy họ ẩn náu trong tòa nhà bằng đá này. Các túi thảo mộc được chuẩn bị nhanh chóng và mùi nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp sảnh, khiến đạn nạ nhăn mũi khó chịu với mùi hăng. Nhưng nếu nó giúp giữ quái vật tránh xa nơi nghỉ ngơi của họ, thì đó là điều tốt và họ có thể thực sự nghỉ ngơi cho đến khi hạt báo hiệu có thứ gì đó đang đến. Hạt hiện đang nghỉ ngơi trong không gian quái thú chuẩn bị cho đêm hoạt động của mình, nhưng sẽ xuất hiện khi đạn nạ hoàn thành sương mù hoặc khi đêm xuống. Một số loài chỉ săn vào ban đêm, và loài diều hâu gió, với tư cách một loài, có khả năng cảm nhận tốt khi những thay đổi xảy ra, vì đó là thời điểm động vật hoạt động về đêm bắt đầu hoạt động, nhưng vẫn chưa tỉnh táo và nhạy bén như bình thường. Nhưng anh không được ngủ lâu. Đã nạ đánh thức cả hai vào khoảng 6 giờ tối, một giờ trước khi mặt trời lặn, thông báo rằng sương mù đã hoàn thành, bao phủ cả ngoại vi thị trấn. Giờ, cô sẽ nghỉ ngơi cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu, trong khi cặt và hạt sẽ tiếp quản. Anh biết phải làm gì rồi. Bay lên trời và đảm bảo rằng không có gì sẽ lén lút đến gần. Báo cho tôi nếu anh thấy thứ gì đó di chuyển ở ngoài kia. Chương 43. Từ trên cao con diều hâu bay vút lên bầu trời buổi chiều, vòng quanh thị trấn để xem có gì đang tiến đến hay không, đồng thời để mắt đến bất cứ thứ gì có thể lợi dụng lớp sương mù để di chuyển. Nó khá chắc rằng mình đã không bỏ sót thứ gì trong ngày, nhưng luôn có những cách để trốn khỏi tầm nhìn của nó. Có thể, giống như chuột trốn trong hang, vẫn có những quái vật đang nấp trong thị trấn chờ đợi thời cơ xuất hiện. Nó đã đi được 10 cây số, bay theo một vòng xoắn quanh thị trấn, khi phát hiện ra điều mà bọn họ đang chờ đợi. Tôi tìm thấy rồi. Một bầy yêu tinh đang hướng về thị trấn. Chúng vừa dập lửa và bắt đầu di chuyển. Anh có muốn tôi bám theo chúng không? Nó hỏi. Cắt nhíu mày. Đó gần như là tình huống xấu nhất mà họ tưởng tượng khi chuẩn bị cho buổi tối. Theo dõi chúng, nhưng đảm bảo đó là thứ duy nhất đang hướng về phía chúng ta. chúng ta có thể xử lý một bầy yêu tinh, nhưng nếu có thứ gì mạnh hơn một con quái vật thông thường, chúng ta có thể gặp rắc rối. Anh trả lời. Cát có một cảm giác về vị trí của Hà so với mình, vì vậy anh biết rằng đám yêu tinh vẫn chưa quá gần thị trấn, và anh còn chút thời gian trước khi chúng đến, nhưng không đủ để có thể xây dựng bất kỳ công sự nào thực sự. Điều anh nên làm là gọi cho học viện và đảm bảo rằng điều này nằm trong kế hoạch. Vì họ không biết liệu các giáo viên có biết rằng thị trấn trống rông khi họ được cử đến hay không, tốt nhất là nên xác minh. Anh chỉ cần tìm số điện thoại của học viện ở đâu đó. Giả sử rằng nó thậm chí có sẵn. Liên lạc với các ghế lì không phải là điều mà một người bình thường có thể làm một cách dễ dàng, vì vậy số điện thoại có thể không dễ dàng tìm thấy ngay cả với chiếc máy tính trong sảnh. Họ sẽ có gần một giờ trước khi yêu tinh đến thị trấn, nên anh sẽ đánh thức đạn nạ dậy sau nửa giờ để cô làm mới bản thân và ăn chút gì đó trước khi trận chiến bắt đầu. Các yêu tinh đang tách ra. Chúng sẽ giải rác khắp thị trấn, chứ không tụ lại thành một nhóm lớn. Hạc cố gắng giải thích tình hình khi lũ yêu tinh tiến gần đến bức tường thấp của thị trấn. Được rồi, bắt đầu hành động khi chúng vào trong sương mù và tách ra. Nhưng đừng để bị thương. Tôi sẽ đánh thức đạn nạ ngay bây giờ. Cắt trả lời. Anh nhẹ nhàng lay tỉnh nữ pháp sư và ra hiệu về phía phòng nghỉ phía sau sảnh. Phía sau có phòng tắm, nếu cô muốn rửa mặt và lấy chút nước uống trước khi trận chiến bắt đầu, anh thì thầm. Chúng ta còn bao lâu nữa? Cắt lắng nghe cập nhật liên tục từ Hạc và cố gắng tính toán. Tôi nghĩ còn khoảng 5 phút trước khi chúng thực sự vào thị trấn và 15 hoặc 20 phút trước khi chúng đến bên này của thị trấn. Chúng sắp chạm vào lớp sương mù bên ngoài rồi và chúng đang chậm lại để tìm kiếm. Đã nạ biến vào phòng nghỉ và quay lại sau vài phút với một hộp cơm trưa trong tay. Chúng bất ổn. Ít nhất thì chúng có vẻ như vậy. Chúng ở trong tủ lạnh phòng nghỉ, nhưng tôi chắc rằng ai mang theo bữa trưa này sẽ tha thứ cho chúng ta. Cô có biết số điện thoại của học viện hay cách để tìm ra không? Chúng ta nên gọi cho họ để đảm bảo rằng điều này là một phần của kế hoạch. Các gợi ý trong lúc anh kết thúc hộp mì spaghetti thừa và hai chiếc sandwich. Ai mang theo bữa này có vẻ rất thích ăn. Tôi sẽ thử tìm, nhưng tôi không chắc rằng đó là số điện thoại công khai. Báo tôi biết nếu có thứ gì đến gần. Đã nạ đồng ý câu ngồi vào máy tính để tìm kiếm thông tin liên lạc của học viện, còn cắt chuyển sang theo dõi bên ngoài tòa nhà qua màn hình giám sát tại bàn khác. Chỉ có vài camera an ninh, nhưng chúng quay quanh tòa nhà, và có một camera phụ ở lối vào. Chờ đã, chúng ta quên kiểm tra các cửa khác. Đợi tôi một phút, tôi sẽ kiểm tra xem các cửa bên có khóa không. Cắt thì thầm khi nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ một bước quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho căn cứ của mình. Chỉ có một cửa khác, một lối thoát hiểm ở phía sau sảnh, nhưng khi cắt đến đó, anh nhận ra rằng nó không thể khóa được. Tuy nhiên, anh có một số đồ dùng, nên vẫn có cơ hội để chặn cửa. Anh quay lại phía trước và lấy một trong những thanh chặn hàng và sợi xích mà anh lấy từ tiệm sửa xe. Thanh chặn có thể được đặt ngang hành lang và sợi xích quấn quanh nó và tay nắm cửa. Các móc ở hai đầu sợi xích sẽ giữ nó ở vị trí và tay nắm cửa trông có vẻ chắc chắn, được gắn qua cánh cửa kim loại dày. Cắt không chắc chắn về sức mạnh của một con yêu tinh, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không thể kéo được cánh cửa đó, ngay cả khi có ai đó giúp nó. Mất vài lần thử để đặt thanh chắn đúng chỗ trên tường hành lang, nhưng khi anh kéo căng sợi xích, cánh cửa đã rất chắc chắn và họ không còn lo lắng nhiều về việc có thứ gì lẻn vào từ phía sau. Chúng đã vào trong sương mù. Tôi sẽ bắt đầu loại bỏ bọn yêu tinh bây giờ. Hạt báo cáo. Chúng đã vào thị trấn. Hạt đang bắt đầu hành động, nhưng chúng ta còn một lúc trước khi chúng đến phía bên này của thành phố. Có lẽ chúng sẽ cố gắng cướp bóc các ngôi nhà khi đi qua, nên có thể sẽ mất một lúc lâu trước khi chúng đến chỗ chúng ta. Cắt thì thầm. Chúng không dừng lại hết. Một nhóm đang chạy sâu hơn vào thị trấn qua lớp sương mù. Chúng có thể đến gần các bạn sớm. Tôi nên do thám hay săn đây? Hắn hỏi. Chúng không tìm kiếm một cách có hệ thống, chúng đang lan tỏa khắp thị trấn và tiến về phía chúng ta. Chuẩn bị sẵn sàng. Hãy cố gắng báo trước khi có thứ gì đến gần chúng ta, nhưng săn càng nhiều càng tốt. Chương 44. Trận đánh đêm. Cắt kiểm tra vị trí các túi hương trong sảnh, đảm bảo rằng chúng sẽ lan tỏa đủ mùi để ngăn cản bọn yêu tinh, rồi đặt thêm một túi khác ở phía sau, gần phòng nghỉ, đề phòng nếu họ phải rút lui. Làm giảm khả năng yêu tinh đánh hơi thấy họ sẽ giúp dễ dàng phục kích chúng hơn, và càng tiêu diệt được nhiều trước khi cả bầy nhận ra điều gì bất thường, thì càng tốt. Chúng đang tiến thẳng về phía các anh. Có lẽ chúng đánh hơi thấy mùi của các anh. Hắn hỏi sau vài phút quan sát bọn yêu tinh tiến thẳng vào giữa thị trấn, ngay cạnh tòa nhà chính quyền nơi Cắt và Đạ Nạ đang ẩn náu. Cảm ơn. Chúng tôi đã sẵn sàng. Đạ Nạ, leo lên cái bàn đó và mở cửa sổ phía trên em. Em có thể bắn tên phép từ đó, đúng không? Chỗ đó sẽ cho em góc bắn tốt hơn vào bọn yêu tinh đang tiến về quảng trường. Anh sẽ ra ngoài và đóng cửa lại phía sau, để có thể tấn công chúng tốt hơn. Cắt thì thầm. Đạ Nạ không tán thành kế hoạch đó, nhưng nếu họ phải chiến đấu với bọn yêu tinh, thì tốt hơn là có người đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cô. Nếu Cắt ở trong tòa nhà, anh không thể làm điều đó. Nhưng nếu anh ở bên ngoài và mùi của cô bị chặn lại khỏi bọn yêu tinh trong lúc cô tấn công, kế hoạch này có thể hoạt động đủ tốt để họ tiêu diệt phần lớn đám yêu tinh mà không gặp nhiều rủi ro. Nguy cơ thực sự sẽ là họ có thể kiệt sức vì sử dụng phép thuật liên tục. Họ sẽ hạn chế sức mạnh của mình, nên chi phí mạ nạ tăng lên khi tiếp cận giới hạn không phải là trở ngại quá lớn, nhưng vẫn có giới hạn về khả năng của họ. Ngay cả Hạt cũng không thể săn suốt đêm mà không nghỉ ngơi, điều đó không nằm trong bản năng của nó. Điều mà Đạ Nạ cần tập trung là làm cho các mũi tên phép giống như mũi tên thật hơn. Thông thường, chúng là những ngọn giáo phát sáng của phép thuật. Nhưng cô không muốn chúng phát sáng tối nay, vì điều đó sẽ làm lộ vị trí của cô. Hai con yêu tinh đầu tiên đến trong một nhóm, lén lút đi qua các con phố tìm kiếm thứ gì đó mà chúng sẽ không bao giờ tìm thấy, khi kỹ năng xé rách của cả xé nát cả hai cùng lúc. sắc của chúng ngã vào một bụi cây bên lề đường, bên cạnh tòa nhà mà chúng nghĩ sẽ che giấu sự hiện diện của mình, và cắt quay lại vị trí chờ. Mùi máu yêu tinh chắc chắn sẽ thu hút những con khác, điều đó chính xác là điều cắt muốn lúc này. Chúng giải rác khắp thị trấn, nên sẽ không kéo đến thành một nhóm lớn, nhưng nếu chúng đến từng bài con một, chúng sẽ không phải là đối thủ của anh và Đạn Nạ. Với thể lực của mình, ngay cả khi chỉ chiến đấu mà không dùng kỹ năng, cắt khá chắc rằng mình có thể đấu với một hoặc hai con yêu tinh cùng lúc mà không gặp khó khăn gì, nhưng vẫn có nguy cơ bị thương, và cả hai đều không biết bất kỳ kỹ năng hồi phục nào. Cắt nghe thấy tiếng sột soạt của một cành cây, mặc dù không có gió trong lớp sương mù này, và quay lại phát hiện một nhóm ba yêu tinh đang cố gắng lén đến gần. Một vệ sáng yếu bắn trúng một con từ phía sau, đâm xuyên qua ngực, trước khi cắt xé nát hai con còn lại bằng xé rách. Ngay cả ở mức 1/4 sức mạnh, điều này hầu như không gây căng thẳng cho cơ thể hay năng lượng của anh, nhưng bốn vệ sáng dễ dàng xé nát bọn yêu tinh. Chúng có thể mạnh so với kích thước của mình, nhưng da thịt mềm yếu của chúng không thể chống lại các đòn tấn công của anh. Trên bầu trời, Hạc cũng nhận ra điều tương tự. Nó chỉ sử dụng mức tối thiểu sức mạnh để tiêu diệt mục tiêu khắp thị trấn, cố gắng tiết kiệm năng lượng cho sau này. Cắt luôn thưởng cho nó vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, và phần thưởng sẽ phải thật tuyệt vời nếu nó có thể chiến đấu cho đến khi tiêu diệt hết bọn yêu tinh. Không giống Cắt, người chỉ chiến đấu tại chỗ, Hạc bắt đầu cuộc chiến từ phía ngược chiều gió của thị trấn. Như vậy, mùi máu yêu tinh sẽ thổi ngược về khu vực mà nó đã dọn sạch, thay vì lan tỏa khắp làng như những vụ giết của Cắt. Điều này không làm cho bọn yêu tinh lo lắng. Phần lớn bọn chúng vẫn tập trung vào việc nhét đầy những chiếc bao lớn từ các ngôi nhà, và Hạc chỉ cần chờ đến khi chúng quay ra để tiêu diệt chúng. Nhưng khi chúng đi qua các ngôi nhà mà không nghe thấy đồng bọn của mình nữa, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện, khiến nhiều con trong số chúng tiến đến mùi máu. Anh sắp có thêm kẻ địch. Chúng ngửi thấy trận chiến của anh. Hạt cảnh báo khi nó tiêu diệt một con yêu tinh và một con chuột đất cùng lúc. Cắt chắc chắn là chưa cấm Hạt ăn con mồi của mình. Ít nhất thì Hạt không nhớ có ai cấm, nên nó vui vẻ ăn con chuột trước khi tìm kiếm thêm yêu tinh. Đây là một đêm tuyệt vời. Có công việc, nhưng cũng có chuột, và lời hứa về phần thưởng sau này. Có lẽ nó còn có thể thuyết phục cắt cho nó cả một lọ nước máu mà nó yêu thích vì tăng sức mạnh. Đạn Nạ gõ lên bậu cửa sổ để thu hút sự chú ý của Cắt và chỉ qua lớp xương về phía nhóm bốn yêu tinh đang cố gắng lẻn đến gần họ. Nỗ lực của chúng rất kém cỏi, vì thị lực của chúng không tốt, và qua lớp xương mù, Cắt có thể nhìn xa hơn nhiều so với chúng. Chúng đi theo mùi máu, nhưng không có mùi nào trên người anh, hoặc trong tòa nhà nơi Đạn Nạ đang ẩn náu, nên chúng đang đứng sai hướng ở bên kia quảng trường, ngay giữa khi đòn phép thuật của Đạn Nạ tiêu diệt hai trong số chúng trước khi chúng nhận ra nguy hiểm. Cắt đang định tấn công thì bản năng mách bảo anh phải di chuyển. Anh bước ngang và quay lại, tránh vừa kịp một phi tiêu bay tới từ súng thổi của một yêu tinh. Dùng toàn bộ sức mạnh của mình, sẽ rách tiêu diệt sinh vật đó và ba đồng bọn của nó cùng lúc, chém chúng thành từng mảnh rơi xuống bãi cỏ. Đạn Nạ hạ gục những con yêu tinh khác ở bên kia công viên và cắt giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Anh sẽ phải cực kỳ cẩn thận với những chiếc phi tiêu đó, phòng khi chúng có chứa chất độc. Nếu không có độc, chúng có vẻ không đủ nguy hiểm đến mức gây chết người, và đó là mối lo lớn nhất của anh trong bóng tối ngày càng dày đặc. Chương 45. Dễ dàng nhặt được bóng tối cũng là lợi thế của cát, khi anh có thể nghe thấy các quỷ gỗ lỉn chạy vào những nơi khác nhau trong thị trấn, nơi các đèn nhà đã bị hỏng hoặc tắt đi. Họ có thể có súng tên lén lút, nhưng nếu họ không thể nhìn thấy anh, thì không quan trọng họ có loại vũ khí nào, họ cũng không thể trúng được anh. Với suy nghĩ đó, cắt lẩn vào bóng tối của một hốc và chờ đợi thêm nhiều quỷ gỗ lìn bị thu hút bởi tiếng ồn và mùi máu. Anh có thể nghe thấy Hạt săn mồi ở xa, những tiếng kêu cao ngắn của quỷ gỗ lìn khi chúng bị tấn công từ trên cao, cắt đứt trước khi chúng kịp nói lời nào, nhưng lời kể của Hạt nói rằng hắn vẫn còn bay cao trên bầu trời, sử dụng bóng tối để có lợi khi tấn công xuống trong sương mù. Bộ lạc quỷ gỗ lìn không có cơ hội nào tối nay, và chúng quá dễ để anh giết chóc đến mức Hạt hầu như không cố gắng. Chỉ sử dụng nhiều đòn tấn công có công suất rất thấp để loại bỏ những con côn trùng mà không làm mệt mình. Những quái vật dạng chim là lý do khiến quỷ gỗ lìn sống trong hang động, và chúng không có cách nào đối phó với một con chim giận dữ chiếm đoạt lãnh thổ của chúng. Chúng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi nó lao xuống, hoặc chạy trốn và ẩn nấp cho đến khi nó bình tĩnh lại. Một cặp tên ma thuật từ Đạn Nạ đã hạ gục hai quỷ gỗ lìn nữa ở rìa quảng trường trung tâm, trong khi cặp thấy một con khác chạy vào góc cạnh gần một bộ cầu thang. Nó đã nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống, nhưng không thể nhìn thấy kẻ tấn công, vì vậy nó đang ẩn nấp và chờ đợi cơ hội. Anh không thể để nó cảnh báo cho những con khác, vì vậy cắt lẻn lên cầu thang và sau đó ném mình vào không khí bằng lan can để có thể nhìn xuống quỷ gỗ lìn đang ẩn nấp. Chiều cao khiến anh sốc. Cắt không thực sự quen với sức mạnh bổ sung của cơ thể mình, và anh đã ném mình gần 3 mét lên không trung, nhưng nó cho anh một cái nhìn tốt về mục tiêu, và rèn của anh đã loại bỏ nó một cách dễ dàng. Sau đó, cắt nắm lấy mép mái nhà bên cạnh để giảm tốc độ rơi, và cẩn thận hạ xuống mặt đất, hạn chế tiếng động mà anh tạo ra trên vỉa hè. Tiếng phốc nhẹ dường như không lan xa, và cắt trở lại bóng tối trước tòa nhà chính phủ để chờ đợi thêm nhiều quỷ gỗ lìn tiếp cận. Thị lực của chúng có thể kém, nhưng thính giác và khứu giác của chúng thì không, vì vậy chúng phải nhận ra có điều gì đó đang xảy ra vào lúc này. Mùi hôi của máu quỷ gỗ lìn là tất cả những gì cắt có thể ngửi thấy, và anh thậm chí không có máu trên người. Rồi, tiếng chân trần đập lên bê tông khi chúng chạy về phía anh thu hút sự chú ý của cắt. Một nhóm lớn hơn đang đến gần họ, và khi chúng đến quảng trường, chúng bắt đầu la hét, kêu gọi viện quân dự bị trong khi tìm kiếm thủ phạm. Cắt bước ra đường và hạ gục hai quỷ gỗ lìn gần nhất từ khoảng một dặm, nơi chúng khó nhìn thấy qua sương mù, ngay cả với mắt anh. Đạn Nạ chưa bắt đầu bắn tên ma thuật, vì vậy cô có thể không nhìn thấy chúng, nhưng quỷ gỗ lìn hiểu hướng nào đang bị tấn công và quay chạy về phía cát, vẫy vẫy những lưỡi kiếm rỉ sét và gậy gỗ khi chúng hét lên. Vung tay rộng, cát gửi ra một giải tấn công rộng 3 mét bao gồm 4 đòn tấn công khiến quỷ gỗ lìn phân tán, với một số nhảy sang bên, một số ngã xuống đất và một vài không may bị xé nát. Điều đó khiến chúng trở thành mục tiêu đứng yên khi những tên ma thuật đầu tiên tấn công chúng, và cặt bắn thêm vài con nữa bằng những đòn tấn công nhỏ hơn sẽ khó nhìn thấy trong bóng tối. Thêm nhiều tiếng chân trần đang chạy về phía họ trong sương mù, và tiếng kêu cao của hạt săn mồi vang lên từ trên cao khi hắn theo đuổi mục tiêu trở lại về phía cặt. Phải mất một lúc để kích hoạt rèn, và cặt không thể làm nhanh như hạt, nhưng trong một khoảnh khắc, quỷ gỗ lìn bị giữ lại, tạo nên một đống xác thịt ở giữa thị trấn, và bao phủ máu đen bốc mùi thối giữa và kim loại. Sau đó, quỷ gỗ lìn quá gần để cặt có thể giữ chúng ở xa bằng rèn, và anh quyết định thay đổi chiến thuật. Anh rút thanh gươm và chém vào con gần nhất, gãy cánh tay của nó và đẩy tấm khiên gỗ thô ráp ra ngoài trước khi lưới gươm cắt sâu vào cổ nó. Đa nạ tập trung vào những quỷ gỗ lìn gần anh nhất, ngăn chúng bao vây hoặc vượt qua cặt và hướng về phía cô, trong khi hạt tiến lên từ phía sau. Không thể biết được còn bao nhiêu cái trong sương mù khi cặt giao đổi đòn với thêm 3 quỷ gỗ lìn, cố gắng tấn công mà không để mình bị lộ. Chúng bất ngờ mạnh mẽ so với kích thước của mình, nhưng không đủ mạnh để được gọi là quái vật thức tỉnh, khi chúng học hỏi qua từng lần thất bại trong việc ngăn chặn phản công của cặt. Một làn sóng ánh kiếm dưới dạng rèn cắt ngang qua quỷ gỗ lìn trước mặt anh, tạo cho cặt một chút không gian thở, nhưng những đòn tấn công lớn hơn ảnh hưởng nặng nề đến sức chịu đựng của anh, và anh sẽ không thể làm điều đó nhiều lần nữa. Thay vào đó, anh rút lui về phía tòa nhà chính phủ, sử dụng những đòn rèn nhỏ hơn khi anh đi, và bầy quỷ gỗ lìn bắt đầu suy yếu. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Đa nạ cảnh báo từ cửa sổ phía trên khi cặt đến cửa của tòa nhà. Không sao, bạn không cần phải làm. Khóa cửa sổ và nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo vệ cửa trong khi hạt làm việc bên ngoài. Tôi nghĩ hắn còn sức hơn một chút. Cắt thở hổn hển, mệt mỏi vì phải chiến đấu với một bầy quỷ gỗ lìn lớn hơn. Tôi đã để họ dễ dàng, chỉ cần những đòn tấn công nhỏ là đủ, và chúng quá ngu ngốc để phản kháng. Hạt khoe khoang. Chỉ cần tiếp tục và loại bỏ những con còn lại. Đừng để chúng tìm cách vào trong tòa nhà này. Chương 46. Bạn không nghe sao? Hạt bay vòng quanh quảng trường, nhắm vào những quỷ gỗ lìn cố gắng rời khỏi khu vực theo các hướng khác, trong khi nhìn thấy cặt đứng ở cửa tòa nhà, dưới ánh đèn, càng thu hút thêm chúng tiến lên phía trước. Đã nạ hề phải trèo xuống từ chỗ ngồi trên bệ cửa sổ và đi vào phòng nghỉ để hồi phục và lấy lại sức. Đồ ăn vặt ở đó không nhiều khi bạn đã quen với thịt quái vật nướng, nhưng vẫn còn một ít, và phòng nghỉ cũng được trang bị nhiều nước tăng lực cùng một máy pha cà phê miễn phí. Lúc đầu, quỷ gỗ lìn còn do dự khi tiến đến cặt, sau khi thấy anh giết nhiều đồng loại của chúng, nhưng chủ yếu là chúng đang chờ thêm đông. Đối với quỷ gỗ lìn, số lượng chính là sức mạnh, và một khi đã đủ đông, lòng dũng cảm của chúng trở nên không thể lay chuyển. Cát ung dung sử dụng rèn vào các mục tiêu tốt nhất, buộc chúng phải di chuyển liên tục hoặc trở thành đống thịt vụn, trong khi hạt cung cấp cập nhật liên tục. Giờ còn lại dưới 10 con, hầu hết ở quảng trường, nhưng có vài con ở phía bên kia thị trấn đang chạy trốn. Hạt thông báo cho cát sau 5 phút đuổi bắt với những con quỷ gỗ lìn đang ẩn nấp. Đừng để chúng rời khỏi thị trấn. Nếu chúng ta muốn đảm bảo khu vực an toàn để dân chúng có thể trở lại, không thể để chúng chạy thoát và báo tin cho nơi nào đó mà chúng đã đến. Tôi sẽ tiếp tục xử lý những con ở đây trong khi cậu đi tìm đám chạy trốn. Cát cảm nhận được hạt bay lại tìm bọn hèn nhát và tìm một góc sạch để hạ gục những kẻ tấn công còn lại gần tòa nhà. Chúng đang cố gắng lén lút tiếp cận anh, nấp trong các bụi cây quanh các tòa nhà khác, nhưng điều đó không khó để cát nhận ra. Điều anh không muốn làm là tấn công quá nhanh và kiệt sức trước khi chúng thực hiện cuộc tấn công lớn vào cửa. Hạt nói rằng còn dưới 10 con, và với con anh vừa giết trong bụi hồng, thì có lẽ còn dưới 6 con, nhưng anh không biết có bao nhiêu con vẫn đang ẩn nấp đâu đó gần đây và bao nhiêu con hạt đã thấy đang chạy trốn. Chú chim quá bận rộn với cuộc săn của mình để cung cấp thêm thông tin, nhưng lúc này không có gì di chuyển gần cả. Vì vậy, anh chờ đợi, và chờ đợi thêm chút nữa, cho đến khi cuối cùng, một con quỷ gỗ lìn rón rén vòng quanh góc tòa nhà và cố gắng nhảy vào anh. Cắt thậm chí không quay đầu khi dùng ngón tay bật một lưỡi năng lượng cắt đầu sinh vật đó, khiến nó rơi xuống bậc thềm với một tiếng thịch. Hạt hoàn thành nhiệm vụ của mình và bắt đầu bay vòng quanh thị trấn, tìm kiếm thêm mục tiêu, nhưng không tìm thấy gì. Mọi thứ trong thị trấn đã chết hoặc đang ẩn nấp, có nghĩa là chỉ còn việc cho lực lượng cảnh sát địa phương hoặc dân quân tiến hành tìm kiếm từng ngôi nhà trước khi cư dân quay trở lại. Hạt đáp xuống mái nhà và cắt mở cửa sổ cho cậu ta, để khi sẵn sàng thì cậu có thể vào trong. Tôi sẽ đóng cửa và nghỉ ngơi một chút. Hạt, canh chừng phía trước tòa nhà để không có gì bất ngờ. Đà Nạ sẽ đổi ca với cậu trong 1 hoặc 2 giờ nữa, cắt nói với chú chim, đảm bảo rằng Đà Nạ có thể nghe được lời anh. Cả hai đều cần nghỉ ngơi, và mặc dù sẽ không ngủ nhiều hôm nay, nhưng chỉ cần thư giãn và thiền định sẽ giúp rất nhiều. Đó chính xác là những gì cắt đã lên kế hoạch. Một ít thịt quái vật nướng để tăng năng lượng chạy qua cơ thể, sau đó là thiền để nạp đầy năng lượng của anh và Hạt. Với một chút may mắn, họ sẽ cảm thấy sảng khoái trở lại sau vài giờ và sẽ sẵn sàng đối mặt với ngày mai, sau khi gọi người đến tìm họ. Trong giờ tiếp theo, cắt nghỉ ngơi và thiền định, lấy lại phần lớn năng lượng đã tiêu hao, trong khi Đà Nạ cũng làm như vậy. Sau đó, cả hai đứng dậy để kiểm tra hạt và đảm bảo rằng không có gì xảy ra quanh thị trấn. Bay qua một vòng nữa quanh khu vực và nếu không có gì thay đổi so với lần trước, cậu có thể trở lại không gian của thú và ngủ suốt đêm còn lại. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã xử lý hầu hết mối đe dọa rồi, và tôi sẽ lo việc đưa chúng ta trở lại học viện vào buổi sáng, cắt nói với đối tác có cánh của mình. Hạt bay đi, thực hiện một vòng quanh thị trấn, trong khi Đà Nạ tìm kiếm máy tính trong văn phòng để tìm số điện thoại hữu ích, còn cắt thì đứng gác ở cửa. Tôi tìm thấy rồi. Có một đường dây khẩn cấp của chính phủ ở đây, điện thoại màu đỏ. Anh muốn gọi không, hay để tôi, cô hỏi. Cô gọi đi. Hãy cho họ biết rằng chúng tôi là học sinh được cử đi làm nhiệm vụ, thị trấn dường như đã được dọn sạch, và rằng chúng tôi cần một chuyến xe về lại học viện. Cắt nghe cuộc trò chuyện một chiều và cố không cười khi Đà Nạ chật vật để khiến người ta tin cô. Không, chúng tôi là học sinh từ học viện được cử đến để dọn dẹp bọn quái vật. Tất nhiên, tôi biết thị trấn đã bị tràn ngập và phải sơ tán, đó là lý do chúng tôi ở đây. Chúng tôi là những người xuất sắc của học viện.
Vâng.
Không. Để tôi nói lại lần nữa. Trung sĩ Dĩ Tạ và giáo sư Ngờ đã cử chúng tôi đến đây làm nhiệm vụ, dùng phép di chuyển. Chúng tôi đã hoàn thành việc dọn sạch bộ tộc Gỗ Lìn, và chúng tôi cần một chuyến xe về. Chỉ cần liên hệ học viện, đừng bắt tôi phải nói chuyện với cấp trên của bạn.
Ồ, ông ta ở ngay đó à?
Chuyển máy cho ông ta. Đây là pháp sư thức tỉnh Đan Nạ, cùng với chiến binh thức tỉnh Cát, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quái vật trong thị trấn này. Bộ tộc Gỗ Lìn đã bị loại bỏ, và chúng tôi cần các ông liên hệ với học viện để đón chúng tôi về. Điện thoại của chúng tôi đã bị hỏng.
Vâng, có hơn 50 quỷ gỗ lìn đã bị phát hiện và tiêu diệt, toàn bộ bộ tộc đã chết, trừ khi có một số đã rời khỏi khu vực hoàn toàn.
Không còn dấu hiệu của quỷ gỗ lìn ở đây.
Vâng, tôi hiểu rất rõ những gì sẽ xảy ra nếu báo cáo giả hoặc mạo danh một đệ lính. Nhưng vì tôi không làm điều đó, hãy vui lòng gửi phương tiện của học viện.
Tốt, cử đơn vị quân cảnh cũng được. Tôi sẽ giữ máy cho đến khi họ đến.
Đến lúc này, các không thể nhịn cười nữa và bắt đầu cười thầm, dùng cánh tay để ngăn tiếng cười.
Không lâu sau, âm thanh của máy bay trực thăng trên không trung báo cho hạt biết khách đến chỉ vài phút sau.
Quay về không gian thú, tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào. Tất cả đều là kẻ ngu ngốc và không nghe Đạn Nạ nói gì.
Cắt nhắn đủ.
Ít nhất thì trời cũng sẽ sáng sớm, nên họ sẽ không vừa ngu vừa mù hạt đáp.
Chương 47. Lực lượng đến Đạn Nạ thở dài qua điện thoại và giải tán làn sương mù để trực thăng có thể nhìn thấy và hạ cánh.
Vâng, tôi biết có một làn sương mù không tự nhiên ở đây. Chính tôi đã tạo ra nó và tôi đang giải tán nó ngay bây giờ.
Họ sẽ có thể hạ cánh trong chưa đầy một phút.
Cô giải thích qua điện thoại.
Tôi sẽ cử cắt ra ngoài để vẫy họ với một ngón đuốc, cái này chắc là dễ nhận biết, phải không?
Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống mất điện, trong trường hợp bọn quái vật đủ thông minh để cắt nguồn điện chính.
Các người cũng chẳng sáng suốt lắm đâu, nhưng hiện giờ các người đang đứng đây với tôi, đúng không?
Đừng có coi thường bọn quái vật.
Cắt cười lớn khi anh cầm một cái gậy, buộc một mảnh rẻ quanh nó, nhúng vào dầu mỡ rồi châm lửa.
Ngọn đuốc tạo ra một ngọn lửa sáng với khói đen đặc khi dầu thừa cháy, nhưng nó không thể bị bỏ qua trong làn sương mù đang tan dần.
Trực thăng không hạ cánh mà chỉ thả một nhóm dây thừng và một đội quân người mặc đồng phục đen, tay cầm súng trường, nhảy xuống quảng trường thị trấn và tạo thành một vòng bảo vệ.
Theo đánh giá của các, họ có vẻ hơi hoang mang, đáng lẽ ra họ phải nhận được thông tin rằng mối đe dọa đã được giải quyết, nhưng họ có vẻ rất nghiêm túc trong công việc.
Chiến binh học viện các,
người chỉ huy đội hét lên qua tiếng ồn của trực thăng.
Đúng tôi đây.
Trực thăng có thể hạ cánh ở đằng kia, chúng tôi đã dọn sạch thị trấn rồi, nên không còn quỷ gỗ lìn nào ở đây nữa.
Các hét lại.
Thay vì hạ cánh, trực thăng bay lên cao và vòng quanh thị trấn, có lẽ để tìm kiếm mối đe dọa mới.
Chúng tôi sẽ đưa các anh đến nơi an toàn.
Pháp sư ở đâu?
Người chỉ huy hỏi.
Ở trong kia.
Nhưng như tôi đã nói, mọi thứ đã an toàn rồi.
Nhìn quanh đi, không còn gỗ lìn sống nào nữa.
Cắt nhắc lại.
Người chỉ huy vội vã dẫn cắt vào trong, nhưng phần lớn đội quân vẫn ở ngoài tòa nhà, tìm kiếm quanh quảng trường, nơi đầy xác gỗ lìn sau một buổi tối chiến đấu.
Tôi cần anh đặt ngón tay cái của mình lên máy quét cho tôi.
Người chỉ huy yêu cầu, và cắt tuân theo, quét danh tính của mình giống như hàng nghìn lần anh đã làm trước đây, khi chấm công vào ra trong các ca làm thêm ở mỏ sau giờ học.
Đã xác minh danh tính.
Sinh viên học viện Golden Divine, cắt.
Đánh giá xếp hạng thức tỉnh đang chờ kiểm tra chính thức.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào máy quét danh tính rồi nhìn qua cắt, nhìn Đạn Nạ và lại nhìn cắt với vẻ ngạc nhiên.
Thấy chưa, chúng tôi đã nói với người ở đầu dây bên kia về những gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như không ai tin.
Các anh có thể tham quan thị trấn, dù sao thì vẫn cần quét lại để đảm bảo không còn gì ẩn nấp trong các ngôi nhà mà chúng tôi chưa phát hiện, và ai đó sẽ phải dọn dẹp xác gỗ lìn ngoài đường.
Tôi chắc chắn đó không phải là công việc của chúng tôi.
Cắt giải thích.
Có thêm nhiều người đang đến.
Chúng tôi được điều động từ trước từ căn cứ khi nhận được báo cáo rằng có một số đứa trẻ giả làm những người ưu tú trong thị trấn, nhưng họ thực ra đã được lên kế hoạch cử đến đây để dọn dẹp ngôi làng và tìm các gỗ lìn.
Có khoảng 200 người, nên họ có thể quét sạch một thị trấn lớn như thế này.
Bây giờ chúng tôi đã xác định được rằng các anh là những người mà các anh nói, có cà phê không?
Người chỉ huy trả lời.
Ngay đây,
có một máy pha cà phê miễn phí trong phòng ăn.
Chúng tôi không được chuẩn bị đồ dùng qua đêm, nên chúng tôi phải nợ một vài người một bữa trưa, nhưng ngoài ra thì mọi thứ trong tòa nhà vẫn còn khá nguyên vẹn.
Cắt trả lời với một nụ cười.
Ồ, cái đó dễ thôi.
Các anh chưa có đâu, vì vẫn còn là sinh viên, nhưng khi các anh tốt nghiệp sẽ được cấp một ứng dụng tạo mã trên điện thoại.
Chỉ cần biết mã đổi quà cho bất cứ thứ gì cần sử dụng trong công việc, và họ có thể yêu cầu hoàn tiền từ chính phủ.
Tôi sẽ làm thủ tục hôm nay, điều này sẽ giúp hồ sơ yêu cầu bồi thường của các anh được duyệt dễ dàng hơn.
Người chỉ huy lấy vài tờ khăn giấy trên quầy, viết một dãy số và chữ cái vào mỗi tờ rồi nhét chúng vào các hộp cơm trống.
Sau đó, Đạn Nạ đã đặt lại chúng vào trong tủ lạnh như cũ, và phần còn lại của đội bắt đầu vào trong tòa nhà.
Thưa ngài, khu vực đã được dọn sạch.
Không có dấu hiệu sự sống nào trong khu vực.
Chúng tôi sẽ bảo vệ tòa nhà ngay bây giờ.
Một trong những binh sĩ thông báo với giọng cực kỳ nghiêm túc.
Thư giãn đi, họ là những người thật sự từ học viện, không phải mấy đứa trẻ giả vờ như thế đâu.
Tôi không chắc tại sao chúng tôi không nhận được thông tin, nhưng khi họ nói đã giết hết gỗ lìn rồi, tôi tin họ.
Người chỉ huy thông báo cho các binh sĩ của mình, những người bắt đầu tháo khẩu trang và xếp hàng chờ cà phê.
Đây là tin vui nhất tôi nghe trong ngày.
Tôi không thể tin nổi là chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi giường lúc 5 giờ sáng chỉ vì một người văn phòng không biết phải làm gì với các ghế lì tịt của học viện chưa có mã ủy quyền.
Một trong những người lính tàu nhỏ.
Người chỉ huy đặt cốc cà phê xuống và gật đầu đồng tình. phải hiểu là họ chỉ là trợ lý có lương tối thiểu thôi. Những người nhận điện thoại, ý tôi là thế. Họ sống nhờ trợ cấp tối thiểu cho các ghệ lì tịt và tiếp nhận điện thoại từ các ghệ lì tịt hay quan chức chính phủ, nhưng họ không phải là ghệ lì tịt đâu. Họ chẳng có gì khác ngoài quyền lực nhỏ nhặt ở nơi làm việc. Lần sau mà họ hỏi, cứ đưa số ID sinh viên của các anh ra và nó sẽ tự động chuyển các anh sang chúng tôi. Công việc của họ chỉ là tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp từ các quan chức địa phương, nhưng khi chúng tôi gọi, họ chỉ là nhân viên lễ tân thôi. Tôi đoán các anh đang bắt đầu năm cuối, chuẩn bị vào quân đội đúng không? Người chỉ huy hỏi. Thực ra, chúng tôi đang học năm thứ nhất và họ đang chuẩn bị cho cô ấy trở thành một idol. Cả hai chúng tôi đều học trong lớp đặc biệt về kỹ năng thực tế, vì chúng tôi có phần vượt trội hơn so với đa số, và họ cử chúng tôi đến đây để huấn luyện mà không giải thích gì thêm. Tôi đoán họ nghĩ rằng vẫn còn ai đó ở đây để đón chúng tôi, vì thị trấn đã bị sơ tán chỉ vài giờ trước khi chúng tôi đến, nhưng chuyện cũng xong rồi. Chương 48. Lực lượng đặc biệt đang đến. Tất cả các thành viên trong đội đặc biệt quay lại nhìn Đạ Nạ với những nụ cười chế nhạo. Ồ, họ đang chuẩn bị cho đại pháp sư tiếp theo hả? Sự nghiệp của một idol thì nổi tiếng ngắn ngủi, và thái độ của cô ấy thì tệ, nên họ sẽ phải thay thế cô ấy sớm hơn dự tính. Đừng hiểu lầm, sức mạnh của cô ấy là đỉnh cao, cô ấy sẽ là một trong những elite hàng đầu trong thời gian dài, nhưng với tư cách là một idol, cô ấy không thể cứ tệ với fan mãi được. Một trong các thành viên đội đặc biệt cười lớn. Vậy là mọi người đều quen biết nhau hết à? Đạ Nạ hỏi khi những người lính cười rộ. À, chỉ có một học viện duy nhất dành cho các sinh viên elite thôi. Ngoài trường nhóm, người đã hơi lớn tuổi một chút, chúng tôi đều cùng độ tuổi, nên chúng tôi đã học cùng nhau. Sau khi qua năm học đầu tiên với đầy đủ các lớp học căng thẳng, các anh sẽ thấy là có rất nhiều thời gian để giao lưu và làm quen với nhau. Những người nổi bật nhất trong trường sẽ trở nên nổi tiếng ngoài đời nữa, và chỉ có khoảng 100 người mỗi năm tốt nghiệp ở cấp hạ sẹn đệt hoặc cao hơn. Các anh đều đang tiến gần tới cấp ở hạ kệ nẹt trong năm đầu tiên, vì vậy các anh gần như chắc chắn sẽ là một phần của nhóm đó, và các anh sẽ quen biết rất nhiều người sắp trở nên nổi tiếng, đó là điều bình thường khi là một elite. Điều này có lý. Chỉ có một cấp bậc trên hạ sẹn đệt là commander, và đó là loại người mạnh mẽ mà ai cũng biết tên ở quê hương họ. Hoặc là vì họ trở thành chính trị gia, hoặc vì họ quá giàu có đến nỗi sở hữu nửa thành phố. Bỏ lì thủm có một chiến binh cấp commander. Người đã sử dụng các phương pháp điều trị thử nghiệm trong quá trình phát triển sẽ dùng, làm thị trường, nhưng phần lớn các thị trấn chỉ có một vài hệ lịch được cử đến để bảo vệ. Với trợ cấp từ chính phủ dành cho các hệ lịch mạnh mẽ và các mối quan hệ của họ, họ không khó để làm giàu chỉ trong vài năm và sống trong sự xa hoa ở bất kỳ nơi nào họ được cử đến. Ngoài hai người đang trực ở cửa, phần còn lại của đội đặc biệt tập trung bảo vệ hai hệ lịch trẻ tuổi và uống cà phê trong khi chờ đợi lực lượng quân đội chính đến. Các anh có tìm thấy con quái vật mạnh hơn một con gỗ lìn thường nào không? Trường nhóm hỏi khi đứng dậy rót thêm một cốc cà phê. Chỉ có một con heo sừng sắt, Iron Tusabu, rõ ràng đã thức tỉnh. Nếu có thủ lĩnh nào trong số gỗ lìn mà không phải cấp thường, tôi không thấy. Chúng có vẻ hơi khó phân biệt trong bóng tối, nhất là với sương mù, nhưng tôi không nhớ có con nào sống sót sau một cú đánh trực diện. Cắt trả lời. Tại sao anh lại chọn bao phủ thị trấn bằng sương mù? Chẳng phải điều đó sẽ làm công việc của anh khó khăn hơn sao? Một trong các thành viên đội đặc biệt hỏi. Không hẳn. Nó làm cho gỗ lìn khó nhìn thấy đường đi của chúng, nên chúng tấn công một cách mù quáng cho đến khi gần đến chúng tôi. Nhưng tôi có một con chim ưng lôi tốc, hắc, trong kỹ năng của lớp học tôi, và nó rất giỏi trong việc săn mồi trong sương mù. Các anh thấy đấy, nếu nó bay gần mặt đất, nó có thể nhìn xuống dưới, trong khi bọn chúng chỉ nhìn về phía trước và không thấy gì nhiều. Các giải thích. Ồ, vậy nó giống như các giờ ý có một người bạn thú thay vì biến hình thành quái vật. Một người khác hỏi. Khá giống. Đó là một con chim ưng lôi tốc, và nó vừa đạt cấp ở vạ kề nẹt. Thực sự là một quái thú huyền bí, chứ không chỉ là một con chim ưng. Giờ thì thú vị rồi. Điều này giải thích cho sự tự tin của anh khi săn mồi trong bóng tối. Những con chim đó thật đáng sợ. Người đó cầu nhau, nhớ lại một lần đội của anh bị tấn công bởi một con chim như vậy. Họ ngồi chờ cho đến khi radio của đội báo rằng các xe tải đã đến gần ranh giới thị trấn, và quân đội đang bắt đầu phân tán để tìm kiếm toàn bộ thị trấn. Vậy là hết thời gian vui vẻ rồi. Họ sẽ muốn chúng ta đứng chờ trong trường hợp họ tìm thấy gì đó. Họ có súng trường, nhưng không phải là elite, nên nếu tìm thấy gì lớn hơn một con gỗ lìn bị thương đơn lẻ, họ sẽ gọi chúng ta. Trường nhóm giải thích. Sau đó, ông dẫn họ ra ngoài khu vực mở phía trước tòa nhà, nơi cặp đã gọi là quảng trường thị trấn, mà giờ anh nhận ra thực ra nó được dùng như một khu chợ ngoài trời, nhưng tất cả các quầy hàng đã được dọn đi chờ ngày mở cửa lại. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ thường lệ của hầu hết lao động, vì vậy nó sẽ được mở nếu còn ai đó ở lại thị trấn. Nhưng không gian trống trải này đã khiến việc chiến đấu tối qua dễ dàng hơn, và loại bỏ hầu hết những chỗ ẩn náu tốt của gỗ lìn để chúng có thể tấn công lén lút. Đã phát hiện thêm xác gỗ lìn ở đây. Yêu cầu làm sạch vệ sinh. Tiến hành làm sạch gỗ lìn tại ngã tư thứ 6 và thứ 9. Và ở ngã tư thứ 7 và thứ 9. Cắt nết mép cười khi các báo cáo về những xác chết rải rác khắp thị trấn đến, và đội đặc biệt cố gắng nhịn cười. Thực sự anh đã thả một con chim ưng lôi tốc vào sương mù, phải không? Có hàng chục xác ở đây, điều này hợp lý với hai hệ lịch chiến đấu cùng nhau, nhưng xác chết lại nằm rải rác khắp thị trấn, mỗi nơi một cái. Anh phải rất lén lút mới có thể làm như vậy mà không bị phát hiện. Trường nhóm khen ngợi. Đúng là một chiến thuật tuyệt vời. Với sương mù của Đạ Nạ, không chỉ gỗ lìn không nhìn thấy được chim ưng, mà chúng cũng không thấy được xác chết của đồng tộc chúng, nên chúng cứ tiếp tục làm những gì chúng làm cho đến khi chim ưng có đủ thời gian để tấn công. Một vài phút sau, xe chỉ huy, một chiếc xe sẽ đạn bọc thép, đến trung tâm thị trấn và vô tình cán phải một xác gỗ lìn, làm máu thôi bắn tung tóe dưới gầm xe. tôi hy vọng họ không muốn chúng ta lên đó.
Mùi sẽ ám lâu lắm.
Đa nạ lẩm bẩm.
Đừng lo, các anh sẽ trở lại với chúng tôi tới học viện. Tôi đã gửi yêu cầu phê duyệt từ giáo viên của các anh rồi.
Trưởng nhóm thì thầm.
Chương 49. Đường phố được dọn dẹp, một sĩ quan ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục chính thức bước ra khỏi chiếc xe sedan, nhăn mặt vì mùi xác gỗ lìn mà tài xế của ông vừa cắn phải.
Chào các bạn, rất vui được gặp hai bạn trong nhiệm vụ ra mắt của mình. Tôi là đại tá Giai ẩn, chỉ huy nhiệm vụ thanh trừng thị trấn hôm nay. Ông ta chào hỏi, giọng nói nghe có vẻ nhiệt tình hơn và ít chuyên nghiệp hơn những gì Cật và Đa Nạ đã mong đợi.
Chào đại tá Giai ẩn, nhưng đây không phải là nhiệm vụ ra mắt của chúng tôi, đây là một nhiệm vụ huấn luyện từ học viện. Chúng tôi không phải là sinh viên tốt nghiệp năm nay.
Đa Nạ trả lời với nụ cười ngọt ngào, dường như khiến sĩ quan này càng thoải mái hơn.
Không phải nhiệm vụ ra mắt.
Vậy thì tôi đoán không cần phải xin vé tham dự sự kiện khai mạc của các bạn nữa.
Nhưng việc chỉ gửi hai bạn cho một sự kiện lớn như thế này thật đáng kinh ngạc.
Thật không ngờ là một cặp đệ lì tịt đang huấn luyện lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
Ông ta khen ngợi.
Các không bỏ qua việc đội đặc nhiệm đều đảo mắt với lời tân bút của ông ta, nhưng với khả năng nhìn ngoại vi tăng cường, anh không cần phải quay đầu cũng có thể thấy rõ họ, nên ông ta không hề nhận ra rằng sự chú ý của các không phải vào ông ta.
Tôi đã cho 200 người phân tán khắp thị trấn, chia thành các cặp. Họ sẽ không mất nhiều thời gian để kiểm tra từng nhà cửa, sau đó chúng ta có thể trở về căn cứ và chờ đợi một trong những lễ lì tịt kỳ cựu đến đón các bạn.
Đại tá dần thông báo.
Xin lỗi, đại tá.
Đã có sắp xếp để đưa họ về cùng đội của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đưa họ đến học viện ngay khi xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và thị trấn đã an toàn để người dân trở lại.
Đáng tiếc là không có thời gian cho các buổi chụp ảnh hay sự kiện công khai lần này, nhưng tôi chắc các bạn hiểu.
An ninh là ưu tiên hàng đầu của học viện, sau cùng.
Đó là lúc cặp nhận ra mục đích của đại tá.
Ông ta đang cố gắng làm quen với các ghế lịch trẻ tuổi, xây dựng mối quan hệ để mở rộng các kết nối trong tương lai.
Có lẽ đó là một phần công việc của ông ta với tư cách là chỉ huy căn cứ để biết rõ mọi chuyện diễn ra ở cấp độ cao hơn, nhưng cả cặp và đạn nã đều cảm thấy kỳ lạ khi một người có ảnh hưởng như vậy lại quan tâm đến họ.
Với việc nhiều binh lính di chuyển khắp thị trấn, gần như mọi thứ đang dần trở lại bình thường.
Người dân bắt đầu có mặt trên các con phố, vội vã làm việc, công nhân với xe đẩy đang dọn dẹp, thậm chí một chiếc xe cứu hỏa cũng đã được sử dụng để làm sạch các con phố khỏi máu gỗ lìn, vì mùi hôi đã trở nên không thể chịu đựng được dưới ánh mặt trời.
Nhưng trong suy nghĩ của những binh lính bình thường, điều này chỉ càng củng cố sự đáng sợ của các ghê lít.
Hai người này vẫn là sinh viên, và đã có thể dễ dàng tiêu diệt cả một bộ lạc gỗ lìn mà nếu không có họ, đơn vị của họ có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành được.
Mọi nơi họ đi qua đều có thêm xác gỗ lìn, và ngay cả cặp cũng không thèm đếm số lượng mà chim ưng đã xử lý kể từ khi họ đến đây.
Điều quan trọng duy nhất là số gỗ lìn còn sống sót, và khi nào họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này để trở về nhà và thưởng thức một bữa ăn tử tế.
Ở phía xa, tại bãi rác của thị trấn, một đám cháy bẩn thỉu đang bốc lên khói đen đặc khi các binh lính sử dụng dầu diesel để đốt xác các gỗ lìn, thanh trừng chúng để không lây lan bệnh tật và loại bỏ những chứng cứ tồi tệ nhất cho thấy bọn quái vật đã xâm chiếm thị trấn.
Theo những gì cặp nghe được qua radio trong xe của đại tá, họ đã được chỉ thị dọn dẹp càng nhiều càng tốt để người dân cảm thấy an toàn khi quay lại, như thể thảm họa đã phần lớn được ngăn chặn, chứ không phải xử lý hậu quả sau khi sự việc xảy ra.
Đó là một trong những chiêu thức chính trị nhỏ giúp người dân cảm thấy yên tâm rằng họ đang được bảo vệ, và trong trường hợp này, mọi thứ có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều.
Nếu họ đợi đến khi quân đội tới, gỗ lìn đã kịp cướp phá hầu hết các nhà và gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng trong đêm.
Trường đội đặc nhiệm quan sát sự tiến triển với sự hài lòng.
Họ sẽ cử một đội dọn dẹp qua đây vào buổi chiều, vì có vẻ như thị trấn thực sự đã được thanh trừng, nhưng lính sẽ ở lại phần lớn trong tuần, phòng khi có tình huống phát sinh.
Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị để trở về.
Có điều gì các bạn muốn ghi chú trước khi chúng ta đi không?
Ừm, những gói thảo mộc này, tôi muốn biết trong đó có gì, hoặc mang theo một gói để phân tích tại học viện.
Chúng có vẻ là một loại thuốc xua đuổi quái vật hiệu quả, và nó đã giúp ngăn gỗ lìn không lao vào chúng tôi ở tòa nhà chính phủ.
Cắt lưu ý trưởng đội mở túi chứa thảo mộc, ngửi thử và gật đầu.
Tôi có công thức cho cái này.
Nó là một loại thuốc xua đuổi côn trùng khá phổ biến, nhưng thảo mộc này chỉ mọc ở một vài khu vực trong nước, và nơi đây là một trong số đó.
Tôi không biết nó có hiệu quả với gỗ lìn, nhưng nó rất hiệu quả với các quái vật côn trùng cũng như các loại côn trùng thông thường.
Thuốc xua muỗi ở đây lại xua đuổi gỗ lìn.
Có lẽ nó chỉ đơn giản là làm mất đi mùi của con người để chúng không nhận ra khu vực này có người sinh sống.
Nhưng nếu nó hiệu quả, thì cứ để nó hiệu quả, và cặp đã đưa tay lên cho trưởng đội một cái vỗ tay để ra hiệu rằng anh muốn có công thức đó sau.
Tuyệt vời.
Vậy chúng ta lên đường đến học viện.
Đại tá, chúng tôi sẽ quay lại vào buổi tối với báo cáo đầy đủ cho ông.
Trưởng đội thông báo.
Cảm ơn, thiếu tá.
Tôi sẽ chờ đợi những chi tiết về những chiến công của hai học viên xuất sắc này.
Máy bay trực thăng đã quay lại khi họ đang nói chuyện và hạ cánh trên mái của tòa nhà. Có thể lên bằng cầu thang nội bộ được ghi dấu là khu vực hút thuốc.
Trông các bạn có vẻ hào hứng hơn nhiều so với khi chúng tôi đến.
Một trong các thành viên trong đội nhận xét.
Tôi chưa bao giờ đi trực thăng trước đây.
Đa Nạ và Cắt đồng thanh trả lời, rồi bật cười vì suy nghĩ đồng bộ.
Chà, chúng tôi có thể thay đổi điều đó.
Lên đi và thắt dây an toàn.
Học viện sẽ không tha cho chúng tôi nếu các bạn bị thương trên chuyến bay về.
Trường đội thông báo, vẻ mặt rõ ràng là đang thích thú.
Vâng, thưa ngài.
Chương 50.
Con đường sự nghiệp máy bay trực thăng cất cánh và quay về phía đông, bay cao trên những ngọn cây và theo dọc con sông.
Quang cảnh thật đẹp từ trên này.
Đa Nạ nói vào micro, gần như bị át đi bởi tiếng ồn của trực thăng.
Đây là thứ mà các bạn sẽ không bao giờ thấy trên mặt đất.
Các bạn làm tốt lắm ở dưới đó.
Tôi không biết ban đầu học viện gửi các bạn làm gì, nhưng tôi chắc chắn không phải là để đối phó với gỗ lìn. Tôi đã kiểm tra khi chúng ta chờ đợi, và các nhóm sinh viên khác đều đi tiêu diệt một vài loài quái thú ma thuật rồi gọi xe về vào buổi chiều hôm đó. Trường đội thông báo cho họ, giờ đây không còn những hai nghe tò mò xung quanh. Tôi nghĩ đó có thể là lý do. Có một nhóm lợn gai bị tổn tụ sở hoang dã gần thị trấn. Đó là một khởi đầu nhẹ nhàng trong ngày, và lúc đầu chúng tôi nghĩ đó có thể là hết, nhưng rồi chúng tôi nhận ra tất cả các ngôi nhà đều vắng người, và họ không chỉ đưa mọi người vào trong nhà để chờ đợi. Các đồng ý vậy các bạn chỉ bắt đầu dò xét thị trấn để tìm gỗ lìn rồi giết hết chúng cho đến khi chúng tôi xuất hiện sao? Một trong những binh lính đặc nhiệm hỏi. Chúng tôi nghĩ có thể đã đánh giá thấp các giáo viên, nên chúng tôi dọn sạch hết gỗ lìn rồi gọi điện vào đường dây nóng trong tòa nhà chính phủ, nhưng họ không tin và đe dọa sẽ gửi cảnh sát quân sự. Cuối cùng thì các bạn xuất hiện, và họ yêu cầu chúng tôi ở lại trên điện thoại cho đến khi các bạn đến để họ không phải phát lệnh tìm kiếm chúng tôi. Đã nạ cười. Binh lính kia lắc mắt một cách thích thú. Họ thật là những kẻ ngốc. Chắc chắn sếp đã giải thích lại quy trình đúng đắn rồi, nhưng gọi cho họ thường là phương án cuối cùng. Liên lạc với một đơn vị quân đội hay trực tiếp với học viện sẽ giúp cuộc sống của các bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn nghĩ họ sẽ thăng chức cho các bạn sau lần này chứ? Tôi thấy các bạn vẫn đang mang huy hiệu năm đầu tiên loại thường, nhưng không thể nào các bạn vẫn là loại thường được. Chúng tôi đã thấy sương mù và xác chết, cái đó chắc chắn vượt xa khả năng của hai học viên loại thường. Chúng ta sẽ thấy. Nếu có, thì sẽ thật tuyệt. Các bạn biết mà, ở học viện, sức mạnh mang lại sự tôn trọng. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể khiến họ cấp huy hiệu đen cho chúng tôi, ít nhất chúng tôi cũng sẽ có thể khoe với các sinh viên năm nhất khác. Các đồng ý đội đặc nhiệm cười vì những kỷ niệm hồi còn đi học. Họ cũng là những người đầu tiên tiến lên, vì vậy họ biết rất rõ những lợi ích xã hội mà không thể đo lường được khi trở thành những người đầu tiên sở hữu huy hiệu đen. Sau đó, khi bạn thăng cấp lên huy hiệu đồng Ascendant, thường là vào năm thứ hai, bạn sẽ là những cường giả thực sự. Với các cải tiến cơ thể của các lớp chiến binh, cấp bậc Ascendant mang lại những thay đổi lớn về thể hình, và vào lúc đó, bạn có thể gọi mình là siêu nhân thực thụ. Các đã có thể nhảy lên mái của một ngôi nhà một tầng, nhưng đó vẫn là điều có thể xảy ra, theo tiêu chuẩn của Elite. Khi bạn có thể ném ai đó qua nó, thì bạn đang thực hiện những kỳ tích liên quan đến Ascendant. Chúng ta không còn xa học viện nữa. Khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến, nhưng các bạn nên chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều câu hỏi từ các sinh viên. Hôm nay là ngày nghỉ, và các bạn sẽ trở về trên một chiếc trực thăng của đội đặc nhiệm. Tôi không gọi đó là sự kín đáo đâu, vì vậy bạn bè của các bạn sẽ muốn biết các bạn đã làm gì. Phi công cười khi chỉ về một điểm ở xa, có thể là học viện. Trực thăng bay không nhanh lắm, và các cửa bên hông mở ra, cho phép các thành viên trong đội thả chân ra ngoài trong khi được giữ chặt bởi dây an toàn. Bình thường, điều đó có thể gây lo ngại, nhưng Cặt đã thấy họ đu dây từ vị trí đó, nên không thể quá nguy hiểm, dù nhìn có vẻ bậy. Khi họ lại gần học viện, họ có thể thấy tất cả các sinh viên ngoài sân đang thư giãn và học tập, và Cặt có thể thấy tất cả các đầu quay lại khi họ nghe thấy tiếng trực thăng đến gần. Đó không phải là tiếng ồn mà bạn nghe thấy mỗi ngày, nên nó thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt khi chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh trên sân bay trực thăng bên cạnh tòa nhà chính. Cửa mở, vì vậy mọi người đều có thể nhận ra hai bộ đồng phục học sinh trắng và vàng giữa những bộ đồng phục đặc nhiệm màu xanh đậm, và nhu cầu vô thức muốn biết mọi tin đồn trong trường bắt đầu xuất hiện. Các giáo viên chắc sẽ ra ngay đây. Họ muốn có báo cáo từ các bạn về những gì đã xảy ra trong nhiệm vụ, nên tôi không nghĩ các bạn sẽ có ngày nghỉ đâu. Phi công thông báo khi các cánh quạt bắt đầu chậm lại. Ừ, tôi đã sợ điều đó rồi. Nhưng này, nếu các anh các chị nói tốt giúp chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ có thể nhận được huy hiệu đen ngay lập tức. Cắt đua. Những người đứng gần cửa tháo dây an toàn và bước xuống, chia tay giúp Cặt và Đạn Nạ khi họ ra khỏi máy bay, trong khi thượng sĩ Dĩ Tạ và hai giáo viên mà Cặt không nhận ra đang chạy qua cánh đồng về phía sân bay trực thăng. Chắc chúng ta sẽ phải đối mặt ngay lập tức. Thượng sĩ Dĩ Tạ là người hướng dẫn cá nhân của tôi. Cặt thông báo với thành viên đội bên cạnh. Cô ấy cũng không tệ lắm. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy rất yêu thích thể chất, nên là học trò của cô ấy có thể sẽ khó khăn một chút. Người kia vừa. Cô ấy thật sự rất giỏi. Nhưng tôi có một lớp học mà chưa ai thấy trước, nên cô ấy luôn thúc giục tôi khai thác mọi thông tin mới. Báo cáo này sẽ dài đây. Cắt giải thích. Đã nạ có vẻ nhận ra hai giáo viên kia, chắc hẳn họ là giáo viên của các lớp ma thuật, và họ đang ra hiệu mọi người lại gần gặp họ, không chỉ Cắt và Đã nạ. Chương 51. An toàn và khỏe mạnh Cắt. Đã nạ, thật vui khi thấy các bạn trở lại trong tình trạng nguyên vẹn. Các pháp sư nói rằng họ đã theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của các bạn, và các bạn không bị thương nặng, nhưng chúng tôi nhận được thông báo rằng thị trấn đã bị tấn công sau khi chúng tôi gửi các bạn đi. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra sau khi các bạn đến đó? Thượng sĩ Dĩ Tạ yêu cầu ngay khi họ đã đủ xa khỏi trực thăng để có thể nói chuyện bình thường. Chúng tôi đã phát hiện một đàn lợn hoang ở rìa thị trấn, vì vậy chúng tôi săn chúng và mang về làm thịt, sau đó chúng tôi đi xử lý đám gỗ lìn xung quanh thị trấn và nhóm chúng đã cử đi tuần tra. Phần này khá dễ, vì hầu hết chúng đều là quái vật loại thường. Chúng tôi đã yêu cầu hạt dọn dẹp những con gỗ lìn mà anh ấy phát hiện đang cướp phá trong thị trấn, rồi chúng tôi đến tòa nhà chính phủ để xem họ có để lại thông điệp hay gì không. Dù sao thì chúng tôi không được cử đi một cách ngẫu nhiên, vì vậy họ chắc chắn phải biết rằng chúng tôi đang đến. Nhưng chúng tôi không tìm thấy gì, vì vậy chúng tôi cho rằng nhiệm vụ chưa kết thúc, và chúng tôi bấy sương mù cho những con gỗ lìn sẽ quay lại vào tối đó. Chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ tộc gỗ lìn vào sáng hôm sau, rồi gọi đội ngũ đặc nhiệm này để đưa chúng tôi về. Trưởng đội đặc nhiệm mỉm cười và gật đầu, sau đó ra hiệu chúc mừng cả. Ngắn gọn, xúc tích, nhưng đã bao quát được tất cả các bước chính của kế hoạch. Tôi phê duyệt, tóm tắt xuất sắc. Người lính cười. Tôi sẽ mong nhận được báo cáo đầy đủ vào sáng mai. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải có một cuộc họp. Có vẻ như chỉ huy căn cứ có một số điều muốn nói về các bạn, và điều đó đã gây ra một số câu hỏi tại học viện. Thượng sĩ Dị Tạ thông báo. Và đó là tín hiệu để tôi rút lui. Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành, Cadet. Trường đội đặc nhiệm cười. Ôi không. Các anh sẽ đi cùng chúng tôi. Chúng tôi cần một báo cáo đầy đủ từ đội của các anh về những gì họ phát hiện khi đến thị trấn, số lượng xác chết, trạng thái sẵn sàng chiến đấu của sinh viên, và bất cứ điều gì mà các pháp sư phát hiện được. Vì các sinh viên đã báo cáo là đã đạt cấp độ thức tỉnh khi họ báo cáo với nhân viên điện thoại, chúng tôi cần xác định xem họ có nói dối một quan chức chính phủ hay không. Những người lính cười thầm trước thái độ quyết đoán của cô, vì thượng sĩ không thực sự có quyền chỉ huy họ, cô chỉ là người truyền đạt tin xấu rằng họ sẽ không được về nhà dễ dàng như vậy. Chà, chúng tôi có ngay thứ cần để kiểm tra rồi. Chúng tôi có một đội đặc nhiệm đầy đủ các sĩ quan được huấn luyện ở cấp chỉ huy sẵn sàng kiểm tra hai sinh viên này ngay lập tức nếu cần. Tôi tin rằng ngay cả những quan chức quan liêu nhất cũng sẽ không nghi ngờ phán quyết của chúng tôi nếu chúng tôi có thể trình bày kết quả. Anh ta đáp. Với sự chênh lệch quyền lực và trình độ kinh nghiệm như vậy, việc đánh giá chính xác khả năng tấn công của cặt và đạn nạ sẽ không phải là vấn đề, nhưng đội này có phương pháp ước lượng riêng của họ. Tôi sẽ yêu cầu trung úy Kẹt thiết lập một loạt các rào cản, mỗi rào cản cách nhau 10 sức mạnh tổng thể của anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang ở giữa cấp chỉ huy, nhưng có một sự chênh lệch lớn giữa ạ sen đệt và chỉ huy, sức mạnh gần như gấp đôi. Nếu họ có thể phá vỡ đến 50 sức mạnh của rào cản của anh ta ở mức công suất tối đa, tôi sẽ nói chắc chắn rằng họ có thể tạo ra sát thương ở cấp độ ạ sen đệt. Nếu họ đạt đến 25 thì đó sẽ là sát thương ít nhất ở cấp độ thức tỉnh. Điều đó đủ đơn giản, và sau đó chúng ta có thể yêu cầu họ lặp lại để chứng minh họ có đủ sức bền cho một trận chiến. Tôi không nghĩ vấn đề này sẽ xuất hiện nữa, sau khi thấy rằng họ có thể phủ xương mù ma thuật lên cả một thị trấn và giết gỗ lìn cả đêm. Các giáo viên từ bộ môn pháp thuật tỏ ra hài lòng hơn mong đợi với kế hoạch này. Họ ở mức sức mạnh tương đương, và họ sẽ sử dụng phương pháp kiểm tra tương tự, nhưng việc có một kỳ thi chính thức từ quân đội sẽ loại bỏ mọi nghi ngờ về sự thiên vị trong quá trình kiểm tra. Dù sao thì họ cũng là giáo viên của những sinh viên đó. Nếu ai đó nghĩ rằng họ đã vượt qua quá dễ dàng, điều đó có thể làm tổn hại đến uy tín của các giáo viên. Thượng sĩ Dị Tạ chỉ vào một tòa nhà bên cạnh khu huấn luyện. Chúng ta sẽ làm việc này trong phòng tập. Nó được trang bị đầy đủ các bức tường bảo vệ để không có gì bị hư hại, và chúng ta cũng không có toàn trường làm khán giả. Cát Đu Mai không quan tâm lắm theo một cách nào đó. Anh biết mình có thể vượt qua bài kiểm tra này. Nhưng Đạn Nạ lại vui mừng vì có thể thoát khỏi ánh nhìn của công chúng, phòng khi các giáo viên không tin rằng tên lửa ma thuật của cô đủ tiêu chuẩn cho một pháp sư thức tỉnh. Cả đêm qua cô đã kiềm chế khá nhiều, nhưng gỗ lìn thì khá yếu, và chúng dễ bị giết ngay cả khi cô chỉ dùng 1/3 sức mạnh của mình. Cảm nhận ra rằng việc tránh xa đám đông là không thể, khi họ bước vào phòng tập. Các khu vực quan sát đã được bố trí ở các tầng 2 và 3, và với cảnh tượng mà họ đã tạo ra, khi đến cùng với đội lính đặc nhiệm và đi thẳng vào phòng tập cùng một nhóm giáo viên, họ đã thu hút được rất nhiều sinh viên tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, chỉ có các lớp cao niên mới nghỉ học vào thời điểm này trong năm, vì vậy việc thấy hai sinh viên mới trở lại từ đâu đó đã là một câu chuyện đồn thổi đáng chú ý rồi. Nhưng khi họ quay lại như thế này và có một đoàn đón tiếp đầy đủ từ trường, không phải là ủy ban kỷ luật, thì lại càng là một câu chuyện mặn mà. Được rồi, ai muốn đi trước? Pháp sư tên Kẻ hỏi khi anh ta thiết lập một hàng các ô sáng dọc một bên phòng. Cắt tiến lên. Tôi sẽ đi trước. Tôi sẽ làm một mình trước, rồi sau đó với hạt, vì chúng tôi là một đội, nhưng bài kiểm tra này sẽ đo lường những người ưu tú. Chương 52. Kỳ thi thức tỉnh Kẻ gật đầu về phía các ô rào cản mà anh đã thiết lập, và hai thành viên khác trong đội bắt đầu lắp đặt các camera, trong khi các giáo viên lấy ra một bộ cảm biến. Những cái này đo lường sự biến động năng lượng. Chúng sẽ cho chúng tôi một ý tưởng khá chính xác về mức độ sức mạnh mà các bạn sử dụng trong mỗi đòn tấn công. Chúng tôi muốn các bạn dùng toàn bộ sức mạnh trong mỗi cú đánh, dù biết rằng nó sẽ phá vỡ rào cản. Phía sau đó có một hình nộm cảm biến, làm bằng tấm thép, sẽ đo lường tác động còn lại nếu đòn tấn công của bạn không bị tiêu tan. Giáo viên giải thích. Điều đó khá đơn giản. Tôi sẽ phóng một đòn rèn toàn lực vào mỗi cái rào cản, và chúng ta sẽ xem các rào cản phản ứng thế nào. Các đồng ý ngay khi anh vừa dứt lời. Cắt đã gửi đòn tấn công đầu tiên vào rào cản mà lẽ ra là 10 sức mạnh tổng thể của pháp sư. Rào cản vỡ ngay lập tức, và lớp thép phía sau bừng sáng khi chịu tác động. Không tồi. Tiếp tục như vậy, rồi chúng tôi sẽ để các bạn thử tấn công vào rào cản mà các bạn không thể phá để kiểm tra khả năng bền bỉ của các bạn. Giáo viên nhắc nhở. Đòn tấn công thứ 2 cũng khiến rào cản vỡ mà không gặp vấn đề gì, nhưng đòn tấn công thứ 3 đã khiến sức mạnh của rèn bị suy yếu rõ rệt. Rào cản thứ 4 có vẻ như sẽ giữ được một lúc, nhưng nó cũng lóe sáng rồi sụp đổ, vô hiệu hóa đòn tấn công giống như cách cắt đã vô hiệu hóa các đòn tấn công từ các giáo viên trong 2 tuần luyện tập vừa qua. Khi thấy vậy, cắt biết rằng một đòn rèn đơn giản sẽ không thể phá vỡ rào cản tiếp theo, bất kể anh cố gắng thế nào, và giáo viên sẽ không công nhận nhiều đòn tấn công cùng lúc là một chiến thắng đối với khả năng tấn công thực sự. Vì vậy, anh giữ đòn rèn vào móng vuốt của đôi găng tay mới và vung tay vào rào cản. Sức mạnh thô đã làm những gì mà khả năng của đòn tấn công không thể làm được, và rào cản thứ 5 nứt ra, nhưng vẫn giữ nguyên sau 2 cú đánh. Và chỉ sụp đổ khi cắt đánh vào đó lần thứ 3. Cắt phủ đầy móng vuốt trên cả 2 chiếc găng tay và tấn công dữ dội vào rào cản thứ 6, để lại vết sức trên lớp chắn ma thuật, nhưng lớp chắn nhanh chóng tái tạo lại thành bề mặt nhẵn mịn. 10 phút trôi qua, cắt liên tục tấn công vào rào cản mà không có dấu hiệu nó sẽ sụp đổ, sau đó anh lùi lại để lấy lại sức. Đó là những gì tôi có. Anh thông báo cho các giáo viên và đội đặc nhiệm đang quan sát. Trường đội đặc nhiệm gật đầu hài lòng trước khi nói. Ấn tượng đấy, kết hợp giữa kỹ năng và tấn công vật lý rõ ràng đã làm tăng đáng kể tổng lượng sát thương, và bạn vẫn còn thú cưng của mình dự phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn đã đạt cấp thức tỉnh. Có thể phá vỡ rào cản thứ 3 một cách đáng tin cậy cho đến khi bạn kiệt sức đã đủ chứng minh điều đó. Nếu bạn có thể xuyên thủng rào cản thứ 5 chỉ với một đòn tấn công mỗi lần, chúng tôi sẽ coi đó là mức tối thiểu cho cấp độ Ascendant, nhưng bạn vẫn chưa đạt đến đó, dù đã kết hợp cả sức mạnh vật lý và ma thuật. Chúng tôi cho phép các chiến binh phép thuật tăng cường thanh kiếm của họ, vì vậy phương pháp này là hợp lý. Các bạn có chứng nhận của chúng tôi rằng bạn thực sự là một đệ lịch thức tỉnh. Các giáo viên và thượng sĩ gì tạ hội ý một chút, rồi giáo viên có mái tóc dài trong số hai người không nổi bật nhất trong nhóm lên tiếng. Đội ngũ giảng dạy đã đồng ý bạn được thăng cấp lên cấp thức tỉnh. Ông tuyên bố. Xin viên Đà Nạ, xin mời bước lên để bắt đầu bài kiểm tra của bạn. Thượng sĩ gì tạ yêu cầu khi pháp sư của đội đặc nhiệm lại bắt đầu tạo lại các phép thuật. Trường đội nghiêng người thì thầm vào thai cặt khi Đà Nạ chuẩn bị tinh thần. Lý do phải là một đòn tấn công duy nhất là vì nếu có một pháp sư thực sự ở phía bên kia của rào cản đó, họ sẽ liên tục củng cố nó để giữ phòng thủ của mình. Nếu bạn không thể phá vỡ nó trong một lần, bạn không thể làm tổn thương pháp sư đó. Điều đó thật hợp lý. Pháp sư cấp chỉ huy trong đội đặc nhiệm chỉ vừa tạo ra các rào cản đó, anh ta không làm gì để duy trì chúng. Nhưng một sinh vật ma thuật có khả năng tạo lá chắn sẽ không để bạn cứ tấn công mà không có chút nỗ lực nào để tự vệ. Đáng tiếc cho Đà Nạ, pháp sư tên lửa không phù hợp với bài kiểm tra này, hay để chống lại những sinh vật có lá chắn ma thuật. Đó là loại phép thuật đa mục tiêu, gây sát thương lan tỏa. Nhưng nó có thể được cô đặt lại để bắn hết toàn bộ mana cô có vào một phép thuật duy nhất. Tốt nhất là cô giữ lại một chút sức mạnh cho đến khi biết mình cần bao nhiêu để phá vỡ rào cản, vì khác với các người có thể dễ dàng dùng nhiều đòn rèn, phép thuật của cô làm cạn kiệt sức bền rất nhanh khi sử dụng hết công suất. Cô tập trung phép tên lửa ma thuật vào một mũi tên mạnh nhất và phá vỡ hai rào cản đầu tiên liên tiếp, rồi đến rào cản thứ 3, mặc dù nó gần như làm tan biến phép tên lửa của cô, nhưng nó vẫn vỡ đủ để các giáo viên gật đầu hài lòng. Bạn có thể chia nó thành nhiều mũi tên, và chúng tôi vẫn sẽ tính đó là một lần nhập phép. Chúng tôi hiểu tính hạn chế của phép thuật. Giáo viên khuyến khích cô. Vì vậy, cú đánh thứ 4 là một loạt 5 mũi tên, hai mũi cuối cùng vượt qua được rào cản bị vỡ, nhưng rào cản thứ 5 vẫn nguyên vẹn, chỉ lóe sáng thoáng qua giống như rào cản thứ 6 của các. Cô thử nhiều đòn tấn công, những loạt tấn công bền bỉ, những cú đánh mạnh đơn lẻ, nhưng không có gì hiệu quả. Rào cản thứ 5 đơn giản là không thể bị phá vỡ đối với cô. Rất tốt. Chúng tôi đã thấy đủ để biết rằng bạn có thể duy trì mức độ phép thuật cấp thức tỉnh. Xin chúc mừng, sinh viên Đana, bạn đã được thăng cấp lên pháp sư thức tỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp các phòng chờ khi hai sinh viên năm nhất chính thức được thăng cấp và các giáo viên trao huy hiệu sinh viên theo đen để gắn lên áo khoác của họ. Nhưng các bạn chưa được tự do đâu. Tôi vẫn muốn các báo cáo được hoàn thành, và điều đó có nghĩa là cả hai bạn, câu đặc biệt Tiêu Căng giờ đã trở thành đặc nhiệm và không gọi cho gia đình vào các ngày lễ. Thượng sĩ gì ta nói, nhìn một thành viên trong đội với ánh mắt nghiêm khắc. Cả đội bật cười ầm lên và cặt cảm thấy thú vị trước sự thay đổi số phận có lẽ đã xảy đến với gia đình của họ. Việc hai người trong một gia đình thức tỉnh thành công là cực kỳ hiếm, theo những gì cả biết. Nhưng cũng có thể là vì không có nhiều gia đình lớn ở thị trấn khai thác mỏ, nên việc này chưa từng xảy ra với ai mà anh biết. Có thể một số gia đình có vận may tốt hơn so với số đông trong việc thức tỉnh tài năng của mình. Những gia đình được gọi là được phước như giới quý tộc vẫn thường tự xưng, nhưng không phải vì mối quan hệ với hoàng gia, mà vì khả năng tương thích với Sejun. Chương 53. Báo cáo nhiệm vụ thượng sĩ gì tạ dẫn tất cả mọi người ra khỏi phòng tập gym và vào một lớp học, nơi các máy tính đã được chuẩn bị sẵn cho một báo cáo nhiệm vụ chính thức. Tôi muốn tất cả mọi thứ, tướng quân yêu cầu không ít hơn 1.000 từ, và sau đó các bạn có thể rời đi. Cô thông báo và đóng cửa lại sau lưng, để lại Cật và Đạ Nạ cùng với đội đặc nhiệm đang nhìn nhau một cách ngạc nhiên bên trong. Vậy đây là người chị họ mà cậu sợ đến vậy sao? Cậu biết là giờ cậu mạnh hơn cô ta và có cấp bậc cao hơn, cô ta không thể bắt nạt cậu nữa đâu. Trường đội bừa. Sức mạnh có liên quan gì đâu? Người phụ nữ đó thủ dai như không ai. Cật lầm bầm, khiến các thành viên trong đội cười mịn. Rõ ràng họ đã thảo luận về chuyện này nhiều lần, dù chưa gặp cô ta trực tiếp, và bầu không khí thân mật đã khiến Cật và Đạ Nạ cảm thấy thoải mái khi ngồi xuống để bắt đầu báo cáo. Tiếng gõ phím vang lên khi mọi người bắt tay vào công việc, bỏ qua cuộc trò chuyện trước đó để tập trung hoàn thành phần khó chịu trong ngày càng nhanh càng tốt. Các chiến binh có lợi thế rõ rệt ở đây, bao gồm cả các, vì cơ thể của họ được tăng cường, vì vậy dù họ không phải là những người đánh máy giỏi nhất, nhưng tay của họ nhanh đến mức họ vẫn có thể dễ dàng hoàn thành toàn bộ báo cáo nhanh chóng. Báo cáo của đội đặc nhiệm chi tiết và có cấu trúc hơn, vì họ đã làm điều này hàng trăm lần trước, nhưng Cật và Đạ Nạ cố gắng không bỏ sót bất cứ điều gì họ đã làm hoặc thấy kể từ khi họ đến thị trấn này. Chắc các cậu có một nhiệm vụ đầu tiên khá ấn tượng nhỉ? Tôi không thể nhớ lần cuối mình nói chuyện với ai mà lại được tham gia một nhiệm vụ kết hợp với cả một bộ tộc gỗ lìn như vậy. Trường đội thông báo khi anh ta hoàn thành việc viết báo cáo. Trừ khi tính Jenny, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều biết câu chuyện của cô ấy không thể xác minh giống như câu chuyện này. Một thành viên khác nói với một chàng cười ngắn. Cắt nhìn lên đầy tò mò khi họ đùa giỡn, và trưởng đội giải thích thêm. Cô ấy là một học viên năm dưới chúng tôi tại học viện. Cô ấy đi cùng một đội 4 người, tìm kiếm thảo dược trong rừng cho nhiệm vụ đầu tiên. Theo lời cô ấy gặp một người đàn ông bí ẩn, mà cô ấy nói là một trong những người có thế lực địa phương, người cũng vào rừng vì cùng mục đích. Tóm lại, cô ấy mang thai khi trở lại học viện. Cô ấy chỉ phát hiện ra 2 tháng sau khi bắt đầu bị nén. Anh ta giải thích. Cắt cố gắng tránh suy nghĩ về sự kỳ lạ của độ tuổi trong câu chuyện, nhưng vì anh không biết chính xác rèn nhì hay người hệ lịt đó bao nhiêu tuổi, anh quyết định im lặng. Biết đâu đó có thể là một câu chuyện che giấu mối quan hệ với ai đó hoàn toàn khác. Đã nạ ngẩng lên từ công việc của mình. Jenny sờ tặng tờ. Cô ấy đến từ quê tôi. Trường đội gật đầu. Đúng rồi, cô ấy đó. Cậu đã gặp đứa con của cô ấy chưa? Nghe nói nó dễ thương lắm. Đa nạ lắc đầu. Gọi nó dễ thương là rất lịch sự. Nó chỉ mới bắt đầu đi học tiểu học, và họ phải đeo găng tay cho nó để tránh việc nó cào người khác. Tin đồn ở thị trấn là cha của nó là một bờ ở cơ, và kỹ năng cơn thịnh nộ đã chuyển cho con của họ, đứa trẻ không thể kiềm chế được cơn giận. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi. Cô ấy đã kết hôn với một trong những người làm ngân hàng bây giờ, và hai đứa nhỏ sau thực sự rất dễ thương. Họ nhanh chóng hoàn thành báo cáo của mình và trò chuyện trong khi chờ đợi thượng sĩ gì tạ quay lại. Họ có thể đi tìm cô ấy hoặc đơn giản là rời đi, đối với đội đặc nhiệm, nhưng khi trở lại căn cứ họ sẽ phải làm việc tiếp, để viết báo cáo cho chỉ huy của riêng họ, người sẽ mong đợi một bản báo cáo khác, chứ không phải chỉ là bản sao chép và dán từ báo cáo này, và họ không vội làm việc đó khi họ đang cảm thấy thoải mái ở đây. Chúng tôi có thể gặp con chim ưng của cậu không? Cậu đã nói về nó, nhưng tôi chưa thấy nó từ khi chúng ta đến đây. Nó có bay ngoài trời không? Trường đội hỏi. Thực ra, lớp học của tôi đã tạo ra một không gian riêng cho nó. Chim ưng, ra đây và chào mọi người đi. Cắt đáp. Con chim xuất hiện trong không trung trước mặt anh, sau đó đậu trên đỉnh một trong các màn hình và nhìn chằm chằm vào những người mới một cách cẩn trọng. Đã nạ lấy ra một miếng thịt khô từ túi của mình, và tâm trạng của chim ưng ngay lập tức trở nên tốt hơn. Nó sẵn sàng gặp gỡ nhiều người hơn nếu có thức ăn. Một thành viên trong đội gật đầu và huýt sáo tỏ vẻ tán thưởng. Chim ưng cấp thức tỉnh tốc độ gió, được, và khả năng của tôi cho biết nó chưa đầy một tháng tuổi, nhưng nó còn quá nhỏ để trưởng thành hoàn toàn. Các gật đầu. Kỹ năng của tôi giúp nó phát triển nhanh hơn bình thường. Tôi đã ấp nó trên tàu khi chúng tôi đến đây, vậy nên nó chỉ mới như thế đó. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục giúp nó phát triển nhanh như thế này để nó có thể trở thành một con thú ma thuật thực sự mạnh mẽ. Người lính gật đầu. À, điều đó không phải là không thể, chỉ cần có một chút năng lượng và tài nguyên. Mọi thú vật đều phát triển dựa trên những gì chúng ăn. Đó không phải là một khoa học chính xác, nhưng những gì tôi biết, với tư cách là một thợ săn, là chúng sẽ tự động tìm kiếm những sinh vật hay cây cối mạnh mẽ hơn để ăn, và nếu chúng không tìm được, sự phát triển sẽ bị trì trệ hoặc chúng sẽ yếu đi vì thiếu dinh dưỡng. Cái gì càng mạnh, thức ăn cho nó phải càng mạnh. Đó là lý do tại sao số lượng thú vật mạnh mẽ thực sự rất hạn chế, vì đơn giản là không đủ thức ăn cho chúng ở hầu hết các khu vực. Ồ, đó là một kỹ năng lớp học hữu ích. Các nhận xét. Đúng vậy, tài năng của tôi là biết nơi và cách săn những thứ mà tôi đã từng thấy. Tôi có thể nhìn thấy chim ưng, vì vậy tôi biết nơi thường tìm thấy chúng, cũng như một số thói quen của chúng, và tôi đã xây dựng phần còn lại của kiến thức này qua việc quan sát và thực hành. Anh ta nhún vai. Thôi, dù sao thì nó cũng có ích đối với tôi. Tôi dự định yêu cầu một số thức ăn cấp cao hơn cho nó, thử thúc đẩy sự tiến hóa. Tôi đã bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn mấy ngày trước, nên chắc sẽ tốt cho cả tôi và nó. Cắt đề xuất. Chỉ đừng làm quá. Nếu sự khác biệt quá lớn, cậu sẽ không thể hấp thụ được gì. Đó sẽ giống như những ngày đầu tiên, trước khi cơ thể cậu thích nghi, khi mà cậu không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thức ăn. Chương 54. Cần thức ăn chất lượng. Cắt suy ngẫm về những thông tin mà đội đặc nhiệm đã cung cấp cho anh. Nếu đúng là chất lượng chế độ ăn uống hạn chế sự phát triển của một con quái vật, thì điều này giải thích tại sao hầu hết những con chim ứng tốc độ gió không bao giờ vượt qua được cấp thức tỉnh. Món ăn ưa thích của chúng là chuột đất, một loài quái vật cấp thông thường. Ăn món này mỗi ngày sẽ cung cấp cho chúng một nguồn dinh dưỡng ổn định, nhưng chất lượng lại có hạn. Nếu chúng muốn tiến xa hơn, chúng cần thức ăn chất lượng cao hơn, nhưng những mục tiêu săn mồi bình thường của chúng không thể cung cấp được điều đó. Chúng có khả năng săn các mục tiêu lớn hơn, nhưng cơ thể lớn hơn sẽ thu hút các loại sát thối và các kẻ săn mồi khác, điều này sẽ làm gián đoạn các khu vực săn mồi quen thuộc của chúng và buộc chúng phải di chuyển. Vì vậy, chúng sẽ bị mắc kẹt trong một chu trình vô vọng, chỉ có thể hiếm hoi ăn được những bữa ăn chất lượng cao, và chúng sẽ phát triển chậm tới cấp thức tỉnh khi càng già đi. Hắn chắc chắn rằng nó sẽ đạt tới cấp chỉ huy, giống như những người lính đặc nhiệm này, nhưng đó chủ yếu là suy nghĩ mơ mộng của nó, và trừ khi cặt có thể cung cấp cho nó chế độ ăn uống cần thiết, điều đó sẽ không thực tế trong khoảng thời gian ngắn mà họ có tại học viện, chưa kể là trong thời gian ngắn để vượt qua thượng sĩ gì tạ như hạt muốn. Nhưng học viện chắc chắn sẽ có thể hỗ trợ ít nhất là về mặt này. Nếu thức ăn trong căn tin là thịt quái vật cấp thông thường, thì chỉ cần tăng lên một cấp nữa, điều này sẽ giúp hạt có một đợt tăng trưởng mới. Đó sẽ là điều đầu tiên mà cặt yêu cầu, ngoài việc yêu cầu thêm máu có mạ nạ được ngâm với đá sức mạnh. Hắn thích những thứ đó. Giống như cặt đã yêu thích sốt cà chua với cánh gà khi còn nhỏ. Mặc dù yêu cầu dinh dưỡng thực tế của con chim đã chậm lại rất nhiều kể từ khi nó trưởng thành. Giờ đây, nó phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng do cặt cung cấp, thay vì ăn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể mình mỗi ngày. Hạt vẫn là một kẻ tham ăn nhỏ, nhưng khi tổng lượng thức ăn không vượt quá 1 ký thịt mỗi ngày, thì điều đó trở nên hợp lý hơn. Với tốc độ này, thịt lợn cấp thức tỉnh sẽ đủ cho hạt ăn trong vài tháng, và có vẻ như thịt trong không gian không bị hỏng. Ít nhất thì nó không hỏng nhanh như trong tủ lạnh. Vì chúng ta đang ở đây với các máy tính, chúng ta nên gửi một lá thư về nhà. Tôi có thể gửi nó cho thị trưởng, và ông ấy sẽ in nó cho bố mẹ tôi, vì họ không có điện thoại hay máy tính. Các gợi ý bạn biết là hầu hết mọi thứ về cuộc sống của bạn hiện tại đều là thông tin mật, phải không? Họ sẽ kiểm duyệt bất kỳ thông tin nào mà người ngoài không được phép biết, như vị trí hay bố cục của học viện, cùng với những chi tiết về việc huấn luyện của bạn. Trường đội nhắc nhở anh. Không sao đâu. Chỉ cần một bản cập nhật nhỏ để cho bố mẹ tôi biết là mọi chuyện đều ổn là đủ. Tôi biết rằng một số học viên khác thì háo hức muốn rời xa nhà, nhưng tôi chỉ háo hức rời xa các mỏ thôi. Các người. Người nhỏ nhất trong đội với tay vỗ nhẹ vào đầu cát. Điều đó dễ hiểu mà. Tôi đến từ một ngôi làng đánh cá trên đảo. Ở đó chẳng có gì ngoài thuyền đánh cá hay nhà máy chế biến cá, bạn làm việc ở một trong hai nơi.
Ngày tôi rời đi là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn gửi cho bố mẹ một ít tiền thỉnh thoảng. Những người còn lại gật đầu đồng tình. Có giới hạn chuyển tiền, nhưng chúng tôi vẫn có thể gửi cho họ đủ để sống tốt. Bố tôi là một kế toán ở thủ đô, và ông ấy vẫn yêu công việc của mình, nhưng ông ấy là một trong những người nhàm chán nhất mà tôi biết. Mẹ tôi luôn cố thuyết phục ông đồng ý đi ăn ở một nhà hàng sang trọng khi tôi đến thăm, nhưng ông ấy thích thịt bò nướng và khoai tây đến mức có thể ăn chúng cho mỗi bữa. Một người khác gửi. Đã nạ mỉm cười khi viết một lá thư ngắn gửi về nhà, không trực tiếp đề cập đến cấp bậc hay lớp học của mình, nhưng cho bố mẹ biết rằng cô đang làm tốt và học viện đối xử tốt với cô, với một phòng đẹp. Cô bỏ qua phần về việc nơi đó ồn ào đến mức cô thích học trên ban công của các, vì bố mẹ cô sẽ hiểu nhầm dù cô ở đâu. Cắt giữ thư của mình đơn giản và dễ hiểu, nói với họ rằng cuối cùng anh cũng có một đợt tăng trưởng đúng nghĩa để bắt kịp chiều cao của các bạn học, và anh đang kết bạn và gặp gỡ rất nhiều người mới. Những người lính thấy điều đó thật buồn cười, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng đó là kiểu thư có thể gửi về nhà mà không cần kiểm duyệt. Hầu hết mọi người muốn bao gồm những chi tiết về việc huấn luyện hay phòng của họ, và những phần đó sẽ bị xóa bởi nhân viên học viện trước khi thư được gửi. Mặc dù cả hai đều biết rằng họ sẽ không nhận được thư trả lời bất kỳ lúc nào sớm, vì học viện muốn họ tập trung vào việc học, không phải cuộc sống mà họ đã bỏ lại phía sau, nhưng thật yên tâm khi biết rằng bố mẹ họ không phải lo lắng về họ. Cắt nhìn lại thư của mình với sự hài lòng, rồi nhấn gửi và bấm nút xác nhận rằng thư sẽ được xem qua bởi nhân viên học viện trước khi được gửi đến một địa chỉ bên ngoài, dù là địa chỉ email chính phủ ở quê anh. Được rồi, vậy là xong phần quan trọng. Giờ tôi chỉ cần nói chuyện với bếp để lên kế hoạch chế độ ăn mới cho hạt, và tôi có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo của việc học rồi. Anh thông báo với những người còn lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Trường đội vỗ lưng anh một cách an ủi. Đó luôn là phần thú vị. Chúng tôi là thế hệ tiêm huyết thanh thứ ba, nên khi chúng tôi ở đây, chẳng ai biết gì về cách tiếp tục phát triển. Họ thậm chí chưa có bất kỳ sinh viên tốt nghiệp nào vào năm đầu tiên mà chúng tôi đến đây. Nhưng tất cả đều là làm theo những gì cảm thấy đúng. Đối với các pháp sư, chủ yếu là sự tập trung và luyện tập. Đối với thợ săn, pháp sư rừng và cung thủ, việc hòa hợp với thiên nhiên là một phần quan trọng trong sự phát triển của họ. Tôi nghĩ đối với các ở đây, nó chủ yếu sẽ là việc duy trì sự phát triển của hạt. Vị trí chính thức là huyết thanh sẽ là tương lai, nhưng chúng tôi đã học được một điều thú vị trong vài năm qua. Các lớp có thể được truyền lại. Một số có thể được dạy cho những người lớn tuổi chưa được tiêm huyết thanh nhưng có tiềm năng, và một số khác có thể được chuyển qua cho con cái. Tôi không nghĩ sẽ lâu nữa họ bắt đầu tìm cách tối ưu hóa huyết thanh để mang lại những lớp tốt nhất cho những người có tiềm năng nhất. Chương 55. Hoàng tử và chúa tể Đa Na nhìn họ với ánh mắt đầy phấn khích. Các bạn nghĩ điều đó có khả thi không? Ý tôi là, nếu họ có thể tạo ra một đội lính pháp sư gỗ lẻm, điều đó sẽ rất lớn đối với cả quân đội và các dự án xây dựng quy mô lớn. Tôi nghe nói đó là điều mà họ muốn thử dạy chúng ta, chỉ để xem liệu chúng ta có thể học được phép thuật đó không. Không chỉ có vậy, tôi nghĩ họ muốn tìm ra một lựa chọn có thể dạy cho những người không tương thích với huyết thanh. Tôi biết đã có một số thử nghiệm dạy kỹ năng kiếm thuật cho những học viên không có khả năng tương thích với huyết thanh. Chúng đã thất bại cho đến nay, giống như việc cố gắng dạy họ ma thuật, nhưng có thể chỉ là thiếu mana. Ai mà biết được, có thể họ sẽ tìm ra điều gì đó tốt, nhưng đó là chuyện của tương lai, và hai bạn thì còn quá trẻ để lo lắng về tương lai của con cái mình. Trưởng nhóm cười nói. Tiếng cười của họ bị cắt ngang khi thượng sĩ Dĩ Tạ trở lại cùng với hiệu trưởng của học viện, cũng như một pháp sư già chuyên về ma thuật vận chuyển và hai người đàn ông trong bộ vest trông rất đắt tiền. Thật vui khi thấy mọi người đều vui vẻ như vậy. Chúng tôi vừa tham gia một cuộc họp về vụ việc khi các báo cáo của các bạn đến qua hệ thống, nên những quý ông này đã đến gặp các bạn trước khi rời đi. Hiệu trưởng lịch sự thông báo. Nếu hiệu trưởng đang cố gắng định hót họ, thì hai người này chắc chắn phải là những nhân vật quan trọng, nhưng cả không biết họ là ai. Có quá nhiều người quan trọng trên thế giới, từ những người tinh anh, quan chức chính phủ cho đến hoàng gia. Hoàng tử A Sẹo, chúa tể Giờ Dạ Kẻ, thật vinh dự được gặp các ngài trực tiếp. Trường đội đặc nhiệm tuyên bố, trong khi những người khác vội vã túi chào trước hoàng tử. Các cố gắng làm theo, nhưng anh không chắc mình túi chào đúng cách. Đây không phải là điều thường xuyên xuất hiện trong lớp học hồi còn nhỏ. Người đàn ông vạm vỡ hơn trong hai người, với mái tóc đen dài được tết gọn gàng, mỉm cười đáp lại họ. Không cần phải câu nệ. Chúng tôi ở đây vì công việc, không phải trong vai trò chính thức của mình. Tôi muốn gặp những tân binh đầy triển vọng và nghe trực tiếp cảm nhận của các bạn về mối đe dọa thực sự đối với quốc gia. Chắc hẳn đây là chúa tể Giờ Dạ Kẻ, vì hạt cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông và đã cảnh báo cặn rằng anh ta rất nguy hiểm. Chúa tể Giờ Dạ Kẻ, thật vinh dự. Tôi phải nói rằng, lần đầu gặp gỗ lìn thật là kinh tởm. Chúng có mùi kinh khủng, đặc biệt là khi chúng đã chết. Cắt đáp lại. Đa Nạ gật đầu tán thành, và hai người đàn ông mỉm cười với họ. Đó không phải là phản ứng tôi mong đợi. Các bạn không sợ hãi khi gặp phải những quái vật thật sự sao? Chúa tể Giờ Dạ Kẻ hỏi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không nghĩ đến việc đó. Nhóm đầu tiên mà chúng tôi gặp chỉ có 6 con, và chúng tôi tự tin vào khả năng tiêu diệt chúng. Vì vậy khi mọi thứ trở nên nguy hiểm, chúng tôi đã vượt qua cú sốc ban đầu. Cắt đáp. Đa Nạ gật đầu và thêm vào. Gỗ lìn là những sinh vật đáng sợ, nhưng chúng bẩn thỉu và kinh tởm đến mức khiến bất kỳ nỗi sợ nào cũng bị lấn át. Các bạn hiểu chứ? Hoàng tử, với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của mình, nhún vai. Tôi không biết. Tôi đã thấy rất nhiều thứ kể từ khi tôi tốt nghiệp, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một con gỗ lìn ngoài đời thực. Người ta bảo rằng mùi của chúng khá là kinh khủng. Tại sao anh ta trông có vẻ như là người đứng đầu? Người to lớn kia mạnh mẽ hơn anh ta nhiều. Hắn hỏi ca, không hiểu về hệ thống phân cấp của con người. Gia đình anh ta cai trị khu vực này, nên anh ta nhận được sự kính trọng như một người lãnh đạo tương lai, chứ không phải vì sức mạnh cá nhân hiện tại. Cắt đáp lại trong đầu. Ồ, giống như con của một con thú săn mồi lớn, tôi hiểu rồi. Đó là đủ gần để hạt đoán ra vị trí thực sự của mọi người trong hệ thống xếp hạng. Đối với nó, việc biết cái gì là con mồi, cái gì không phải, và cái gì trông như một nhưng có thể mang lại mối nguy hiểm rất lớn nếu bạn cố ăn thì nó, là rất quan trọng. Liệu có điều gì mà chúng tôi có thể làm để giúp hai học viên triển vọng nhất lớp này phát triển không? Hoàng tử ạ sẽ hỏi hiệu trưởng, chuẩn bị rời đi sau khi đã xác định được tính cách của những người mà họ đã nói chuyện. Vâng, Đa Nạ là một pháp sư chuẩn, phép thuật đầu tiên của cô ấy là mạt mị sải, giống như của ngài, vì vậy bất kỳ điều gì ngài có thể chia sẻ về tiến trình của mình có thể giúp cô ấy. Hoặc có lẽ thư viện hoàng gia có một phép thuật hữu ích mà có thể giúp cô ấy. Nhưng Cật thì có một lớp độc đáo. Cậu ấy có một con chim ưng tốc độ gió rất nguy hiểm, nó trao sức mạnh cho cậu ấy khi nó phát triển. Điều đó có thể khó hơn, thưa hoàng tử. Hiệu trưởng đáp, hiện tại cô biết những phép thuật gì? Hoàng tử ạ sẽ hỏi Đa Nạ. Mạt mị sải và phù băng. Hoàng tử suy nghĩ một chút, rồi đưa tay ra sau lưng, sau đó nhận ra rằng mình chưa mang trợ lý vào phòng. Nhưng nếu cô có chút thời gian, tôi sẽ tặng cô một cuốn sách phép thuật. Đó là một kỹ năng mà tôi đã học được khi tôi nâng cao khả năng khắc họa của mình. Về lý thuyết, nếu cô tương thích với nó, cô có thể đọc và ngay lập tức học được một phép thuật mới đến mức thành thạo. Anh giải thích. Tôi có cả thời gian trên đời, thưa hoàng tử. Đa Nạ cười nói. Đúng rồi, học viên năm nhất. Cô sẽ không đi xa đâu, hoặc ít nhất là sẽ không đi lâu đâu nếu có. Tôi sẽ có trợ lý mang cuốn sách phụ mà tôi mang đến phòng cô sau. Dơ dạ kẹ rút một cuốn sách đỏ từ trong túi áo và đưa ra. Nó trông như thế này, nhưng có lẽ dày hơn cuốn này. Đây là kỹ năng tấn công mà chúng tôi đang cố dạy cho tất cả các chiến binh. Nó là một kỹ năng tấn công diện rộng, rất tốt cho việc tiêu diệt nhóm quái vật. Có lẽ các cũng muốn thử. Các nhìn bìa cuốn sách, chỉ là một bìa da đỏ trơn. Nó tên là gì? Anh hỏi. Gen. Nó không phải là một phép thuật khó, nhưng rất mạnh nhờ hiệu ứng chảy máu của nó đối với những mục tiêu sống sót sau cú đánh đầu tiên, và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các chiến binh có thể học được nó trước khi kết thúc năm thứ hai. Dơ dạ kệ trả lời. Cắt thở dài và lắc đầu. Rèn là kỹ năng cơ bản của chim ưng tốc độ gió. Hiện tại đó là kỹ năng duy nhất mà tôi biết. Chương 56. Xé rách trong trường hợp này, tôi nghĩ tôi có thể có điều gì đó tốt cho các bạn. Sau rèn, có một phiên bản nâng cao của kỹ năng gọi là Sret. Chúng giống nhau về chức năng, nhưng Sret chết chóc hơn rất nhiều ở cùng cấp độ, và để lại vết thương sắc nhọn khiến việc cầm máu trở nên khó khăn nếu không có phép chữa trị ma thuật. Tôi sẽ bảo ai đó mang đến cho các bạn một cuốn sách kỹ năng để xem các bạn có thể học được nó, hoặc dạy cho chim ưng của cậu. Nếu một trong hai người biết nó, các bạn sẽ không gặp quá nhiều vấn đề khi chiến đấu vượt cấp với tư cách là chiến binh ở Hỏa Kê Nẹt. Chúa tể Dơ Dạ Kẹ tuyên bố. Tốt hơn cả rèn sao? Anh ấy đang nói đùa à? Rèn là kỹ năng mạnh nhất thế giới. Hạt phàn nàn. Đó là một phiên bản cải tiến của rèn, được sử dụng bởi những sinh vật mạnh mẽ hơn. Hãy tin anh ấy, đây là một điều tốt. Cắt đáp lại. Sau đó, anh cúi chào lịch sự với người chiến binh mạnh mẽ. Tôi rất cảm kích mọi sự trợ giúp mà chúng ta có thể nhận được. Tôi không biết giới hạn của lớp này là gì, nhưng nếu chúng ta có thể học được phép thuật tấn công mạnh mẽ hơn, sẽ thật tuyệt vời. Hiệu trưởng lấy từ trong túi một cuốn sách trông giống cuốn sách rèn, nhưng có một chút viền bạc trên địa. Tôi mang theo một bản sao, chỉ cần gửi cuốn mới tới văn phòng của tôi sẽ đưa cuốn này cho học viên cạn. Hiệu trưởng gợi ý như vậy dễ dàng hơn nhiều. Trợ lý của tôi chắc hẳn vẫn đang đợi ở đó, và anh ta mang theo một cuốn sách với mình. Có vẻ như thời gian im ắng đã qua, nếu hai người này là ví dụ. Đã vài năm kể từ khi có những học viên xuất sắc thực sự bắt đầu huấn luyện, và chúng tôi bắt đầu lo lắng rằng chỉ có may mắn mới mang lại một làn sóng thiên tài trong những năm đầu tiên. Chúa tể Dơ Dạ Kẹ thông báo. Hiệu trưởng đưa cuốn sách cho cạn, cuốn sách ấm áp và mềm mại trong tay anh, và mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng. Hãy thử đi, mở nó ra xem chuyện gì xảy ra. Hiệu trưởng khuyến khích. Cắt nhẹ nhàng lật trang sách, và một dòng sức mạnh chảy vào cơ thể anh. Kỹ năng học được, sẽ kỹ năng thú cưng học được, sẽ hạt nhảy ra khỏi không gian thú và đáp xuống vai Cắt để khoe khoang, đảm bảo rằng mọi người đều có thể thấy những chiếc lông đỏ máu vệt trên màu kem của đôi chân anh. Wow, tôi không ngờ điều này lại xảy ra. Nhưng cuốn sách đi đâu rồi? Cắt hỏi. Cuốn sách sẽ biến mất nếu người có thể học kỹ năng ngay lập tức sử dụng nó. Tôi phải nói rằng, điều này đã gây sốc cho các đội khắc họa khi họ lần đầu tiên phát hiện ra thông tin nhỏ này. Họ đã khóc suốt một tuần khi biết rằng những cuốn sách mà họ tạo ra sẽ chỉ biến mất để tăng cường cho người khác, vì họ không thể sử dụng chúng. Dơ Dạ Kẹ cười lớn. Vậy có hạn chế sao? Cắt hỏi. Hoàng tử gật đầu. Rất nghiêm ngặt, mặc dù chúng tôi không hiểu lý do tại sao. Một số cuốn sách chỉ có thể được sử dụng bởi những người có loại dấu ấn nhất định, nhưng điều này thay đổi tùy theo kỹ năng, và ngay cả những kỹ năng tương tự cũng có thể không hoạt động với cùng một người. Nhưng khi có một cuốn sách như thế này, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian, và người sử dụng sẽ có thể kích hoạt kỹ năng với toàn bộ sức mạnh, giống như khi họ lần đầu học. Không có sự thất bại hay kích hoạt với sức mạnh một nửa trong giai đoạn học hỏi. Đa Nạ bắt đầu tỏ ra phấn khích về khả năng này. Vậy những lễ lì tịt có khả năng khắc họa có thể tự tạo ra những cuốn sách như vậy sao? Điều đó thật sự mạnh mẽ, ngay cả khi họ không phải là lớp chiến đấu. Hoàng tử lắc đầu. Họ cần một bản gốc để làm việc từ đó. Những cuốn sách mà họ có thể tạo ra là những cuốn mà chúng tôi đã tìm được bản gốc hoạt động, hoặc những cuốn đã được tạo ra với sự giúp đỡ của một lễ lì đã thành thạo kỹ năng đủ để dạy người khác. Tổng số phép thuật mà chúng tôi có sách cho đến giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng rèn, sẹt và gỗ lẹm là những phép thuật mà chúng tôi tập trung nhiều nhất, vì chúng đều là kỹ năng nâng cao, khó học đối với các hệ lý. Những phép thuật như gạ và sợ là chúng tôi không cần dùng sách, chỉ cần dạy cho các chiến binh là được. Đa Nạ gật đầu hiểu,
Và hoàng tử liếc nhìn cô với vẻ tò mò trước khi rút thêm một cuốn sách từ trong túi. "Vậy thử cuốn này đi. Đây không phải là một cuốn tôi có thể sử dụng, và dấu ấn của chúng ta giống nhau, nhưng tôi chưa từng để ai khác thử nó kể từ khi nó được sao chép ra." Anh gợi ý, đưa cuốn sách cho cô. Đa Nạ tập trung và lật bìa sách ra, lộ ra một bộ ghi chép và các sơ đồ chi tiết. "Đúng như tôi nghĩ, đây là một phép vi nệ hiệp mà chúng tôi tìm thấy trong một di tích cổ. Chúng tôi đã đưa một bản sao cho hiệu trưởng để đưa vào thư viện ở đây, nhưng chúng tôi chưa tìm thấy lớp nào ngoài các giờ y, những người có dấu ấn bàn tay thú có thể sử dụng nó." Cắt kiểm tra cuốn sách với viền bạc giống như cuốn sách, trước khi nói, "Điều đó có lý." Người canh gác trên tàu nói rằng sức mạnh của anh ta không kích hoạt cho đến khi anh ta chạm vào một cái cây, vì vậy sự gắn kết với thiên nhiên khiến họ là ứng cử viên lý tưởng để sử dụng phép thuật dây leo. "Nếu có những phép thuật khác liên quan đến động vật, tôi có thể dùng chúng, trong khi các pháp sư sẽ có thể sử dụng những phép thuật liên quan đến phép thuật đầu tiên của họ, đúng không? Tôi không chắc về giới hạn của pháp sư, nhưng từ những gì tôi đã thấy, mỗi người đều có lĩnh vực riêng của mình." Hoàng tử gật đầu. "Chính xác. Mỗi chúng ta đều có lĩnh vực riêng, nhưng không ai biết chính xác làm thế nào để xác định giới hạn của mình. Nếu có cách nào để xác định chính xác sức mạnh của các ghế lịp, hoặc biết được kỹ năng nào họ có thể sử dụng mà không cần phải thử nghiệm khả năng với một dấu ấn lớp tương tự làm chuẩn, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Quá nhiều người trong chúng tôi đã lãng phí hàng tháng trời cố gắng học một kỹ năng mới mà thực sự là không thể đối với lớp của mình." Anh đang định tiếp tục, nhưng một tiếng gõ cửa đã ngắt lời họ, và một nhóm người đàn ông trong đồng phục hầu bước vào. "Thưa hoàng tử, có một sự việc khẩn cấp tại thủ đô, chúng tôi cần phải đi ngay." Người đàn ông đầu tiên bước vào thông báo. "Được rồi. Hãy đưa cho học viên trẻ này một bản sao của phép gỗ lẻm để chúng ta xem liệu cô ấy có thể sử dụng được không. Sau đó chúng ta có thể đi." Chương 57. Gỗ lẻm Đạn Nạ nhận cuốn sách phép gỗ lẻm và do dự vớt nhẹ lên địa, hy vọng rằng cô có thể sử dụng nó giống như cách cặt đã làm với Sven. Sau một lúc ngập ngừng, cô mở bìa sách và cuốn sách biến mất. Hoàng tử Ạ Sẹo và những pháp sư khác không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Đạn Nạ gần như run lên vì vui sướng khi học được phép thuật, làm phong phú thêm bộ kỹ năng của cô lên 3 phép. "Giờ hãy thử triệu hồi nó, và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao." Mỗi pháp sư có một gỗ lẻm khác nhau, tùy thuộc vào khả năng của họ, và đó là cách tốt nhất để xác định con đường phát triển của họ. Hoàng tử Ạ Sẹo giải thích. Đạn Nạ triệu hồi gỗ lẻm, và nó xuất hiện trông như một bức tượng cổ xưa, bằng đá cẩm thạch trắng và rõ ràng thiếu quần áo, ngoài một chiếc hố. Ngay khi nhìn thấy nó, cô đỏ mặt lên, và định hủy nó đi, nhưng thầy giáo đã ngăn lại. "Nó sẽ trở lại giống như vậy mỗi lần. Nhưng gỗ lẻm bằng đá là một loại tốt, chỉ sau gỗ lẻm sắt về độ linh hoạt. Hầu hết các học viên sẽ nhận được gỗ lẻm bằng đất, gỗ hoặc cát, những loại này không mạnh bằng, mặc dù gỗ lẻm cắt thì khá khó bị tổn thương. Sự thể hiện hình thức con người rõ ràng thực ra là dấu hiệu của khả năng điều khiển ma lực vượt trội, giúp tăng cường độ nhanh nhẹn, và nó nên mạnh mẽ như một con quái vật ở cấp bậc của bạn, vì vậy nó sẽ không yếu trong trận chiến." Giáo viên giải thích. "Đợi khi bạn học được phép mạ ạt mùa bạn sẽ có thể cho nó mặc đồ đúng đắn." Hoàng tử thì thầm trong một tông giọng trêu chọc. Cắt quan sát nó một lúc, tự hỏi vì sao nó lại trông quen thuộc, mặc dù anh đã thấy rất nhiều phép gỗ lẻm được triệu hồi bởi các học viên kể từ khi anh đến, và một trong các trưởng nhóm của đội vào thứ bảy có một gỗ lẻm bùn lớn trong bộ kỹ năng của anh ta. Sau đó, anh nhớ lại những gỗ lẻm huấn luyện trong các phòng mà hai thành viên còn lại của đội anh đã chọn vào ngày đầu tiên. Đó là nơi anh đã thấy loại gỗ lẻm chi tiết này trước, nhưng những cái đó đều được trang bị giáp, chứ không phải kiểu nghệ thuật bán khỏa thân theo phong cách cổ điển. Giáo viên mỉm cười trước sự bối rối của Đan Ạ, nhưng niềm vui của ông thì vô cùng lớn. Không chỉ có hai học viên năm nhất đã đạt được cấp bậc ở họa kệ nẹt trong tuần này, mà các ghế lịch cấp cao còn quyết định trao cho cả hai và trường một số khả năng mới để dạy cho học viên. Không có gì có thể làm giảm đi niềm hưng phấn của ông hôm nay. "Vậy một bức tượng đá có thể chống lại phép thuật như thế nào?" Đan Ạ hỏi, vì cô chưa từng chiến đấu với một gỗ lẻm bao giờ. Đá cũng là ma thuật. Mặc dù nó trông giống một bức tượng đơn giản, nhưng chém vào nó bằng một thanh kiếm bình thường sẽ không làm gì được, và đánh vào nó bằng một phép ở họa kệ nẹt dạ hầu hết sẽ chỉ gây ra chút ít sát thương. Giáo viên giải thích. "Có vẻ như tôi không còn lợi thế về số lượng hay sức mạnh nữa." Cát Đua khi hạt nhìn chằm chằm vào bức tượng với ánh mắt đầy thù địch. Mọi hạt đều biết rằng đá rất cứng, và nó có thể không dễ dàng bị phá vỡ nếu anh ta tấn công vào, nên tên gỗ lẻm đá to lớn này là một mối đe dọa đối với vị trí của anh là thú cưng mạnh nhất. May mắn là nó không thể bay, vì vậy không thể cướp đi vị trí dò thám của anh. Xét tin gì tạ vỗ nhẹ vào vai Cặt để an ủi anh. "Chỉ cần đợi thôi. Khi chúng ta tìm được một thú cưng mục tiêu thích hợp, chúng ta sẽ thử để cậu kết hợp với một con quái vật khác. Nhưng lợi thế mà cậu có về tốc độ phát triển chắc chắn vượt xa hầu hết các bạn học cùng lớp đấy." Giờ giặc ẻ, hệ lịch cấp ổ vỡ lột vạm vỡ đi cùng hoàng tử, mỉm cười nhìn hạt rồi thở dài. "Tôi luôn thích chim. Tôi sẽ đảm bảo rằng trường sẽ được phê duyệt để thử cho nó ăn một số tài nguyên đặc biệt để xem liệu nó có thể học thêm kỹ năng mới hay tiến hóa nhanh hơn không. Nếu không thì ít nhất chúng ta có thể cho nó một ít máu quái vật cấp hạ sẽ đệt và cỏ mạn đỡ trộn với đá sức mạnh. Hỗn hợp đó sẽ giúp nó phát triển một cách ổn định trong một thời gian, cho đến khi cơ thể nó đạt đến giới hạn tiềm năng tự nhiên. Các phòng thí nghiệm đã kiểm tra điều này rồi, và nó hiệu quả với hầu hết mọi loài quái vật." Elit lớn giải thích. "Tôi sẽ rất biết ơn. Càng nhanh chóng nó phát triển, tôi càng phát triển nhanh hơn, điều đó sẽ giúp cả hai chúng tôi tiếp tục." Cắt đáp lại. Giờ dạ kẻ gật đầu hài lòng. "Tốt, giữ vững sự tự tin đó, nó là chìa khóa để trở nên mạnh mẽ. Một khi cậu mất đi sự tự tin, cậu sẽ bắt đầu trở nên hèn nhát. Một khi bắt đầu con đường đó, thật khó để quay lại, và cậu sẽ phải dành thời gian để sửa chữa những tổn thương tinh thần mà cậu đã gây ra cho chính mình. Vậy là, khí chất thống trị mà tất cả các ghệ lịch mạnh hơn phát ra không chỉ là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh, mà là một mánh khỏe tinh thần để giữ cho họ không rơi vào con đường yếu đuối. Đây không phải là thái độ dễ dàng bắt chước, nhưng duy trì một mức độ tự tin nhất định thì có lẽ không quá khó khăn. Các trợ lý của hoàng tử đang gõ nhẹ lên cổ tay, báo hiệu rằng ông cần phải nhanh chóng rời đi, vì vậy Cắt và Đạn Nã đều cúi chào lịch sự và nhìn về phía cửa, hy vọng có thể kết thúc mọi thủ tục nghi thức sau khi họ đã nhận được tất cả quyền lợi mà không làm ai phật lòng. Đúng vậy, chúng ta nên quay lại công việc của mình. Đừng quên hủy bỏ gỗ lẻm, chúng không được phép ở hành lang. Hoàng tử Axel đồng ý, sau đó ra hiệu cho trợ lý của mình trao cho ông thông tin mà họ mang đến rồi đi ra ngoài. Sekinji tạm mỉm cười với các học viên khi các quan chức cấp cao rời đi. Cha, tôi phải nói là điều này tốt hơn bất kỳ điều gì chúng ta có thể mong đợi. Nếu các bạn đã xong việc xã giao với các binh sĩ, thì nên đi ăn chút gì đó rồi thiền định hoặc luyện tập để củng cố những gì mình đã đạt được. Các phép thuật và kỹ năng mới có thể rất khó khăn trong những lần đầu sử dụng, ngay cả khi bạn đã dùng sách kỹ năng để học chúng, vì vậy đừng đánh giá quá cao bản thân. Trường nhóm lực lượng đặc biệt cười lớn. Không phải chúng ta biết đâu, vì chẳng có phép thuật nào trong số đó có sẵn công khai khi chúng tôi còn ở trong học viện. Chương 58. Bị thẩm vấn Cặt và Đạn Nã trở lại sảnh chính của ký túc xá, nơi bữa tối chắc hẳn đang được phục vụ ngay lúc này, và họ im lặng hy vọng rằng các học viên khác chưa nhận ra ai đã xuống khỏi trực thăng. Hy vọng đó là vô ích, vì ngay khi họ bước vào căng tin, họ đã bị bao vây bởi các học viên khác mà họ đã huấn luyện cùng, bao gồm tất cả các học viên trong lớp huấn luyện đặc biệt. Thôi nào, kể đi. Chuyện gì đã xảy ra với các bạn mà các bạn về muộn một ngày và lại đi trên một chiếc trực thăng quân đội? Nghe thật ngầu đấy, nhưng nhiệm vụ của chúng ta chỉ mất chưa đầy một tiếng thôi mà. Một trong các học viên năm nhất hỏi, trong khi cô gái bên cạnh gật đầu. Thực ra, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ. Thị trấn mà chúng tôi được cử đến, với nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm lợn ý rồn tủ sở do một con quái vật ở họa kệ nẹt giả chỉ huy, đã bị gỗ lìn chiếm đóng một giờ trước khi chúng tôi rời đi. Trường học không kịp cập nhật thông tin, vì vậy chúng tôi đã bị đưa đến một thị trấn hoang vắng mà không biết phải làm gì. Chúng tôi chỉ tiêu diệt hết mọi quái vật mà chúng tôi tìm thấy và chờ ai đó đến cứu. Họ có vẻ không vội bằng lắm, nên chúng tôi đã gọi điện vào buổi sáng khi chắc chắn rằng tất cả gỗ lìn đã bị tiêu diệt. Cắt giải thích. Vậy chuyện đó liên quan gì đến việc các bạn có huy hiệu đen ở họa kệ nẹt dạ bây giờ? Một học viên khác hỏi. Nhóm lực lượng đặc biệt đến cứu chúng tôi đã bảo vệ chúng tôi, và họ đã cho phép chúng tôi làm bài kiểm tra ngay khi về thay vì phải đợi đến cuối kỳ hoặc phải cầu xin giáo sư. Chúng tôi đã vượt qua, nên được cấp huy hiệu ngay lập tức. Đã nạ thông báo với nụ cười tự mãn. Thế này không công bằng. Nếu bọn tôi được cử đi, có thể bọn tôi đã là những người đầu tiên có huy hiệu rồi. Một học viên khác than thở. Chúng tôi suýt bị giết bởi một con mèo bóng, mà nó còn chưa đạt đến cấp ở họa kệ nẹt nữa. Nếu phải đối mặt với cả một bộ tộc gỗ lìn, giờ này có lẽ chúng tôi đã mất tích rồi. Bạn đồng hành của cậu ta nhắc nhở. Không tệ đến vậy đâu. Cậu bạn cố bảo vệ bản thân. Chỉ có 70 mũi khâu, tay bị gãy và mất thanh kiếm thôi mà. Một học viên khác hỏi. Chỉ là một sai lầm nhỏ, con mèo làm tôi bất ngờ thôi. Các học viên cười vang khi Cặt và Đạn Nã tiến về quầy lấy thức ăn, và nhanh chóng thay đổi chỗ ngồi để hai người ngồi ở góc, nơi mọi người có thể thấy và trò chuyện với họ. Trông như hai bạn hôm nay đã nổi tiếng rồi, vậy thì cứ tận hưởng chút ánh sáng đèn sân khấu đi. Nói cho chúng tôi nghe thêm về trận chiến với đám gỗ lìn. Một học viên nhất quyết. Khi họ kết thúc, đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi họ bắt đầu tường thuật mọi chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc phiêu lưu qua đêm, và càng ngày càng chắc chắn rằng họ đã kể lại những chi tiết về từng hành động đã thực hiện hơn một lần. Nếu hạt có thể nói, có lẽ họ sẽ kéo dài thêm một giờ nữa, vì các học viên muốn nghe lại từng phút từng giây của trận chiến với mức độ chi tiết mà ngay cả báo cáo chính thức của Sekin Dị Tạ cũng không yêu cầu. Nhưng dù sao, việc nổi tiếng trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy khá vui, và với huy hiệu đen, họ sẽ được hưởng thêm tín chỉ từ trường mỗi tuần để nâng cấp phòng ốc và phong cách sống. Ý tưởng đầu tiên của Đạn Nã là mua vật liệu cách âm cho phòng ngủ của mình để không phải nghe tiếng các bạn cùng phòng luyện tập suốt ngày đêm, nhưng Cắt lại không biết phải làm gì. Họ sẽ mang đến cho hạt tài nguyên miễn phí, và anh không chắc mình cần gì. Hơn nữa, phòng của anh đã hoàn hảo như nó vốn có. Dĩ nhiên, anh có thể trang trí lại, nhưng không thực sự cần thiết, và dù anh có là một tín đồ thời trang thì cũng chẳng có gì để thay đổi, vì họ phải mặc đồng phục trong khuôn viên trường. Anh có thể mua thêm vài cuốn sổ tay, có lẽ là một chiếc máy tính bảng để số hóa tất cả thông tin của mình, nhưng chỉ vậy thôi. Khi họ cuối cùng thoát khỏi căng tin để trở về phòng ký túc xá, tiếng nổ lớn từ các đòn tấn công đang vang lên khắp hành lang. Tiếng động xuất phát từ hai phòng ở hai bên cầu thang, nơi các phòng huấn luyện chiến binh lớn. Đạn Nã thở dài ngao ngán vì không thể ngủ, nhưng Cắt lại có một ý tưởng hay hơn. Ở ban công có một chiếc võng, nếu cậu muốn. Nơi đó yên tĩnh, và người duy nhất có thể đánh thức cậu là hạt, trừ khi trời mưa. Tôi không biết phép thuật xung quanh ban công nhà kính có thực sự ngừng mưa không, vì nó chưa xảy ra từ khi chúng tôi đến. Cắt đề nghị. Ngay khi anh nói ra, Cắt nhận ra rằng có lẽ anh nên được trao giải thưởng cho cách mời một cô gái qua đêm một cách vụng về nhất từ trước đến nay, nhưng cô ấy rõ ràng cần ngủ, và ngay cả khi họ đến trước cửa phòng anh vẫn có thể nghe thấy những học viên năm nhất đang huấn luyện một cách vội vã trong ngày nghỉ của họ. Tin tức về việc hai học viên đã đạt được cấp bậc ở họa kệ nẹt dạ lan truyền nhanh chóng như cháy rừng, và những ai nghĩ rằng mình có cơ hội trở thành người tiếp theo đều đang làm việc cật lực, còn những người còn lâu mới đạt được mục tiêu thì nhận ra rằng họ có thể là những người đầu tiên bị chuyển sang các khóa học tiến triển chậm. Không ai muốn điều đó. Đó là một phần cần thiết trong chương trình giảng dạy của học viện, và thực sự chúng không phải là những lớp học chậm, mà là những lớp học bình thường, nhưng theo thời gian, 1/3 học viên xuất sắc nhất sẽ được chuyển lên lớp huấn luyện đặc biệt, bỏ lại những người khác phía sau. Cắt nằm trong nhóm đó với mọi huấn luyện của mình, trong khi Đạn Nạ đã ở đó trong các lớp học vào thứ bảy, với cơ hội cao cô sẽ có một gia sư riêng trong vài ngày tới. Họ đã tiến bộ rất nhiều và chỉ càng tạo ra khoảng cách lớn hơn với phần còn lại của lớp khi nhận được những đãi ngộ đặc biệt giống như những elite thực thụ. Tuy nhiên, trong khi những đặc quyền mà những người mạnh mẽ nhận được là điều đáng ngưỡng mộ, việc họ có vẻ như là một cặp đôi lại đủ để khiến nhiều học viên cảm thấy ghen tị. Chương 59. Liên lạc và mối quan hệ cắt thức dậy vào sáng hôm sau với âm thanh cười nói và tiếng chân rậm. Đó không phải là sự kết hợp mà anh thường liên tưởng đến phòng mình, vốn thường im lặng, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy hoàn toàn bối rối. Hắc, nó không phải là nơi đâu, tôi đang cố gắng huấn luyện gỗ lẹm chiến đấu. Tiếng cười của Đạn Nạ vang lên. Cảm giác bối rối tan biến, và cặp đội ba thay đổi trước khi ra ban công, nơi một bức tượng gần như khỏa thân đang làm một loại cung ép vu nào đó, trong khi hạt ngồi trên đầu nó và hót ra những chỉ thị mà cả gỗ lẹm và Đạn Nạ đều không thể hiểu được. Nó nói rằng chân quá cao, điều đó khiến cậu dễ bị đá quét chân. Cắt thông báo với cô nàng ma pháp khi anh bước ra ngoài gặp họ. Ồ, chào buổi sáng. Mong là cậu không phiền, tôi đã dùng phòng tắm trước. Các cây đã được tưới nước rồi, và tôi nghĩ chiếc võng đó được chú thuật. Mặc dù tôi không ngủ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thư giãn như thế này trong một thời gian dài. Tôi đang thiền, nhưng hạt cảm thấy chán, nên chúng tôi bắt đầu tưới cây, và sau đó tôi nghĩ mình nên thử phép thuật mới. Gỗ lẻm rất giỏi trong việc đập phá, nhưng tôi nghĩ nếu nó được điều khiển bởi người biết võ thuật, nó sẽ tốt hơn. Gỗ lẻm phản ứng với các mệnh lệnh tinh thần, nhưng tôi gần như không biết gì về chiến đấu theo kiểu đó, vì vậy tất cả những gì tôi có thể bảo nó làm là những đòn tấn công cơ bản. Đạn Nạ nói liên hồi khi cô điều chỉnh các động tác của gỗ lẻm để bước chân của nó thấp hơn. Vậy nếu nó hoạt động như vậy, cậu sẽ phải nhờ các giáo viên cho phép tham gia một số lớp chiến đấu mà tôi tham gia. Tôi dùng găng tay có móng để chiến đấu, vì vậy nó gần như giống võ thuật, ngay cả khi tôi có vũ khí. Các đề nghị. Hoặc cậu có thể giúp tôi huấn luyện gỗ lẻm. Khi tôi hiểu các nguyên tắc cơ bản, đó sẽ là đủ để bắt đầu. Đạn Nạ đề xuất, với ánh mắt quyết tâm nhìn vào con gỗ lẻm triệu hồi của mình. Được rồi, chúng ta bắt đầu với ba tư thế chiến đấu cơ bản, rồi sau đó chuyển sang các tư thế phòng thủ, vì nó đã hiểu các đòn đánh cơ bản như đấm và đá từ phép thuật. Đạn Nạ dẫn gỗ lẻm bắt chước theo cặt khi anh di chuyển, và gỗ lẻm tiếp thu rất nhanh. Nó không thông minh theo nghĩa thực sự, nhưng phép thuật cho phép gỗ lẻm có chút khả năng thích ứng, và càng chiến đấu nhiều, nó sẽ làm tốt hơn mỗi lần triệu hồi lại. Sự hiểu biết chủ yếu là của các ma pháp sư, nhưng có lẽ nhờ hệ thống hoặc phép thuật mà nó có thể giữ lại các kỹ năng đã học được khi bị hủy triệu hồi và được triệu hồi lại. Sau khoảng 10 phút, cặt và gỗ lẻm bắt đầu đánh bóng giả, kiềm chế sức mạnh của họ để không làm tổn thương nhau, mặc dù cả hai đều có thể hình ở bả kê nén giả, ít nhất là theo lý thuyết. Cặt chưa phải thử nghiệm điều đó, nhưng anh chưa bị thương trong suốt quá trình huấn luyện kể từ ngày việc hấp thụ năng lượng từ thực phẩm của anh được cải thiện, mặc dù đã nhận không ít đòn trong các buổi huấn luyện. Tuy nhiên, những cú đá từ đối thủ luyện tập và cú đấm toàn lực từ một cú đấm đá sẽ là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, anh nghĩ. Được rồi, giờ thì tôi đã có một buổi tập buổi sáng, tôi cần tắm, rồi sau đó chúng ta nên đi ăn sáng trước khi các lớp bắt đầu. Sau lớp tôi có thể gặp lại cậu không? Cắt hỏi. Tôi sẽ quay lại sau bữa tối để học. Tôi đoán hôm nay cả hai chúng ta sẽ rất bận, với tất cả những gì đã xảy ra cuối tuần qua. Đạn Nạ đồng ý cô ấy hoàn toàn đúng. Đến 4 giờ chiều, Cắt đã hoàn toàn kiệt sức sau chế độ huấn luyện được nâng cấp, và Sẹt Đỉnh Dị Tạ vẫn còn những kế hoạch khác cho anh trong ngày. Giờ đây, khi cậu đã được thăng cấp lên ở Vạ Kê Nẹt, cậu được coi là một elite thực thụ, mặc dù cậu vẫn còn đang học. Bình thường, lớp học này sẽ diễn ra vào học kỳ thứ hai, nhưng chúng ta cần bắt đầu xem xét những nhiệm vụ và trách nhiệm đi kèm với vị trí của một ở Vạ Kê Nẹt elite, cũng như khả năng cậu sẽ được gọi đi hỗ trợ các cuộc tấn công bất cứ khi nào cậu ra ngoài trường. Thực ra, cậu có thể được gọi ngay cả khi đang ở trong khuôn viên trường, nhưng có rất nhiều học viên cao cấp trước khi đến lượt cậu, vì chúng tôi sẽ cấp tín chỉ cho các nhiệm vụ ngoài trường và có một danh sách chờ đợi. Dị Tạ giải thích. Chờ đã, có danh sách chờ cho các phản ứng khẩn cấp xung quanh học viện. Cắt hỏi. Đó là phần khiến cậu chú ý sao? Vâng, các học viên cao cấp đều muốn tham gia để làm đẹp hồ sơ và nhận thêm tài nguyên mà họ có thể kiếm được. Đặc biệt nếu họ tốt nghiệp với ở họa kệ nẹt dạng hoặc chỉ vừa mới vào ạ sẽ nẹt dạ. Nhưng lúc này, quan trọng là cậu phải biết những điều cơ bản, như cách gửi tin nhắn đến elite ổ vệ dạ tỷ hòn, số điện thoại khẩn cấp và vài thứ khác có thể đã giúp ích cho chuyến đi trước của cậu. Chắc cậu cũng nhận ra rằng cuộc gọi đó có thể đã suôn sẻ hơn nếu cậu biết cách cung cấp số ID sinh viên của mình ngay từ đầu để được chuyển tới người có thể giúp đỡ cậu, hoặc cậu cũng có thể liên hệ trực tiếp với lực lượng elite đóng tại căn cứ không quân và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, còn có những elite khác trong khu vực mà cậu có thể đã liên hệ nếu mọi thứ xảy ra sai sót, nhưng họ không phản hồi vì thị trường đã gửi tín hiệu rằng tất cả dân thường đã được sơ tán an toàn. Khi dân thường đã đi, quân đội có thể dành thời gian. Mặc dù lời giải thích của Sẹt Đỉnh Dị Tạ rất hợp lý, khi chắc chắn rằng săn gỗ lìn vào ban ngày sẽ an toàn hơn, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ngay trong ngày đầu và không phải đợi đến ngày thứ hai để xử lý phần còn lại của đám gỗ lìn, sau khi các ngôi nhà đã bị cướp bóc qua đêm. Tuy nhiên, các nghĩ rằng đây không phải là việc duy nhất mà họ phải làm, vì vậy anh không trách lính trắng vì chỉ đến khi được lệnh. Được rồi, để xem dữ liệu đó. Tôi sẽ bắt đầu ghi nhớ nó trước bữa tối, rồi tiếp tục làm việc sau lớp cho đến khi tôi nhớ hết. Các trả lời, chấp nhận việc phải chịu tải khối lượng thông tin sắp tới. Chương 60. Lệnh từ trên thông tin không tệ như cả tưởng. Anh có vài chục mục và quy trình cần ghi nhớ, nhưng khi đã xem qua, hầu hết đều là những điều hợp lý, dễ hiểu và không khó để nhớ. Anh biết số điện thoại khẩn cấp và các quy trình quan trọng để gặp các ghệ lỷ tịt có chức vụ cao lên một tấm thẻ, rồi mang xuống phòng cung cấp để nhờ họ ép tợ lạc tịt tấm thẻ đó trước khi đi ăn tối. Ngoài ra, chẳng có gì mà anh không thể nhớ được ngay trong ngày đầu tiên. Kẻ đứng đầu lớp cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cảm giác thế nào khi trở thành hệ lịch của những sinh viên năm nhất? Một cậu học viên năm 2 từ lớp huấn luyện kỹ năng sáng nay đùa khi cắt bước vào canteen. Tôi không chắc, các cậu phải hỏi hạt mới biết. Cắt đùa lại khi nhân viên phục vụ đưa cho anh món đặc biệt trong ngày, một đĩa mì chiên với những miếng thịt quái vật lớn. Chắc là đúng, kỹ năng của nó quả thật điên rồ. Tôi nghe nói họ sẽ đẩy nhanh chương trình học của cậu, vậy có nghĩa là cậu sẽ không còn được luyện tập với chúng tôi vào buổi sáng nữa phải không? Cậu bạn tóc vàng hỏi. Tôi không nghĩ họ sẽ lấy tôi ra khỏi lớp huấn luyện đó sớm như vậy. Tôi nghe từ Sẹt Gìn Dị Tạ rằng họ sẽ thay đổi đối tác huấn luyện chiến đấu cận chiến của tôi, nhưng điều đó cũng đã được chuẩn bị từ trước. Một phần khả năng của tôi là tốc độ học nhanh, vì vậy tôi đang rất tiến bộ trong lớp võ hỗn hợp, nhưng tôi vẫn chưa thể chắn được các đòn tấn công phép thuật đủ nhanh và đủ số lượng để lớp buổi sáng cần phải thay đổi. Câu trả lời của các khiến các học viên trong phòng bật cười. Nếu một hệ lịch có thể chắn tất cả các đòn tấn công từ 20 người thì liệu họ có thật sự xứng đáng được xếp cùng một cấp bậc không? Ngay cả khi anh có thể chắn một nửa trong số đó, điều đó đã là một lợi thế không công bằng ngay cả khi ở cùng một cấp độ sức mạnh. Nhưng bản chất của kỹ năng của anh, khi rèn có thể tách ra thành nhiều phần với một lần triệu hồi, khiến việc tấn công nhiều mục tiêu trở nên dễ dàng hơn, và các ma pháp sư phải thừa nhận rằng cả cặt và hạt đều có khả năng ngắm bắn vô cùng chính xác. Tối hôm đó, khi cặt trở lại phòng sau bữa tối, hành lang vang lên tiếng huấn luyện của các học viên đang tập luyện say mê, và anh biết Đạ Nạ sẽ đợi anh để vào phòng. Anh không phải chờ lâu sau khi gõ cửa, cô mở cửa ngay lập tức như thể cô vừa đứng ngay sau cửa, tay cầm ba lô trường và sẵn sàng với sách vở và một bộ đồng phục thay cho sáng hôm sau. Tôi đã hỏi về biện pháp cách âm cho phòng, nhưng không rẻ. Chúng ta sẽ phải nhận thêm ít nhất một nhiệm vụ cùng cấp độ với nhiệm vụ lần trước để có tiền. Cô xin lỗi khi đóng cửa lại. Cắt nhăn mặt khi nghe những tiếng tấn công vang lên từ các phòng bên cạnh. Vẫn là một nơi tốt để luyện tập, và khi những người khác bình tĩnh lại thì chắc sẽ không đến nỗi nào. Tôi hiểu tại sao các học viên năm trên thích ra ngoài, ở đây trong hành lang cũng ồn ào, vậy mà trong phòng của họ chắc còn khủng khiếp hơn. Ở phía bên kia khuôn viên trường, trong một phòng họp nhìn ra một bức tường đầy các màn hình camera an ninh, các quản trị viên của trường đang theo dõi hai học viên trẻ bước vào phòng nhà kính tầng 2. Chị có chắc là việc này sẽ không dẫn đến thai kỳ sớm không? Em cảm thấy chúng ta nên tách họ ra, vì lợi ích của con đường sự nghiệp đã lên kế hoạch. Một người phụ nữ lớn tuổi khăng khăng. Dù nhìn thế nào, họ đều là những linh hồn trong sáng. Tôi nghĩ là dù họ có chia sẻ cùng một giường đi nữa, chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Hơn nữa, có biện pháp tránh thai sẵn có miễn phí, và chúng ta có thể để các cố vấn của họ đề nghị tiêm thuốc tránh thai dài hạn cho cả hai. Hiệu trưởng trả lời với một cái nhún vai. Họ đang tiến bộ nhanh hơn nhiều so với các bạn khác, dù khởi đầu không mạnh mẽ, chúng ta có nên lắp camera trong phòng nhà kính để xem họ đang tập luyện gì không? Một thành viên hội đồng khác đề xuất. Hiệu trưởng phát ra một tiếng thở dài khó chịu và lắc đầu. Các anh cứ hỏi họ, nhưng tôi sẽ không cho phép lắp camera trong phòng ký túc xá của học viên. Có tiêu chuẩn ở đây, và tôi sẽ không thay đổi điều đó. Mỗi một hệ lịch đều có những bí mật riêng của mình, và khi những bí mật đó bị lộ ra, nó có thể tiết lộ điểm yếu trong lớp học và khả năng của họ. Điều này có thể khiến hệ lịch gặp nguy hiểm từ kẻ thù loài người. Hiệu trưởng quyết định rằng tốt hơn hết là học viên có thể giữ những điểm yếu đó cho riêng mình, và suốt 10 năm qua, điều này đã rất hiệu quả với tất cả mọi người. Chúng ta nên điều chuyển ai, hay vẫn sẽ tách họ ra theo các lộ trình đào tạo sự nghiệp như đã lên kế hoạch? Người lãnh đạo hội đồng giám sát đào tạo sự nghiệp Eli hỏi. Beat Master sẽ trở thành tài sản chiến lược nếu cậu ta có thể liên kết với nhiều thú cưng. Tôi nói chúng ta nên cho phép họ có chút linh hoạt hơn các lớp khác. Hãy để họ luyện tập cùng nhau, một mối liên kết vững chắc giữa họ sẽ giúp giảm bớt sự miễn cưỡng của cậu ta khi tham gia các thử nghiệm sau này. Nghiên cứu viên trưởng của hội đồng đề xuất. Bà phụ nữ lớn tuổi đầu tiên lên tiếng hừ một tiếng khinh thường. Chị nghĩ việc có một người bạn sẽ khiến cậu ta dễ dàng tham gia vào kế hoạch của chị, để ném cậu ta vào những mối nguy hiểm và nghiên cứu tốc độ tăng trưởng và phản ứng của các con quái vật liên kết à? Tôi biết các chàng trai trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi hormone, nhưng cậu ta không phải kẻ ngốc đâu, cậu ta chỉ chạy trốn khỏi bất kỳ mối đe dọa thực sự nào và các chị sẽ chẳng bao giờ có được dữ liệu. Vậy nếu chúng ta cử cô nàng idol dễ thương đi cùng cậu ta thì sao? Nghiên cứu viên hỏi. Hoàn toàn không. Tôi đã lên kế hoạch hơn 7.000 giờ làm việc cho cô ấy rồi, bao gồm 3 album, hàng trăm buổi xuất hiện công chúng và một chiến dịch quảng cáo cho bất cứ nguyên nhân nào nổi lên trong 5 năm tới sau khi cô ấy tốt nghiệp. Giám đốc phát triển người nổi tiếng của hội đồng khăng khăng. Viên sĩ quan quân đội duy nhất trong phòng chỉ lắc đầu. Cô ấy là một ma pháp sư, và nếu cô ấy tiếp tục phát triển theo mức độ này, cô ấy sẽ trở thành một ma pháp sư mạnh mẽ. Giống như Emma, chẳng có lý do gì cô ấy không thể thực hiện các nhiệm vụ thực sự cùng với những công việc giải trí vớ vẩn mà chị đã lên kế hoạch vì khuôn mặt dễ thương của cô ấy. Chị sẽ phải điều chỉnh kỳ vọng của mình. Nếu cô ấy đạt được cấp độ có mãn nở trước khi tốt nghiệp, cô ấy sẽ có quyền lực quá lớn để chị có thể ép cô ấy làm nghệ sĩ giải trí đâu. Chương 61. Đại tá Vã Lệ Dĩ bổ dịt cặt và Đạn Nạ hoàn toàn không biết rằng các trưởng lão đang lên kế hoạch cho tương lai của họ. Thay vì lo lắng về những chuyện đó, cả hai tập trung vào việc học và tìm cách phát triển sức mạnh của mình hiệu quả hơn. Việc kiểm soát tinh tế mà Đạn Nạ đã rèn luyện cùng với hạt đã giúp cô ấy rất nhiều, và tốc độ phát triển của cặt dường như không hề chậm lại, dù rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tài nguyên mới nào sau khi cặt tiến bộ. Dường như sức mạnh của cậu ấy đang đến giai đoạn chín muồi. Giống như cơ thể cậu đã trải qua trong 2 tuần đầu tại đây, sức mạnh bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng, nơi cặt sẽ thực sự phát triển và thể hiện tiềm năng thực sự của lớp sức mạnh độc đáo của mình. Trong khi Đạn Nạ tập trung huấn luyện gỗ lẻm để đóng vai trò tiền tuyến, cắt lại miệt mài cải thiện môi trường sống tinh thần cho hạt. Cậu cảm thấy rằng càng cải thiện môi trường, hạt càng phát triển nhanh hơn, và chỉ sau vài ngày làm việc, cặc có thể thấy sự thay đổi ở con chim. Hạc không lớn lên nhiều, nhưng sức mạnh của nó cải thiện đáng kể, và bộ lông của nó trở nên bóng mượt hơn, như thể sức khỏe của nó đang được nâng cao, mặc dù trước đó không có vấn đề gì. Những thay đổi nhỏ nhặt ở quái vật khi chúng tiến bộ là một lĩnh vực chưa được nghiên cứu nhiều, vì các lãnh đạo cho rằng việc xác định sức mạnh tổng thể của quái vật quan trọng hơn là đoán tốc độ tiến bộ của chúng. Vì vậy, cặc chỉ có thể đoán qua quan sát, và nếu đúng, chỉ sau vài tháng nữa, hạt có thể đạt tới cấp độ Ascendant, và móng vuốt của nó sẽ bắt đầu sẫm màu và trở nên bóng. Mức độ phát triển đó đã ảnh hưởng tích cực đến cặc, cơ thể cậu mạnh mẽ hơn mỗi sáng khi thức dậy. Quan trọng hơn cả, là người từng phát triển muộn, cặc không chỉ cao lên mà còn trở nên săn chắc hơn. Không theo kiểu vạm vỡ cơ bắp, mà là kiểu săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp, với cơ bắp gọn nhẹ. Cả ba cặc, hạt và đã nạ tiếp tục duy trì thói quen đó suốt tuần, với các buổi học thông thường vào ban ngày và một bổ sung mới, các bài học thích nghi xã hội do trung sĩ gì tạ hướng dẫn, nơi họ học nhiều điều nhỏ nhặt về cách tương tác với những người hệ lý khác ngoài học viện, cũng như một số kiến thức địa lý và các nhân vật quan trọng không được nhiều người dân biết đến. Một hệ lý thông thường sẽ không gọi cho tổng thống nếu không có lý do chính đáng, nhưng có hàng chục hệ lý quyền lực và người dùng phép thuật lâu đời mà đáng ra họ phải được mời tới mọi sự kiện lớn, dù có biết rằng họ sẽ không bao giờ xuất hiện. Chớ chê hay, hiệu trưởng nằm trong danh sách những người nên được mời đến mọi sự kiện xã hội lớn, dù ai cũng biết rằng ông hiếm khi rời khỏi học viện. Không mời ông sẽ bị xem là bất lịch sự, và nhân viên của ông sẽ bị bỏ lại trong bóng tối khi người khác hỏi ông về những sự kiện bất ngờ diễn ra ở đó. Cuối cùng, đến lúc lớp đặc biệt tập hợp lại để huấn luyện hàng tuần. Nhưng khi Cặc và Đa Nạ đến nơi, họ thấy có hai gương mặt mới trong đám đông và một giáo sư mới đang đứng chờ. Pháp sư lớn tuổi phụ trách lớp giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người, và cả nhóm im lặng, háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hai học sinh mới đầy triển vọng, Rèn Nạ và Bờ Dì Tờ Tàn Nhi. Cả hai đều là pháp sư năm nhất có tốc độ phát triển xuất sắc, và tôi hy vọng tất cả các em sẽ hòa đồng với nhau. Giáo viên tạm dừng, và các đội trưởng nhận ra rằng số lượng đã không còn phù hợp nữa. 6 đội, mỗi đội 9 người, cộng thêm 2 người nữa không để lại con số chán. Điều đó có nghĩa là có lẽ ai đó sắp rời đi để nhận huấn luyện đặc biệt hoặc nhiệm vụ. Đúng vậy, như các em đã đoán, hai học sinh của chúng ta sẽ được chuyển đến một lớp chuyên biệt khác. Cục phát triển hệ lịch của chính phủ đã quyết định rằng họ sẽ hướng dẫn hai em này cho các nhiệm vụ nhóm nhỏ, và do đó, thời gian của họ sẽ hiệu quả hơn nếu học với một giáo sư khác. Vị pháp sư giả thông báo, giọng lộ rõ sự khó chịu. Đây là học sinh của ông, và ông không thích sự can thiệp của quan liêu hơn bất kỳ ai. Ông chỉ không đủ quyền lực chính trị để ngăn họ làm điều này trong trường hợp này. Cặc và Đa Nạ sẽ được huấn luyện cho các nhiệm vụ cá nhân và nhóm nhỏ, và tôi muốn họ có cơ hội chào tạm biệt cả nhóm trước khi họ đi cùng giáo sư mới, đại tá Vạ Lệ Dị Bờ Dạ Lẹt. Bố Dịp. Tên tôi là Vạ Lệ Dị Bố Dịp. Người phụ nữ gằn giọng, trông giống như cơn ác mộng của mọi học sinh. Đồng phục của bà ấy được hồ và là phẳng đến mức dù đứng ở nơi gió và nắng nóng, không có dấu hiệu nào của nếp nhăn bị giãn ra. Với hai bên đầu cạo sạch dưới chiếc mũ, cùng kính râm và vàng, bà ấy toát lên vẻ nghiêm nghị và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quân đội khiến bất kỳ thiếu niên nào cũng không thể ưa thích. Có lẽ bà ấy chưa tới 30 và là một hệ lịch mạnh mẽ từ đợt thử nghiệm đầu tiên, nhưng vẻ ngoài khiến khó xác định chính xác tuổi của bà. Rất hân hạnh được gặp đại tá Bộ Dịp. Cặc và Đa Nạ đồng thanh, khiến người phụ nữ nhìn xuống họ qua khóe mắt. Các em có thể gọi tôi là giáo sư Vạ Lệ Dị. Bà trả lời cục lốc. Hiểu rồi, giáo sư. Ngay cả trung sĩ Dị Tạ cũng không nhìn thẳng vào người phụ nữ, mắt nhìn thẳng về phía lớp, như thể đang báo hiệu rằng bà không liên quan đến người này và rằng nhiệm vụ của bà là với lớp huấn luyện nhóm nâng cao. Đại tá nhìn xung quanh sân lần cuối, tỏ vẻ không hài lòng với điều gì đó rồi ra hiệu cho Cặc và Đa Nạ đi theo khi bà quay đi mà không nói lời nào. Tôi nợ người phụ nữ không đến nỗi xấu xa kia một lời xin lỗi. Người này trông ác hơn nhiều, tôi cá là bà ấy còn chẳng tin vào bữa ăn nhẹ. Hắt lẩm bẩm trong tâm trí của Cặc khi cả ba bước đi. Chương 62. Huấn luyện nhóm nhỏ giáo sư Vạ Lệ Dị dẫn Cặc và Đa Nạ ra khỏi sân huấn luyện, đi vòng qua tòa nhà phòng thể dục, nơi bà đã đỗ sẵn một chiếc xe quân đội với tài xế đang chờ. Lên xe đi, đừng lãng phí thời gian. Tôi có lệnh phải đưa các em trở lại trước khi trời tối, bà nói, rồi tự mình ngồi vào ghế trước. Rõ ràng đây là một chuyến đi có sự cho phép, vì bà vừa được giới thiệu là giáo viên của họ. Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy lạ khi bị đưa ra khỏi khuôn viên trường ngay ngày đầu tiên bởi giáo sư mới phụ trách huấn luyện chiến đấu nhóm nhỏ, hoặc bất kỳ nội dung gì mà bà dự định dạy họ. Không ai nói lời nào cho đến khi họ đi khuất khỏi học viện, rồi giáo sư quay lại nhìn hai học sinh ngồi phía sau. Những gì chúng ta sắp học không dành cho thai của phần lớn học sinh học viện, cũng như những kẻ rỗi việc đang theo dõi video an ninh. Như các em đã biết, tôi đến từ Cục Phát triển Elite, một bộ phận của Cơ quan An ninh Quốc gia, và tôi sẽ dạy các em những kỹ năng cần thiết để hoạt động theo cặp. Không đảm bảo rằng sau khi tốt nghiệp hai em sẽ làm việc cùng nhau, nhưng Cục thấy tiềm năng ở cả hai, và chúng tôi có ý định hướng dẫn các em phát triển. Có một số điều mà học viện không thể hoặc không muốn làm cho các em, nhưng tôi thì không bị giới hạn như vậy. Cả hai đã nắm được những kỹ năng mới mà các em học vào cuối tuần chưa? Bà hỏi. Chúng tôi đã nắm được. Đa Nạ trả lời, có chút căng thẳng. Tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu các em với một số chuyên gia thực thụ. Trung sĩ Dị Tạ không tồi, nhưng bà ấy nuông chiều học sinh quá nhiều trong năm nhất và năm hai. Đại tá khẳng định. Cặc cân nhắc phản bác lại bà, vì trung sĩ là một giáo viên xuất sắc và đã nỗ lực rất nhiều để giúp cậu tiến xa đến mức này. Nhưng có lẽ không nên chọc giận đại tá và làm trung sĩ Dị Tạ gặp rắc rối không vì lỗi của mình. Chiếc xe dừng lại ở một nhà kho cách học viện 10 phút, nằm ở ngoại ô một thị trấn nhỏ. Cửa xe mở ra, và tài xế đậu xe bên cạnh một chiếc xe buýt quân đội. Theo tôi, và gặp các đội còn lại. Vã Lệ Dị ra lệnh rồi chỉnh lại đồng phục bằng một luồng gió ma thuật và bước đi. Các em sẽ quen với bà ấy thôi. Tài xế thì thầm khi cặt và đạn nạ bước ra khỏi xe, và nụ cười trên gương mặt ông ấy giúp cả hai yên tâm phần nào rằng mọi thứ sẽ không tệ như họ lo ngại. Đại tá dẫn họ vào một phòng nhỏ nơi 10 cặp vệ lịch khác đang tụ tập. Một vài cặp rõ ràng là lính, nhưng hầu hết mặc trang phục thường dân. Chào mừng trở lại, đại tá. Họ đồng thanh chào, tất cả đều chào sắc lẹm khiến cặt và đạn nạ cảm thấy lạc lõng trong căn phòng đầy các chuyên gia. Thoải mái nào. Đây là học viên mới, cặt và đạn nạ. Theo hội đồng học viện, đạn nạ dự kiến sẽ có một sự nghiệp ngắn trong ngành giải trí, sau đó là sử dụng danh tiếng để làm truyền thông, còn cắt được chỉ định làm vật thí nghiệm cho lớp sức mạnh độc đáo của mình. Ai đó ở cấp cao nhìn thấy tiềm năng ở đó và muốn khai thác nó. Hai học sinh đứng sững trước lời tiết lộ thẳng thừng rằng cuộc đời của họ thực sự đã được lên kế hoạch chi tiết chỉ sau vài tuần kể từ khi vào học viện. Điều này thật đáng lo ngại, nhưng từ phản ứng của những người ở đây, có vẻ đó không phải là điều bất thường hoặc là nó sẽ không diễn ra theo ý muốn của hội đồng. Vậy, họ đưa chúng đến đây để làm gì? Một buổi giới thiệu về xã hội elite? Hay bà có kế hoạch khác? Một người đàn ông mặc thường phục hỏi. Để huấn luyện chiến đấu nhóm nhỏ. Cả hai đều đã đạt đến cấp đánh thức và có khả năng lớn là cả hai sẽ đạt cấp chỉ huy trước khi tốt nghiệp. Đại tá Vã Lệ Dị giải thích. Ồ, vậy là chúng ta sẽ kéo chúng ra khỏi kế hoạch cuộc đời của chúng. Điều đó nghe có vẻ vui đấy. Một người phụ nữ trong quân phục cười và huých nhẹ người đàn ông đứng cạnh. Các em nghĩ chúng ta làm việc cho cục tình báo trung ương, đúng không? Người bạn đồng hành của cô ta đáp lại với nụ cười rộng làm gương mặt trông bất đáng sợ hơn. Đúng vậy, cần giới thiệu chính thức. Tất cả mọi người ở đây đều là điều tra viên cho cục phát triển elite. Chúng tôi không chỉ dẫn dắt các elite trẻ đầy triển vọng, mà còn đảm bảo rằng những người khác hoàn thành trách nhiệm của mình và giải quyết vấn đề khi một elite gặp khó khăn trong việc phát triển. Bộ phận này thường hoạt động theo cặp, để thông tin không bị mất nếu một điều tra viên gặp sự cố. Điều đó có nghĩa là họ là những người hoàn hảo để dạy các em kỹ năng chiến đấu theo cặp. Họ cũng sẽ giảng dạy một số chủ đề khác trong học kỳ mà chúng ta sẽ làm việc ở đây, và nếu tôi thấy cần học thêm chuyên sâu, một trong các ngày học thường lệ của các em có thể sẽ được chuyển đến trung tâm huấn luyện này. Đại tá thông báo. Người phụ nữ đứng cạnh đà nạ vòng tay thân thiện quanh vai cô gái và mỉm cười. Thư giãn đi nào, bà ấy có thể hơi nghiêm túc, nhưng tôi chắc chắn rằng các em sẽ thấy vui hơn ở đây nhiều so với lớp huấn luyện thông thường. Đà nạ bật cười, và người phụ nữ nhìn cô với vẻ thắc mắc trước khi Vã Lệ Dị lại lên tiếng. Tôi không chắc chúng ta có thể đảm bảo mức độ vui vẻ cao đến vậy. Các em biết không, nhiệm vụ gần đây nhất của họ là tiêu diệt một bộ lạc gỗ lìn cướp phá một thị trấn bị bỏ hoang. So với việc đó, tôi e rằng các buổi huấn luyện của chúng ta có thể sẽ hơi nhạt nhẽo. Nhưng chúng ta có một số lợi thế mà các giáo sư khác không có. Ví dụ, Lạ là một chuyên gia khắc ấn. Khi các em đã thành thạo các phép thuật mà mình đang học, cô ấy có thể tạo cho các em bản sao các kỹ năng mới để học trực tiếp. Ngoài ra, tôi đã sắp xếp cho một chuyến đi gần đây để tìm kiếm quái thú non có tiềm năng cao nhằm bổ sung cho hạt tốc độ gió của các. Cục phát triển elite rất quan tâm đến khả năng các em có thể ký hợp đồng với nhiều quái thú và nhận thêm sức mạnh từ quá trình đó. Chương 63. Biến đổi kỹ năng nhóm elite kỳ lạ được triệu tập từ cục phát triển elite trông khá vui vẻ đối với các, và càng vui vẻ hơn khi họ không bị giới hạn nhiều về cách huấn luyện hai học viên mới. Họ đã quen với việc làm việc theo cặp, không chỉ để bảo vệ nhau mà còn để ngăn chặn tham nhũng, như đại tá đã gợi ý. Vì vậy, việc họ được giao một cặp chiến binh và pháp sư là hoàn hảo cho phong cách chiến đấu ưa thích của họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu với việc phát triển kỹ năng hơn là chiến thuật. Thông thường, chúng tôi sẽ làm việc với các học sinh sắp tốt nghiệp và họ sẽ có nửa tá kỹ năng trong kho của mình. Nhưng tôi đoán rằng cả hai chỉ có mỗi người một kỹ năng. Một chiến binh trong trang phục dân sự đề xuất. Tôi hiện có hai kỹ năng nhờ ổ vợ lột giờ giả kẻ và hoàng tử ạ xẻo đã đưa cho đạn nạ một cuốn sách phép thuật golem. Ngoài ra, cô ấy còn biết phép xương mù và pháp thuật tên lửa cơ bản. Cắt giải thích. Người đàn ông trông có vẻ ấn tượng và quay sang cô lính tóc đỏ đứng bên cạnh. Có vẻ họ thực sự đang trên con đường nổi tiếng, họ đã gặp tất cả những người quan trọng rồi. Đừng để ý đến Rose, anh ta ghen tị vì các em được gặp hoàng tử. Cứ gọi tôi là Anise, và tôi sẽ giúp các em phát triển kỹ năng thích nghi. Một trong những điều quan trọng nhất các em có thể làm là học cách sử dụng kỹ năng của mình theo nhiều cách khác nhau. Càng sáng tạo với kỹ năng cơ bản cũng sẽ trở nên hữu ích hơn nhiều. Ví dụ, phép sương mù. Đây không được xem là phép mạnh, nhưng em có biết rằng em có thể cô động nó thành một vòng để tạo thành một rào chắn tầm nhìn chắc chắn không? Điều đó sẽ cho em một lợi thế lớn trong chiến đấu, vì em có thể chặn tầm nhìn của kẻ thù trong khi em chạy thoát. Nếu em chặn một góc trong ngõ hẻm, việc chạy vào một tòa nhà mà không bị theo dõi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kẻ đuổi theo sẽ phải đoán em đã vào tòa nhà nào. Hoặc em có thể tạo sương mù bao quanh một phương tiện di chuyển và làm chúng đâm vào bất cản. Cô giải thích. Đà nạ bất ngờ trước gợi ý cuối cùng. Các ghế lịch có thường xuyên xung đột với người khác không? Cô hỏi. Có chứ. Hầu hết các ghế lịch có mục đích riêng, nhưng đội ở đây không chỉ hướng dẫn các ghế lịch khác đến sức mạnh mà còn để ngăn chặn họ khỏi những con đường sai lầm trong cuộc sống. Đôi khi chúng tôi được cử đến để giải quyết những ghế lịch bị sa ngã, say xỉn và bạo hành. Nhưng các kỹ thuật tương tự cũng có thể được sử dụng đối phó với quái vật thông minh. Ví dụ, hồ mỹ diệu. Chúng thông minh hơn hầu hết mọi người em sẽ gặp, và nếu muốn thoát khỏi sự theo đuổi của chúng, sẽ cần rất nhiều nỗ lực. Hồ trưởng thành thuộc cấp chỉ huy, và ngay cả khi hai người đối đầu với một, các ghế lịch cùng cấp cũng gặp khó khăn trừ khi họ tấn công trong không gian mở. A Nhi sẽ đồng ý các không hoàn toàn hiểu sự liên kết giữa cuộc trò chuyện này và kỹ năng của mình. Gen và sẽ có vẻ khá đơn giản, nhưng sự đa năng của sương mù khá cao nếu có thể dùng để làm mù mục tiêu. Điều đó sẽ cần luyện tập nhiều, nhưng miễn là có thể, đạn nạ sẽ không gặp khó khăn để thành thạo. Các pháp sư dẫn đạn nạ sang một bên phòng để giải thích những gì họ muốn làm trước, trong khi nửa nhóm còn lại tụ lại quân cạn.
Được rồi, chúng ta sẽ thử một cái gì đó khác. Em đã bao giờ thử giữ rèm trên tay mình chưa?
Một người đàn ông hỏi.
Có, không thành vấn đề. Tôi có thể giữ nó trên găng tay bao lâu cũng được.
Các đồng ý và phủ lên tay bằng kỹ năng rèm, làm các móng vuốt của găng tay phát sáng với ánh sáng tím nhạt.
Tuyệt, em hiểu khái niệm cơ bản chúng ta đang hướng tới.
Những gì em muốn làm là học cách đặt nó ở một vị trí cố định, không di chuyển.
Hãy nghĩ nó như một sợi dây hoặc bẫy được đặt sẵn.
Người lính đề xuất.
Cắt bàn bạc với hạt, con chim cũng cho rằng điều đó có thể, nhưng nếu họ muốn nó ở yên trên một vật thể không gắn với cơ thể mình, họ phải nhìn thấy nó.
Được rồi, tôi nghĩ mình có thể làm được.
Cắt đồng ý, rồi tập trung tạo một đòn rèn bắc ngang giữa hai cột, dùng chúng làm trụ để giữ yên đòn tấn công, giống cách cậu quấn nó quanh găng tay để tăng cường móng vuốt.
Ồ, tuyệt vời.
Làm tốt lắm.
Giờ, để xem nó thực sự hoạt động hay chỉ là trông như vậy.
Anh ta ném một thanh kim loại vào dải ánh sáng mỏng, và nó bị cắt đứt sạch sẽ, rơi xuống đất thành hai mảnh.
Cắt thở hổn hển kinh ngạc.
Thật kinh khủng.
Tôi có thể thấy đây sẽ là cách sử dụng kỹ năng cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ có điều nếu tôi không theo dõi, nó sẽ không ở yên.
Rèn không thích yên lặng, còn sẽ thậm chí còn hung bạo hơn, tôi không nghĩ mình có thể giữ nó ổn định chút nào.
Không sao.
Việc ứng dụng thực tế của huấn luyện biến đổi kỹ năng này là tạo bẫy và dây bẫy để ngăn quái vật đuổi theo em.
Nếu em học được cách làm nhiều bẫy cố định, em có thể chặn một con đường đủ để kẻ đuổi theo không thể chỉ bước qua hoặc nhảy qua, và em sẽ có thời gian để tập hợp hoặc chạy trốn.
Được rồi, thế thì quá ổn với tôi.
Không chết luôn là ưu tiên hàng đầu.
Các đồng ý cậu đến từ rừng, nơi có nhiều quái vật phải không?
Một trong những phụ nữ mặc thường phục hỏi.
Không, từ hầm mỏ, nơi chúng tôi luôn lo rằng mái sẽ sập xuống khi cách mặt đất cả 1 km.
Các cười.
Vì vậy, không chết là ưu tiên hàng đầu.
Hoàn thành công việc là ưu tiên thứ hai.
Chương 64. Sang tìm nguồn hàng phần còn lại của ngày được dành để cải thiện những cách mới mà các đội đã nghĩ ra để sử dụng kỹ năng rèn.
Các chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát để giữ một sợi rèn đứng yên, nhưng họ cũng làm việc để ngụy trang kỹ năng, vì một số quái vật có thể nhận ra kỹ năng rèn và có mánh khỏe để đối phó với nó.
Chẳng hạn, một số loài thú có ngà có thể trực tiếp đỡ lấy rèn và khiến nó vỡ ra trên ngà mà không gây nhiều tổn hại cho cơ thể chúng.
Nhưng nếu khiến nó trông như một kỹ năng khác, ví dụ tạo thành một chiếc đĩa hoặc một ngọn giáo thay vì vệt năng lượng, chúng sẽ bối rối và có thể không biết cách đối phó.
Đa nạ đã làm điều tương tự trong trận chiến, bằng cách giảm ánh sáng từ pháp thuật tên lửa.
Những thay đổi nhỏ trong phép thuật có thể tạo ra đủ khác biệt để vượt qua tình huống khó khăn hoặc giành ưu thế trước đối thủ.
Được rồi, mọi người, vui chơi đủ rồi.
Chúng ta sẽ gặp lại ở đây vào tuần tới, cùng giờ.
Đại tá Vạ Lệ Dị tuyên bố chính xác vào 4 giờ chiều, đúng giờ kết thúc lớp học.
Các lớp học ngày thứ 7 thường linh hoạt hơn về thời gian, nhưng Cát tin rằng tính cách của bà không cho phép mình làm việc quá giờ nếu không có sự cho phép bằng văn bản trước.
Nếu bị lệnh lịch trình, bà chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.
Hẹn gặp lại hai em vào tuần tới.
Đừng quên luyện tập, nếu họ cho các em chút thời gian rảnh.
Chúng tôi sẽ lên kế hoạch học tập cho các em.
Một trong những pháp sư cười nói.
Đại tá nhanh chóng đưa các học viên trở lại xe, trong khi những người khác chuyển sang nhiệm vụ lên kế hoạch cho điều gì đó, rõ ràng là đang vội đưa họ về học viện đúng giờ.
Chuyến đi trở lại im lặng khi Cặt và Đạn Nạ đều tập trung vào những điều họ đã học trong ngày.
Học cách sử dụng kỹ năng theo cách mới hoàn toàn khác với việc chỉ học kỹ năng.
Thay vì chỉ thu thập kiến thức, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ, tưởng tượng và củng cố phép thuật của mình.
Đó là cách sử dụng kiến thức theo một cách khác với cách bạn đã nghĩ về các kỹ năng của mình trước đây.
Nó giống như một bài kiểm tra về tính linh hoạt và sáng tạo của trí óc hơn là gì khác, và đối với Cặt, nó khiến cậu mệt mỏi theo cách mà huấn luyện thông thường không gây ra.
Cậu chắc chắn rằng cuối cùng mình sẽ quen với nó. Nhưng hôm nay cậu thấy đặc biệt kiệt sức và vui mừng vì ngày mai không có kế hoạch gì ngoài ở nhà thư giãn và luyện tập.
Khi họ trở lại khuôn viên trường, đại tá lại đeo lên mình bộ mặt thân thiện của giáo sư Vạ Lệ Dị, nụ cười lịch sự của bà vẫn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Vậy, hai em nghĩ gì về buổi đào tạo đặc biệt đầu tiên?
Có đúng như mong đợi không?
Bà hỏi, nhìn họ qua gương chiếu hậu của xe.
Thật sự là một điều bất ngờ.
Em chưa từng nghĩ đến việc thử sử dụng kỹ năng theo cách đó, nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong lần tiếp theo em đối đầu với những con quái vật như bộ tộc Goblin.
Cắt đáp lại.
Hắn hoàn toàn đồng ý rèn là kỹ năng của nó nên là người giỏi nhất trong việc sử dụng kỹ năng này, nhưng con người lại có những ý tưởng kỳ lạ về cách khiến nó hiệu quả, điều này rất tuyệt vời để thu hoạch thịt.
Đặc biệt là lợn.
Lợn là loài ngốc nghếch và nó có thể khiến chúng xông lên trong cơn thịnh nộ, làm chúng vấp phải dây rèn, hoặc mắc ngà vào đó, và nó có thể tấn công vào phần dưới mềm mại của chúng.
Hắt, đi ăn vật đi.
Những giấc mơ về đồ ăn của ngươi làm ta mất tập trung.
Cắt nhắc nhở đối tác của mình.
Hắt không sai.
Nhiều sinh vật có thể bị kích động mà xông lên, và chúng sẽ không nhìn kỹ để nhận ra sợi dây mỏng trước khi lao vào.
Chúng sẽ quá tập trung vào những gì cậu đang làm, và cái bẫy có thể được đặt sẵn.
Đan Nạ quay về phòng ổ nào của mình với nụ cười nhẹ trên môi.
Hãy xem mấy đứa hàng xóm nghĩ sao về mình bây giờ.
Mình đã có vài ý tưởng tuyệt vời để khiến gỗ lẻm và pháp thuật tên lửa phối hợp với nhau, nên mình sẽ luyện tập suốt đêm nay.
Cắt bật cười trước nhận xét của cô.
Tiếng ồn ào của những người hàng xóm luyện tập kỹ năng tấn công của họ vẫn còn nghe thấy lác đác. Họ chưa từ bỏ mục tiêu đạt được cấp bậc thức tỉnh tiếp theo, nhưng tiếng bước chân ầm ầm của gỗ lẻm đá sẽ rất đáng sợ trong khi pháp thuật tên lửa vốn yên tĩnh.
Em nghĩ mình sẽ tập trung vào việc cải thiện sức mạnh thực sự của các kỹ năng.
Kéo dài đòn tấn công theo cách họ muốn tiêu hao rất nhiều sức lực trí óc, nên em cần luyện tập sức mạnh trước, sau đó mới là khả năng kiểm soát.
Cắt nói khi cô vây tay chúc ngủ ngon.
Nhưng trước khi đi ngủ, Cặp nhận ra rằng cậu có một số tín chỉ học viện sau nhiệm vụ vừa qua, và cậu không cần thay đổi phòng, nên có thể dùng số đó để mua tài nguyên cho hạt. Cậu đi xuống tầng dưới đến phòng cung ứng và đợi nhân viên trả lời chung. Chào mừng trở lại. Tôi thấy sáng nay cậu rời khỏi quân viên trường, nên không ngờ sẽ gặp lại cậu hôm nay. Tôi có thể giúp gì cho cậu, có lẽ là sửa đồng phục. Người đàn ông hỏi. Không, đồng phục của em vẫn ổn. Chúng tôi chỉ đi huấn luyện ngoài cơ sở, không phải làm nhiệm vụ. Em cần một viên đá sức mạnh cấp bậc thức tỉnh hoặc bậc thăng hoa, và nếu có máu quái vật cấp bậc thăng hoa thì tốt. Cắt trả lời. À, hỗn hợp tăng cường. Cẩn thận khi dùng dung dịch quá mạnh khi cậu vừa mới đột phá. Tốt nhất là pha một ít vào nước rồi thử trước xem hiệu quả thế nào. Người quản lý cảnh báo. Cảm ơn, em sẽ chắc chắn dùng từ từ nếu có hàng tốt. Cắt đồng ý. Người đàn ông mở máy tính lên, nhập thông tin của cắt bằng cách quét thẻ, rồi cau mày. Cậu vẫn thiếu tín chỉ một chút. Tôi có thể lấy cho cậu một viên đá cấp thăng hoa, nhưng không có máu, hoặc cả hai ở cấp thức tỉnh với số tín chỉ cậu có. Cắt gật đầu. Cậu đoán rằng một nhiệm vụ đơn giản sẽ không mang lại nhiều, ngay cả với các vật phẩm thông dụng. Em sẽ lấy viên đá cấp thăng hoa, và em sẽ trộn với máu em đã giữ lại từ nhiệm vụ. Em vẫn còn khá nhiều máu lợn rừng cấp thức tỉnh. Cắt đồng ý. Thực ra cậu vẫn còn cả con lợn rừng, vì vậy cậu có thể lấy ra nửa lít hoặc hơn máu từ đó, đủ dùng cho hạt trong nhiều tuần khi trộn với đá nghiền nhỏ. Rất vui được phục vụ. Cậu muốn viên đá nghiền mịn hay thô? Tôi đoán là cậu sẽ không ăn nguyên viên đâu. Người quản lý hỏi. Nghiền càng mịn càng tốt. Như thế sẽ dễ pha trộn hơn. Cắt đồng ý. Và đây là của cậu. Chúc may mắn với việc luyện tập. Ngay khi giao dịch hoàn tất, người đàn ông biến mất vào phòng sau, để lại cặt cầm một túi nhỏ bột, trông như một cuộc giao dịch chất cấm. Chương 65. Thức ăn mới. Cặt đặt bột vào không gian thú và tạo hình một cái bát trong tâm trí để rót máu lợn rừng vào. Hắn đã sẵn sàng từ trước và hạnh phúc uống cạn sinh lực từ con thú, rồi từ từ khuấy hỗn hợp bằng móng đuốt cho đến khi đạt được độ đặc mong muốn và các thành phần phân bố đều. Một cái liếm nhanh vào móng đuốt để làm sạch mang đến một tiếng rên vui vẻ, sau đó nó bắt đầu đúng miếng thịt lợn vào bát, như cách cặt thường làm với gà trong bữa tối. Cặt phớt lờ những trò hề của chú chim và ngồi thiền trên giường để trôi qua buổi chiều, tiếp tục cho đến sáng khi hạt đã thích nghi với loại thức ăn mới và phản hồi tăng cường sức mạnh cho cơ thể và tâm trí của cặt. Có vẻ chúng ta sẽ không cần phải chậm lại đâu, bạn ạ. Cặt nói với hạt khi chuông báo thức của cậu vang lên báo giờ ăn sáng. Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ mạnh hơn cả cô trùng sĩ đó trong thời gian ngắn thôi. Hạt đồng ý. Đây là lần đầu tiên cặt nhận ra con chim gọi cô ấy bằng cấp bậc thay vì chỉ bà phù thủy hay phù thủy đỡ ác. Hạt đang thông minh hơn, cậu chắc chắn về điều đó và bắt đầu nhớ được tên người. May mắn thay, hôm nay là ngày nghỉ hàng tuần và cả hai không có kế hoạch lớn nào, ngoài việc tiếp tục lịch trình huấn luyện cơ bản và thiền định. Nhưng không có kế hoạch không có nghĩa là họ sẽ không làm gì. Sáng sớm, trước khi cặt kịp dậy để đi ăn sáng, nhân viên cung ứng đã có mặt tại cửa với một lô hàng thực phẩm nâng cấp cho hạt, các loại thịt, xúc xích chứa các nguồn tài nguyên đặc biệt và một loại thuốc mỡ có mùi hăng mà nhãn ghi rằng nên thoa lên móng đuốt để giúp chúng duy trì độ dẻo dai và không bị giòn. Điều đó mang lại khá nhiều việc phải làm sau khi cặt ăn xong, vì hạt là một kẻ khá kén ăn khi món ăn không phải thịt. Các loại xúc xích đã được chế biến cho người dùng, nên nếu cần thiết cặt sẽ tự ăn chúng, nhưng một số món trong đơn hàng có vẻ hoàn toàn dựa trên thực vật. Chúng trông như những khối thịt, nhưng khi hạt cho vào, chúng chỉ mềm mềm và nhầy mùa, chắc chắn không phải thịt. Cặt nghĩ rằng có thể chúng là đậu phụ, được chế tạo từ một loại cây ma thuật để giúp tăng cường cơ thể, nhưng hạt kiên quyết từ chối ăn. Xúc xích cay lập tức trở thành món quái khẩu, và hạt không bận tâm đến việc có cả thảo mộc bên trong. Xúc xích phô mai cũng vậy. Nó làm mình rối bời khi xé toạc từng miếng thịt nấu chín mọng nước, nhưng hạt ngay lập tức yêu thích hương vị của phô mai. Cặt cẩn thận ghi chép lại phản ứng của hạt với từng sản phẩm thực phẩm, cùng với ước tính về lượng năng lượng hấp thụ và bất kỳ phản ứng nào mà cơ thể nó có đối với thức ăn. Chỉ có một món gây ra phản ứng lạ. Xúc xích cay mà hạt yêu thích đã mang lại một sự kích thích khiến nó trở nên hưng phấn, một điều mà cặt nhận thấy, nhưng hạt thì không. Chúng có thể là một loại chất kích thích đối với hạt gió, nhưng suy nghĩ của nó vẫn rõ ràng như bình thường, chỉ nhanh hơn và dễ bị phân tâm hơn. Sau khi hạt đã nếm thử mọi thứ, cặt thử những món bị từ chối và thấy rằng mặc dù chúng có thể ăn được, không món nào sẽ lọt vào danh sách yêu thích của cậu. Tất cả đều dễ tiêu hóa, điều này là một chút ân huệ, và cặt đã dành phần lớn một giờ ngồi thiền để tiêu hao năng lượng trước khi đứng dậy tới cây và kiểm tra xem có trái cây hoặc hoa nào chín để thu hoạch không. Cậu vẫn phải dùng sách hướng dẫn cho việc đó, vì hầu hết chúng mới chỉ bắt đầu thay đổi từ khi cậu đến, nhưng một số loại thì ra quả nhiều hơn. Các bụi cây mọng quả đặc biệt liên tục nở hoa và ra quả khi được hái, và những cây trà liên tục rụng lá cần được sấy khô. Điều đó chiếm gần hết buổi sáng của cậu, nhưng giờ cậu đã có một bộ sưu tập nhỏ các loại trái cây trong không gian thú, bên cạnh những quả mọng mà hạt thích dùng để tẩm ướp thịt của mình. Hôm nay mình nên làm gì đây? Cặp tự nghĩ khi ăn xong lần nữa và ngồi thiền để xử lý năng lượng dư thừa nhằm cải thiện không gian thú. Không gian thực sự đang bắt đầu có hình dạng, và cậu đã có phần lớn một khoảng trống cỏ mọc xung quanh cây duy nhất. Tiếp theo cậu định tạo ra một bụi cây nhỏ. Hạt thích bay quanh ban công và tránh các nhánh cây, nên một chút cảnh quan sẽ tốt cho nó, cặp nghĩ. Sao không tạo ra một hồ nước nhỉ? Một chút nước sẽ tốt để ta luyện kỹ năng lặn bắt cá. Hạt gợi ý điều đó không quá khó, giống như với cỏ, cậu chỉ cần tập trung tạo ra lòng hồ trong khoảng không gian. Cậu không nghĩ rằng không gian này đang trở nên rộng hơn sao? Tớ thể rằng nó từng đông đúc hơn nhiều, và cậu không có nhiều chỗ để bay quanh. Cắt hỏi khi cậu bắt đầu làm hồ nước. Tớ cũng nghĩ thế. Trước đây tớ phải bay vòng tròn nhỏ quanh cây, nhưng giờ tớ có thể bay vài phút trước khi phải quay đầu. Cậu nghĩ rằng nơi này sẽ lớn dần khi chúng ta mạnh hơn chứ? Tớ có thể có cả một thế giới riêng nếu chúng ta đủ mạnh. Hạt phỏng đoán. Có lẽ đó là mục tiêu cuối cùng. Không gian đang trở nên mạnh mẽ và rộng lớn hơn với sự cố gắng, và tự nhiên nó sẽ trở thành một ngôi nhà ấn tượng cho hạt gió, nhưng việc yêu cầu cả một thế giới là một cấp độ hoàn toàn khác. Cấp độ thức tỉnh chỉ đưa cậu đạt được khoảng 1 km đường kính với tốc độ này, và mật độ của thế giới bên trong không gian dường như tăng lên theo cách tuyến tính, trong khi kích thước đã có một bước nhảy mà cậu chưa nhận ra cho đến bây giờ. Đó sẽ là một mục khác trong danh sách cần theo dõi trong tâm trí cậu. Chương 66. Một ngày nghỉ không đủ, Đạn Nạ ghé qua sau bữa trưa, có ý định học bài và thiền định trong sự yên tĩnh của ban công. Nhưng hạt lại có ý tưởng khác. Nó đã có quá nhiều năng lượng sau khi thay đổi chế độ ăn, và nó cần phải tiêu hao bớt, nên nó muốn chơi. Với chơi ý, nó là luyện kỹ năng kiểm soát cùng nhau, vì kỹ năng của nó và cắt quá giống nhau để có thể gây hứng thú. Vì vậy, Đạn Nạ học thêm ý tưởng và kỹ thuật mới giữa các hiệp, trong khi cắt tập trung mở rộng hồ nước từ cỡ vũng nước thành ao nhỏ. Cậu làm việc đó đến giữa buổi chiều, khi cảm giác muốn ra ngoài làm gì đó lại xuất hiện. Chúng ta nên đi xem có hoạt động gì khác vào ngày nghỉ. Chắc chắn họ có thứ gì đó giải trí thay vì chỉ làm việc, cắt đề nghị. Có phòng chiếu phim, phòng chơi đêm và vài khu vực khác mà chúng ta chưa khám phá. Hoặc chúng ta có thể đi bơi. Đạn Nạ gợi ý bể bơi là khu vực tập luyện cho các chuyên gia dưới nước, nhưng vào ngày nghỉ, nó trở thành nơi thư giãn cho mọi người tụ tập, bơi và nghỉ ngơi. Vấn đề là sẽ có đông người xung quanh, và cả hai đều không phải kiểu người hòa đồng. Là người đầu tiên đạt cấp thức tỉnh trong năm đầu tiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý, và họ hy vọng để cho mọi chuyện lắng xuống vài ngày nữa trước khi giao lưu với những người không có việc gì làm ngoài hỏi về chế độ luyện tập của họ. Phòng chiếu phim thì sao? Ngồi xem phim và ăn bắp rang thôi, cặp đề xuất. Nghe hay đấy. Nhưng điều hay nhất là không ai sẽ chen vào và hỏi một đống câu hỏi khi đang có phim chiếu. Đạn Nạ trả lời, gật đầu hài lòng. Thế là họ ngồi cạnh nhau trong phòng tối, ăn đồ ăn vặt và cố nhịn cười khi nhóm bạn gái phía trước ríu rít về vẻ điển trai của ngôi sao trong phim hành động mà họ đã chọn. Theo lời của cậu bạn vừa ra khỏi phòng khi họ bước vào, đây là lần chiếu thứ 3 trong ngày vì các cô gái đã để chế độ lặp lại và không ai dám phản đối vì bộ phim cũng khá hay. Sau khi xem xong phim, họ lấy phần ăn tối để mang đi và ăn trên ban công khi mặt trời lặn. Các không thể không nghĩ rằng họ vừa có một buổi hẹn hò thực sự, nhưng đến khi đủ can đảm để nói gì đó, Đạn Nạ đã ngủ gục trên ghế trong lúc thiền. Các đưa cô đến bong cô thường ngủ và đặt túi lên bàn cho dễ tìm, rồi cậu cũng đi nghỉ, tạm quên đi những căng thẳng của cuộc sống ở học viện. Sáng hôm sau khi dậy trễ và vội vã đi tắm và ăn trước khi vào lớp, buổi tập sáng diễn ra mượt mà hơn thường lệ với các cách sáng tạo mà họ đã nghĩ ra để cải tiến chiêu rạch xé. Thay vì chỉ một đường vớt, các tập trung mở rộng và kéo dài chúng trong lúc tung ra, rồi cắt thêm một đường vuông góc, tạo thành lưỡi vớt cắt cả một loạt phép thuật cùng lúc. Nó không hoàn hảo vì vài phép vẫn xuyên qua được, nhưng với chi phí năng lượng thấp, cậu có thể chặn 5 hoặc 6 phép trong một loạt 20 phép. Đó có còn là cùng một kỹ năng không? Ý tôi là, trông giống ban đầu, nhưng chỉ có vậy một pháp sư than thiền. Nó vẫn là vậy. Chỉ là phiên bản mở rộng tầm mới. Nếu để ý, nó có tầm ngắn hơn, vì tôi không thể ngăn nó mở rộng khi tung ra, nên nó mất ổn định nếu bay quá xa, không như bản gốc cắt giải thích. Vậy là tương tự với quá trình tạo ra xuống nước, chỉ là không biến đổi quá mức. Tôi thích nó, một pháp sư khác tỏ vẻ tán đồng. Ngay cả giáo viên cũng thấy ấn tượng, cho rằng cách đó khó tránh nếu bị tấn công trực diện. Cách tốt nhất là chặn lại, không thể tránh được. Điều này sẽ là cơn ác mộng cho bọn tội phạm và quái vật nhanh nhẹn, những kẻ không nổi tiếng về khả năng chịu đòn. Được rồi, hết giờ. Gặp lại các bạn vào ngày mai, giáo viên hét lên ngay trước khi chuông vang, cho các pháp sư chút thời gian hoàn tất một phép cuối. Cặp bạn nhóm pháp sư thư giãn qua bữa trưa khi hạt khoe mấy lông mới màu đỏ của nó, thay đổi sau khi học thêm kỹ năng thứ hai. Mọi người đã thấy chúng suốt buổi sáng, nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng kỹ với chú chim bay lượn trên đầu. Biết không, tôi chưa bao giờ thấy con hạt gió nào có lông như vậy. Tôi có máy tính bằng đây, và công cụ phân tích ảnh còn không nhận diện được. Nó bảo là đột biến, chứ không phải tiến hóa về sức mạnh, cho loài một pháp sư giải thích. Một người khác háo hức, mong có thêm thông tin mới. Cậu nghĩ hạt đã bắt đầu một con đường tiến hóa mới sau khi học thêm kỹ năng à? Thường thì quái vật trưởng thành ở cấp thông thường và thức tỉnh chỉ có một kỹ năng, và hiếm khi học thêm. Vì kỹ năng xé đã thay đổi lông của nó, tôi nghĩ có lẽ đây là yếu tố cần thiết để nó phá vỡ giới hạn chủng tộc của hạt gió. Ít nhất, trông có vẻ không gây tổn hại, và sẽ rõ ràng mạnh hơn nhiều. Các gật đầu. Hạt cũng nghĩ vậy, rằng nó sẽ tiến bộ nhanh chóng. Với sự giúp đỡ của tôi và có thể thêm một kỹ năng khác khi đạt gần đỉnh cấp thăng hoa, tôi nghĩ nó có thể đạt cấp chỉ huy trước khi tôi tốt nghiệp. Các pháp sư thở dài. Trong lớp họ, không ai có thể đạt cấp chỉ huy trước khi tốt nghiệp. Thực tế, khó có khả năng có hơn vài người trong năm đạt được tiềm năng đó, nhưng cặp đã nhìn vượt qua cấp thức tỉnh và vào cấp thăng hoa khi họ mới chỉ bắt đầu học kỳ đầu tiên. Cấp thông thường. Với cậu, nó chỉ như một cơn gió thoảng qua trước khi cậu bỏ lại phía sau. Điều đó đủ để cho các bạn tập luyện biết rằng cặp là trường hợp đặc biệt trong việc phát triển sức mạnh. Họ dùng xong bữa trưa rồi tàn đi, để cắt một mình đối mặt với trung sĩ gì tạ khó chịu khi đến sân tập cho lớp võ thuật. Cậu có thích chương trình huấn luyện mới với cục phát triển tinh anh không? Hấp dẫn hơn là tập luyện cùng nhóm ở ngoài sân nhỉ? Cô hỏi, và cảm nhận ra rằng cô không giận vì điều gì cậu có thể kiểm soát, mà vì quyền hạn của cô với tư cách cố vấn và gia sư riêng của cậu đã bị chiếm đoạt bởi những người ở cấp cao hơn. Nó khác biệt thật. Họ tập trung làm việc theo cặp thay vì trong nhóm lớn, nên tư duy khác hẳn. Thực ra, làm cả hai có lẽ tốt hơn, nhưng chỉ có bấy nhiêu ngày trong tuần thôi, cặp cần thật đáp, không muốn tự nguyện bỏ thời gian dành. Tôi vui vì cậu nghĩ vậy. Giờ, với việc cậu chính thức tiến cấp, chúng ta sẽ đổi bạn tập của cậu thành ai đó chịu đòn tốt hơn. Gặp tạ, người hướng dẫn chiến đấu cùng nộ, và cậu sẽ giúp anh ta biểu diễn cách đối phó với cùng nộ chiến trong hôm nay. Cắt chắc chắn rằng dì tạ đang chút giận lên cậu. Người này to lớn quá. Chương 67. Tạ chào buổi chiều các em, tôi hy vọng các em đã ăn uống đầy đủ, nhưng không quá no. Thức ăn giàu chất dễ khiến cơ thể chậm chạp, vệ lịch có biệt danh là tạ chào cả lớp. Như các em đã nghe, tôi tên là Tạ, và tôi là giáo viên bán thời gian ở học viện, vì hầu hết thời gian trong năm tôi đều bận đi săn quái vật. Bài học hôm nay sẽ đơn giản thôi, giống như phong cách chiến đấu của bờ ở cơ vậy. Tạ nhìn cả lớp với ánh mắt đầy quyền uy. Bây giờ, có lẽ các em nghĩ rằng đơn giản đồng nghĩa với dễ bị đánh bại, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Tôi nghe nói rằng tình nguyện viên của buổi học hôm nay là một người khá cứng cắp và có một trợ thủ đắc lực. Cắt, hãy triệu hồi bí nở tịt hạt của em, và chúng ta sẽ bắt đầu buổi biểu diễn. Cắt bước lên đối diện với bờ ở cờ khổng lồ, và thầy Tạ lập tức vào thế chiến đấu. Trước hết, hãy tin tưởng vào bản năng của em và hướng dẫn hạt hỗ trợ. Điều đó sẽ giúp các em khác thấy rằng những chiến thuật thông thường với võ sĩ sẽ không hiệu quả đối với bờ ở cờ. Tạ hướng dẫn. Cắt ngay lập tức tạo một mạng lưới đòn tấn công rèn chéo nhau, rồi nhanh chóng chuyển sang bên cạnh, định đá vào đầu gối của Tạ, trong khi hạt tấn công vào sau đầu được trang bị giáp của thầy. Họ biết rằng cổ đã được bảo vệ kỹ trong các bộ đồ tập luyện, và người này có lẽ quá mạnh để đòn tấn công có hiệu quả, nhưng nếu Sret đánh trúng sau mũ bảo hiểm của thầy, có thể khiến thầy choáng váng. Đòn tấn công hoàn hảo, nhưng đúng lúc Sret vừa chạm vào mũ bảo hiểm của Tạ thì chân cặt va vào đầu gối thầy mà chẳng khác gì đá vào tảng đá. Đòn đánh vào đầu đã kích hoạt dạ của bờ ở cơ, khiến chân cặt bật ngược trở lại. Nhanh hơn cả suy nghĩ, Tạ tung một cú tát vào ngực cặt, hất văng cậu ra xa. Thầy Tạ mỉm cười với cả lớp, trong khi trung sĩ gì Tạ giúp cặt đứng dậy. Cậu vẫn còn choáng váng sau cú đập mạnh. Đây, các em, gọi là Unstoppable. Lý do tôi cho các em thấy kỹ năng này trước tiên là vì đây là khả năng có thể được tổng hợp bằng thuốc ma thuật, nên các em trong quân đội có thể gặp phải những binh lính ở các quốc gia khác cũng sở hữu kỹ năng này trong tương lai. Unstoppable là một kỹ năng cơ bản của bờ ở cờ, hầu hết đều bắt đầu với nó. Các em không thể hạ gục họ mà không có sức mạnh vượt trội, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể họ cũng cứng như toàn bộ cơ thể. Đồng thời, đòn tấn công vào sau đầu từ bí nở tít hạt, tôi đoán là Sven, sẽ kích hoạt bờ ở cờ ra, khiến họ tăng cường sức mạnh và tốc độ di chuyển nhiều lần. Cắt nhíu mày. Vậy về cơ bản, chúng ta phải né tránh và tránh bị đập nát cho đến khi các đòn tấn công liên tục bắt đầu có tác dụng, nhưng không được đá vào chân hay tấn công vào đầu. Tạ gật đầu vui vẻ. Chính xác. Ngoài ra, tránh tấn công vào mặt và háng. Không phải vì đòn tấn công không có tác dụng, mà vì nó thường khiến cơn giận bùng lên một cách bản năng và có thể làm các em bị thương trong lúc tập luyện. Cả lớp bật cười. Trong số những ý tưởng tồi mà họ nghĩ ra từ trước đến giờ, việc đấm vào chỗ hiểm của một người đàn ông lớn gấp 3 lần mình là ý tưởng nhanh chóng bị bác bỏ nhất. Những cú đánh vào mặt cũng bị loại bỏ vì một nửa trong số họ không thể với tới mặt của Tạ nếu không nhảy lên. Cắt chuẩn bị tiếp tục, rồi hỏi một câu cuối cùng quan trọng. Lớp mở ở cờ khiến họ to lớn như vậy, hay thầy vốn có kích thước tự nhiên? Nó giúp tăng cơ bắp, nhưng chiều cao là do tự nhiên. Tôi thậm chí không phải là người cao nhất trong anh em mình, Tạ nói với vẻ tự hào. Cắt thử lại, lướt qua dưới thế phòng thủ của Tạ và tung cú đấm vào hông, trong khi hạt tấn công vào lưng dưới và sau đầu gối của Tạ. Tạ giảm tốc độ mà ông đã thể hiện khi bị kích thích bởi cú đánh vào đầu, giúp cắt đủ thời gian để thực hiện cú đánh vào ngực trước khi một cú đá mạnh hất cậu ngã nhào, nhưng lần này cậu đã xoay người và đáp xuống bằng một đầu gối, dừng lại với tư thế hơi sụp sệ. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của bờ ở cờ. Cắt ở đây là người đã thức tỉnh với thể lực của một sinh vật ma thuật tiên về nhanh nhẹn, nhưng ngay cả với lợi thế đó, một bờ ở cờ ở cấp bậc của cậu ấy có thể nghiền nát xương sườn chỉ bằng một cú đấm mạnh. Tạ giải thích khi cắt di chuyển quanh ông, tìm kiếm một sơ hở. Tạ tung ra một đòn tấn công và cắt chặn lại bằng rèn. Điều đó khiến cậu nảy ra một ý tưởng. Dù không đủ nhanh để thoát ra khoảng cách an toàn, cậu có thể sử dụng rèn như một lá chắn, cũng như một đòn tấn công tầm ngắn. Khi Tạ tung thêm một cú đấm, cắt hất lên qua đầu, trong khi hạt đập vào khuỷu tay, làm trệch hướng hoàn toàn cú đánh. Cánh tay của Tạ bị lệch, để lộ một bên sườn, và cắt nhanh chóng tung ba cú chém, trong khi hạt gây phân tâm bằng cách tấn công ngực và bụng của Tạ, khiến ông phải đỡ bằng tay còn lại. Tốt lắm, rất tốt. Tạ khen ngợi với một nụ cười. Tôi không nghĩ em có thể làm được, nhưng rèn thực sự rất hiệu quả. Giờ đây, khi mặc giáp cấp cao, những đòn tấn công này chỉ gây cho tôi vài vết bầm mà sẽ hồi phục trong vài giây. Nhưng nếu là một đối thủ ở cấp bậc của em, ngay cả khi mặc giáp cấp ở họa cây nét, đòn đánh cuối cùng đó có thể khiến mất cánh tay hoặc gây tổn thương nội tạng. Một học sinh lên tiếng phản nàn, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có kỹ năng chém như rèn. Em là một mò, đúng không? Hãy mang vũ khí của mình lên đây. Cắt, em có thể nghỉ ngơi trong khi tôi minh họa cách chiến đấu với bờ ở cờ bằng cách dùng huyệt. Cả lớp trao nhau ánh nhìn cảm thông cho cậu bé sẽ làm tình nguyện viên tiếp theo, nhưng Tạ không có ý định đợi lâu và kiên nhẫn ra hiệu cho cậu tiến lên phía trước. Đúng vậy, bờ ở cờ không cảm thấy đau. Vì vậy, mặc dù Tạ có vài vết bầm sau các đòn tấn công, ông không cảm thấy chúng. Chương 68. Giờ uống có hai cả quan sát cẩn thận khi hạt nghỉ ngơi trong không gian thú, trong khi các trận đấu tiếp tục diễn ra. Giáo sư khổng lồ đã cho từng học sinh một cơ hội đối đầu với ông. Cắt là người duy nhất thực sự có khả năng chống lại Tạ, vì những người khác chỉ mới tập luyện với phong cách chiến đấu của chính mình hoặc chuyên về kỹ thuật vật lộn và khóa chân, điều này không hiệu quả với Tạ. Nhưng trong chiến đấu, không ai có quyền chọn đối thủ. Khi có mối đe dọa, bạn phải đối phó với nó, vì vậy loại hình huấn luyện này sẽ vô cùng hữu ích với họ về sau. Cắt biết rằng có rất nhiều chủng loại quái vật khổng lồ hình người, như óc, chuồn, ô gen, áo eo bơ ở và nhiều loại khác. Loại hình huấn luyện này cũng sẽ có tác dụng với chúng, chỉ cần một chút điều chỉnh. Cắt khó tưởng tượng nổi chuồn hay ô giờ trông như thế nào ngoài đời thật, nhưng sau khi thấy Tạ, cậu cảm thấy dễ hình dung hơn một chút. Ô Z được cho là cao gần 3 mét, nên chúng sẽ vượt trội so với bờ ở cờ, giống như cách mà tạ vượt trội so với các chiến binh nhanh nhẹn trong lớp này. Ý nghĩ đó thực sự đáng sợ, nhưng bọn chúng lại không mặc áo giáp, nên có khả năng rèn sẽ thực sự cắt chúng ra như dự định, miễn là chúng không mạnh hơn cậu quá nhiều. Trong suốt buổi tập, giáo sư Tạ đã thể hiện cả chục phong cách chiến đấu khác nhau, và các học sinh bắt đầu tự hỏi liệu ông có nhận công việc này chỉ vì nghiện chiến đấu, khi mà không có mối đe dọa nào để ông thực sự phải đối phó. Giảng viên môn võ tổng hợp giơ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp. Được rồi, kết thúc buổi học ngày hôm nay. Giáo sư Tạ sẽ làm việc với lớp khác vào ngày mai, nhưng đừng quên những bài học mà các em đã học hôm nay. Tích hợp chúng vào phong cách chiến đấu của mình và chuẩn bị cho lần trở lại của ông ấy vào cuối tuần này. Điều đó sẽ không khó khăn gì, vì không ai trong số họ có thể dễ dàng quên được ngày hôm nay. Cắt quay trở lại khu ký túc xá để bắt đầu học về sinh học quái vật, dự định sẽ dành cả buổi tối tập trung tìm cách làm cho hạt mạnh mẽ hơn. Nhưng khi vừa quẹo vào góc hành lang, cậu thấy đại tá Vã Lệ Dị đang đứng chờ bên cửa khu ký túc, với vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc. Học viên Cắt, theo tôi. Hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm trước bữa tối, cô thông báo rồi lập tức bước đi. Cắt thở dài, trong khi hạt đang khoái chí với đống thịt trong không gian thú. Những viên đá sức mạnh mới với máu heo rừng bậc thức tỉnh đang làm nên điều kỳ diệu cho nó, nhưng Cắt phải dựa vào phản hồi và làm việc trong khi hạt ăn. Đại tá dẫn cậu đến một phòng học riêng, nơi một cặp đôi từ ngày huấn luyện trước đó đang chờ. Đó là một cặp chiến binh và pháp sư, giống như Cắt và Đạn Ạ. Trên bàn là một loạt thuốc viên, kim tiêm và các loại thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn, khiến Cắt thoáng lo lắng khi đứng ở cửa. Chúng ta không lo ngại về sự tương tác giữa các loại điều trị này sao? Cắt hỏi. Không. Tất cả đều đã được kiểm tra kỹ càng và chúng tôi không chắc bao nhiêu trong số này, nếu có, sẽ thực sự có tác dụng với em, đại tá đáp với giọng điệu lạnh nhạt. Giọng điệu lạnh lùng của chị là lý do khiến ai cũng nghĩ rằng chị là một mụ độc ác đấy, người phụ nữ khác trong phòng nói, khiến Cắt suýt nuốt chửng lưỡi để kìm lại tiếng cười. Điều đó chắc chắn sẽ không hợp với vị đại tá nghiêm nghị, nhưng bất chấp cái nhìn sắc bén từ cô, đại tá vẫn giải thích kế hoạch của mình. Các phương pháp này không xấu như vẻ bề ngoài. Mỗi loại đều được chọn lọc kỹ càng để tăng cường một khía cạnh mà em đã thể hiện năng khiếu vượt trội. Các viên thuốc là chất kích thích tinh thần, thường dùng cho các pháp sư tâm linh và những người có khả năng hình dung. Các mũi tiêm là các chất tăng cường ma thuật tương đương sợ thợ giỏi, và các loại thực phẩm là sự kết hợp đặc biệt của các nguyên liệu nhằm kích thích đột phá kỹ năng. Hai người trong phòng gật đầu hài lòng, như thể đó là đủ để Cắt chấp nhận việc cậu sẽ phải uống cả tá thứ trong một lần, có thể chỉ nghỉ ngắn giữa các lần để mọi người ghi chú. Được rồi, bắt đầu từ lâu đây? Cắt miễn cưỡng hỏi. Từ cải thiện trí tuệ. Từ những gì chúng tôi suy luận dựa trên báo cáo của em thiền định để cải thiện điều kiện và sức mạnh được lưu trữ trong không gian tinh thần mà hạt cư trú, đúng không? Vậy thì cải thiện khả năng tinh thần đó nên giúp ích cho cả hai. So với việc tăng cường thể lực chỉ dành cho riêng em, rõ ràng đây là lựa chọn tốt hơn. Người đàn ông trong phòng gật đầu đồng tình. Tất cả đều là những phương pháp đã được kiểm nghiệm. Cả hai chúng tôi đã sử dụng chúng mà không gặp tác dụng phụ, mặc dù nó chỉ giúp tôi tăng tốc độ học kỹ năng mới. Tốc độ học kỹ năng là phần quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của Cát, nên đây thực sự có thể là một bước đột phá lớn cho cậu. Cát nghĩ khi cầm viên thuốc xanh sáng đầu tiên. Đó là viên giờ dạ bồ nặng. Nó được tạo ra từ xương của những con rồng đã chết từ lâu và đã kết tinh. Chủ yếu dành cho pháp sư vì nó giúp tăng trưởng mana đáng kể, nhưng nó cũng có tác dụng tăng cường trí tuệ và sức mạnh tinh thần, đại tá Vã Lệ Dị nói trong khi hai người còn lại lấy máy tính sách tay ra để ghi chú. Cắt cho viên thuốc vào miệng và chuẩn bị uống nước, nhưng nó tan chảy ngay lập tức và đầu óc cậu tràn ngập ánh sáng vàng. Sức mạnh dường như tràn vào cậu với tốc độ kinh ngạc, và thế giới trong không gian thú bắt đầu phát triển nhanh chóng. Nó chắc chắn có hiệu quả. Nó giống như một luồng ánh sáng vàng trong tâm trí tôi, và tôi có thể thấy sự cải thiện trong không gian thú ngay lập tức. Cắt giải thích để những người khác biết chuyện gì đang xảy ra. Tuyệt vời. Đợi vài phút để nó ổn định rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Hạt diệu rít vui vẻ khi bay quanh trong không gian, hấp thụ năng lượng cho đến khi cảm giác trong không gian trở lại gần như trạng thái ban đầu. Bây giờ khi năng lượng đã ổn định và hạt hấp thụ một phần lớn năng lượng dư thừa, tôi cảm thấy sự cải thiện rõ rệt, nhưng không mạnh như ban đầu. Cắt bổ sung. Vậy là nó cũng giúp hạt sao? Thật ấn tượng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một liều khác sau để cả hai có được hiệu quả toàn diện và lệ dị đi chú. Có lẽ chúng ta nên tăng gấp đôi liều lượng cho tất cả các thứ mà chúng ta có sẵn, nữ pháp sư đề xuất. Đó là một giả thuyết hợp lý. Nếu Cắt và hạt chia sẻ tất cả mọi thứ, thì thực chất là chúng ta đang cấp liều cho cả hai, nên liều lượng tăng có thể cần thiết để một số phương pháp này hoạt động hiệu quả. Chiến binh nhận xét, đưa tay vuốt mái tóc ngắn màu nâu. Chương 69. Thuốc và kim, đại tá rút ra một chiếc cặp từ một két sắt trong phòng, bày ra thêm một loạt viên thuốc khác, trừ viên mà Cắt đã uống trước đó. Giờ dạ gỗ này là một chất bị hạn chế và rất khó kiếm. Chúng tôi không có liều thứ hai, và đây cũng không phải thứ mà học viện thường có sẵn, cô giải thích rồi ra hiệu cho Cắt tiếp tục. Cắt uống hai viên thuốc tiếp theo, và một cảm giác ấm áp lan tỏa, đầu óc như trở nên sáng suốt hơn một chút. Sự thay đổi không lớn, và mọi người dường như thất vọng, nhưng Vã Lệ Dị vẫn ra hiệu cho Cắt tiến tới viên kế tiếp. Viên này có mùi thơm đấy. Hạt nhận xét khi Cắt nhặt viên thuốc lên. Hy vọng nó hiệu quả. Mình cũng không do nó có tác dụng gì. Viên thuốc tan chảy giống như viên dở dạ gỗ này, và ngay lập tức, phương pháp chính xác để kích hoạt kỹ năng hiện rõ trong đầu Cắt. Cách làm cho chúng hiệu quả hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Mọi thứ về hai kỹ năng đều rõ ràng, và ngay sau đó, một gợi ý về kỹ năng thứ ba dần hé lộ khi Hạt tiếp thu thêm hiểu biết về lá chắn gió. Cắt chưa thể sử dụng kỹ năng này, nhưng nhờ tiến bộ của Hạt, cậu đã có được manh mối về phương pháp. Viên thuốc này thật đáng kinh ngạc. Tôi hiểu các kỹ năng của mình rõ ràng hơn nhiều, và Hạt cũng đang có đột phá trong hiểu biết, mặc dù kiến thức của nó vốn đã rất cao, vì rèn là một kỹ năng bản năng của loài, nó Cắt giải thích. Tuyệt vời. viên thuốc này có thể là hên xui. Có người chẳng thu hoạch được bao nhiêu, trong khi người khác đạt bước tiến lớn. Chúng tôi sẽ lưu ý trong hồ sơ của em để có thể cung cấp thêm khi em học được nhiều kỹ năng mới hơn đại tá đáp. Viên thuốc tiếp theo tan vào không khí xung quanh cả, như thể cơ thể cậu đang cưỡng lại nó. Vậy, cái này khác nhỉ? Có gì đó không tương thích với cơ thể cậu, dù tác dụng gần giống như viên thứ hai mà cậu uống. Nữ pháp sư bình luận khi ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ghi chú hiện tượng năng lượng kỳ lạ. Cô có nghĩ đó là vấn đề về độ bão hòa không? Giống như khi ăn quá nhiều không thể ăn thêm nữa. Các hỏi. Cả ba người đều lắc đầu. Không, chúng tôi thường dùng tất cả các liệu này cùng một lúc, cả loại tăng cường sức mạnh lẫn trí tuệ, và chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, đại tá trả lời. Những viên thuốc cải thiện trí tuệ tiếp theo được hấp thụ mà không gây hiệu ứng rõ rệt. Điều đó có chút thất vọng, nhưng viên cuối cùng trông như một viên ngọc quý, và hạt tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy nó. Đây là giọt mã nạ kết tinh từ một sinh vật cấp cao hơn. Thông thường, nó giúp tăng dung lượng mã nạ cho các pháp sư, nhưng nó cũng có thể hữu ích cho hạt của em, vì vậy chúng tôi mang theo, cô nói thêm. Cắt cầm vật đó trong tay, và hạt ngay lập tức chụp lấy, kéo vào không gian thú, nơi nó giấu trong tổ của mình. Mình mới là người cần ăn thứ đó, cậu biết không? Cắt nhắc nhở. Ở đây sẽ tốt hơn. Mình có thể từ từ hấp thụ hết năng lượng, thay vì biến thành một viên đá trong dạ dày của cậu. Hạt nói rằng tốt hơn nếu hấp thụ chậm rãi trong không gian thú để giúp nó phát triển. Tôi cảm nhận được năng lượng chảy vào hạt, nhưng có thể sẽ mất một thời gian để thấy rõ tác dụng, cặp giải thích. Được thôi. Chúng ta sẽ có thời gian trong khi chuyển sang các loại thuốc uống. Hy vọng em không sợ kim, vì khoảng một nửa số này phải tiêm, còn lại sẽ uống trực tiếp, vã lệ gì nói thêm. Tôi không phải người hâm mộ lớn nhất, nhưng vì sự phát triển nhanh chóng, tôi sẽ không tranh cãi cả đáp. Nữ pháp sứ nhếch mép cười. Ghi chú, trạng thái tinh thần của đối tượng đã cải thiện khả năng hiểu biết. Cậu ấy giờ đã hiểu rằng sự lăng mạ trong suy nghĩ là chìa khóa để giao tiếp với đại tá. Đại tá vã lệ gì trừng mắt nhìn nữ pháp sư, nhưng cảm nhận ra rằng họ thực sự là bạn tốt, theo một cách kỳ lạ. Người đàn ông nạp kim tiêm vào máy tiêm cơ khí và ra hiệu về phía ngực của cát. Em cần cởi áo. Chúng tôi sẽ tiêm vào cánh tay trên. Điểm tốt khác là mông, nhưng thật thô lỗ khi đề nghị em cởi quần mà không báo trước anh ta đùa. Cát cởi áo khoác và áo trắng đơn giản, đặt chúng lên ghế bên cạnh. Được rồi, điều này sẽ đau. Tôi không nói giảm nói tránh đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần và chúng ta sẽ đợi cho thuốc ổn định trước khi tiêm mũi tiếp theo. Cát gật đầu và quay mặt đi, nhưng ngay lập tức cảm giác đau đớn lan lên cánh tay và ngực, như thể cơ thể cậu bị thiêu đốt. Uống cái này, cậu sẽ cần đấy. Giọng nữ pháp sư như tiếng thì thầm xa xăm, nhưng cô đổ thứ nước uống vào miệng cặc khi cậu nhắm chặt mắt để tránh ánh sáng đau đớn, khi cơ thể cậu rực cháy. Thứ nước chứa năng lượng gì đó, và ngọn lửa trong cơ thể dần dịu đi khi nó hấp thụ năng lượng. Sau đó, năng lượng bắt đầu chạy ngược vào tâm trí, và hạt đột nhiên lớn bùng lên, từ kích cỡ của một con chim ưng sang kích cỡ của gà tây hay chim điêu chỉ trong vài giây. Hạt như một kẻ khổng lồ gầy guộc, nhưng dần dần cơ thể nó đầy đặn hơn khi con chim điên cuồng tìm cách lấp đầy cái bụng đói. Khoan đã, có gì đó trong mũi tiêm làm hạt lớn không kiểm soát. Nó đang đói, nhưng trong không gian có sẵn thức ăn cho nó. Chờ vài phút trước khi chúng ta làm tiếp gì khác, cặp giải thích, vẫn nhắm chặt mắt, dù không thể thiền định vì đau đớn. Được, báo cho chúng tôi khi hạt đã ổn định, rồi chúng ta sẽ tiêm liều thứ hai, đại tá vã lệ dị đồng ý. Hạt có hơi hoảng khi nghe tin đó, nhưng cặp biết đại tá sẽ không dễ dàng bỏ qua một phương pháp đang tạo ra kết quả rõ ràng như vậy. Chương 70. Chim hạt lớn mất nửa giờ để hạt ổn định, và bếp đã giao một đơn hàng đặc biệt thịt quái vật cho anh ta ăn trong khi cặp nhận liều thuốc thứ hai, ngay khi cơn đau trong cơ thể cặp giảm dần. Giữ mắt đóng lại, bắt thức ăn để bên tay của cậu, chỉ cần di chuyển nó vào không gian cho hạt. Cơ thể cậu đã ổn định cùng với của hắn, nhưng còn một liều nữa phải tiêm. Đại tá vã lệ gì khẳng định, em đã sẵn sàng để trở thành một hạt khổng lồ chưa? Cắt lời, trong khi chim hạt liễu lo vui vẻ với đợt thịt quái vật thăng hoa mà bếp đã mang đến cho hắn. Không phải tất cả đều là hương vị yêu thích của hắn, nhưng hiện tại hạt không quan tâm nó đến từ loài động vật nào, miễn là có nhiều và giàu năng lượng để bù đắp cho lượng năng lượng mà hắn đang thiếu. Chỉ mất vài phút nữa, hạt đã ăn sạch số thịt và quyết định rằng đã sẵn sàng cho một đợt điều trị đặc biệt nữa. Cắt gật đầu để ra hiệu rằng cậu đã chuẩn bị tiếp tục, và lần này cơn đau lan tỏa từ bên trái cơ thể, ngập tràn tâm trí cậu, nhưng tác động lên hạt không còn mạnh mẽ như lần trước. Hắn không còn lớn thêm nữa, nhưng cơ thể hắn dần phát triển cơ bắp mạnh mẽ. Bây giờ, hắn trông giống một con hạt thực sự, nhưng lớn hơn. Hạt ăn hết bát thịt rồi bay lượn vui vẻ xung quanh không gian, nhưng rồi kêu lên thất vọng khi nhận ra tổ của mình quá nhỏ cho cơ thể mới của hắn. Cắt cố gắng thay đổi hình dạng không gian càng nhanh càng tốt trong hoàn cảnh hiện tại, trong khi hạt cẩn thận giữ viên đá quý của mình, không để mất trước khi quay lại tổ trên cây. Một cảm giác hài lòng tràn ngập tâm trí khi năng lượng từ viên đá chảy vào cơ thể hắn, và rồi không gian như thay đổi. Nó đang phát triển, nhưng rồi dừng lại ở một mức độ nhất định, nơi cắt kỳ vọng chất lượng sẽ được cải thiện. Thế nhưng, điều đó không xảy ra. Không gian dường như bị chia đôi, và sự phát triển chuyển sang một không gian thứ hai, tách biệt và trống rỗng, giống như không gian của hạt khi hắn lần đầu tiên kết nối với cắt. Em nghĩ chỗ đó là dành cho ai khác không? Giống như, chúng ta đã cải thiện kích thước chỗ nghỉ ngơi của em đủ rồi, và đến lúc tạo ra một không gian cho một người bạn mới. Cắt hỏi người bạn có lông vũ. Tôi nghĩ đúng. Tôi không thể vào đó, nên nó không phải là phòng ngủ riêng cho tôi. Hạt trả lời, có vẻ bực bội vì không phải tất cả sự phát triển đều dồn vào không gian của mình. Vẫn còn chỗ để bay, nhưng bây giờ hắn lớn hơn rất nhiều, nên không gian bay cũng phải được mở rộng tương xứng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chiến binh hỏi sau vài phút khi cặp cố gắng ổn định lại cả tâm trí và không gian thú mới. Không gian tinh thần dường như đã đạt đến một mức độ ổn định. Mũi tiêm đã tăng kích thước cùng với hạt, nhưng rồi nó dừng lại và chia thành một không gian nhỏ thứ hai. chất lượng không được cải thiện, tôi sẽ phải tự làm điều đó qua thiền định, hoặc sử dụng thêm bộ thuốc đầu tiên, nhưng đây là một không gian hoàn toàn khác. Tôi nghĩ mình có thể có khả năng thêm một thú cưng nữa, cắt giải thích. Cắt mở mắt và nhận thấy những nụ cười trên khuôn mặt của ba nhân viên cục phát triển ưu tú. Kế hoạch của họ đã thành công, và nếu cắt có thể thêm một con thú nữa, sức mạnh của cậu sẽ nhân đôi. Điều thứ hai cắt nhận ra là trên bàn không còn gì, chỉ còn lại hai bộ kim tiêm đã sử dụng và hai ly tiêm trống. Cậu đã tưởng mình mới chỉ dùng 2 liều trong số 12 mũi, nhưng họ đã tiêm chúng 6 lần một lượt, và mũi tiêm thứ hai là liều thứ hai của tất cả các loại thuốc. Không có gì ngạc nhiên khi nó đau đớn đến thế. Cảm giác như cơ thể mình đang bị lửa thiêu, nhưng lần thứ hai qua đi nhanh hơn nhiều, và hạt không còn đợt tăng trưởng đột ngột nữa. Thay vào đó, hắn đã đầy đặn với hình dạng hạt gió đúng chuẩn, nhưng cao hơn 1 mét, và sải cánh lớn hơn 3 mét. Cắt giải thích. Đại tá Vã Lệ Dị vây tay bất mãn, và cắt gọi hạt ra để đứng trên bàn trống phía sau mình. Pháp sư Huýt sáo đầy tán thưởng, và hạt sù lông vô tình chọc thủng bản thép bằng móng đuốt của mình. Chà, móng đuốt của hắn vẫn chưa trong suốt, nên hắn có lẽ chưa đạt tới cấp đột phá, nhưng chắc chắn là một chàng trai đẹp khổng lồ. Cô kêu lên rồi đứng dậy để vuốt đầu hạt. Chắc chắn lại là một đột biến, giống như khi hắn học sẹt, nhưng lần này là sự phát triển thể chất. Không có hồ sơ nào ghi nhận về điều này với một hạt gió trước đây, nhưng tôi nghĩ chẳng ai dại gì mà đưa một con hoang dã vào thử nghiệm kiểu này chỉ để xem chuyện gì xảy ra. Chiến binh nhận xét. Thú vị đấy. Hạt, cậu có thể cào thử cái rào chắn này cho tôi được không? Pháp sư hỏi. Khoan đã, căn phòng này quá nhỏ để hắn có thể bay xung quanh và tấn công cái rào, và nó sẽ không chịu nổi một đòn rèn cấp thức tỉnh nếu hắn thành công. Chiến binh ngăn lại. Đúng rồi, xin lỗi. Chúng ta có thể thực hiện kiểm tra cải thiện thực tế vào ngày mai sau các lớp học thường lệ. Tôi không biết cậu có nhận ra không, vì thời gian trôi khác biệt khi cậu hấp thụ quá nhiều năng lượng hay đang chịu đau đớn, nhưng thực tế đã hơn 2 giờ rồi, và gần đến giờ ăn tối. Pháp sư đồng ý đủ thời gian để kết thúc theo kế hoạch. Đại tá Vã Lệ Dị đồng ý với một cử chỉ vào thức ăn trên khay. Hắn cẩn thận ngửi thử rồi lắc đầu. Không có thịt, tôi sẽ nghỉ ngơi. Hắn thông báo rồi biến mất vào không gian thú. Hắn nói không có thịt, nên hắn không quan tâm cặn giải thích khi kiểm tra các viên bùng và bánh đỉnh. Mỗi thứ trong này đều giúp hiểu thêm một kỹ năng. Những viên còn lại đã được phân phát cho các lớp học liên quan hôm nay với kết quả hứa hẹn, nên cậu cứ thử từng cái một và cho chúng tôi biết nếu có gì thay đổi. Đại tá đồng ý, nhìn có vẻ bất nghiêm khắc một chút. Kết quả chắc chắn phải rất tốt nếu như người đứng đầu cục phát triển ưu tú lại tỏ ra có chút cảm thông khi nhắc đến chúng. Cắt cắn vào viên đầu tiên, nó có vị hơi giống mùi cao su cháy, rồi chờ đợi trước khi lắc đầu. Nếu có gì thay đổi, cậu không thể nhận ra. Từng viên một, cắt ăn cho đến khi đến viên có mùi giống thép vừa hàn. Ngay khi cắn vào, cậu cảm nhận được năng lượng, nhưng rồi hương vị trở nên quen thuộc, và một cái nhìn thoáng qua về cách sở là một phiên bản sơ khai và yếu hơn của gen tràn vào đầu, mang lại cho cậu ý tưởng về cách sử dụng các đòn tấn công năng lượng thấp hiệu quả hơn. Viên đó là sở. Tôi thấy nó là một phiên bản kém hơn của rèn, nhưng tôi nghĩ mình có thể dùng nó, hoặc thứ gì đó tương tự, lấy rèn làm kỹ năng cơ bản rồi lược bỏ phần lớn lợi ích để tạo ra một đòn tấn công tiết kiệm năng lượng hơn. Cắt giải thích. Chiến binh có vẻ hơi bị xúc phạm, trong khi người bạn của anh ta thì cười. Chà, đó là một cách nhìn nhận, tôi nói vậy. Nếu cậu dùng rèn làm nền tảng và bỏ qua hiệu ứng gây chảy máu để chỉ giữ lại anh kiếm, sẽ tạo ra một cái gì đó như Slash. Cuối cùng anh ta đồng ý giờ thì, chúng ta xem còn gì cậu có thể tìm ra từ đống này. Một vài viên nữa được ăn mà không có thay đổi rõ rệt, nhưng viên cuối có vị giống bùi đá, và cắt cảm nhận được cảm giác quen thuộc của một golem, nhưng năng lượng quá lạ lẫm khiến cơ thể cậu ngay lập tức bài xích. Tôi nghĩ viên đó đã phải cho tôi sự hiểu biết về phép thuật golem, nhưng cơ thể tôi đã từ chối ngay lập tức. Vị nó quen thuộc, như khi phép thuật của golem được kích hoạt, nhưng cơ thể tôi không tương thích với nó. Cắt giải thích. Thú vị đấy. Tất cả những thứ này đáng lẽ phải có vị như thức ăn bình thường, nhưng không có thứ nào có vị như vậy đối với cậu. Có lẽ là do mối liên kết của cậu với hạt, người nhạy cảm hơn với mọi loại phép thuật và mối đe dọa. Tôi sẽ đưa vào báo cáo với ghi chú điều tra thêm. Pháp sư thông báo cho họ. Vậy là kết thúc chương trình đặc biệt hôm nay. Chúng tôi sẽ mang đến cho cậu bộ đồng phục mới, rồi cậu có thể quay lại phòng của mình. Chương 71. Gầy gò và cắt gọn cặt nhìn xuống cơ thể mình và nhận thấy, dù chỉ có thêm một chút cơ bắp, cơ thể anh đã thực sự trở nên săn chắc và rõ nét. Không còn chút mỡ nào trên thân trên của mình, và anh có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy của một bộ râu đang bắt đầu mọc trên khuôn mặt. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, vì trước đây anh chỉ mọc được một ít ria lơ thơ, nhưng giờ đây, nó lại giống như một bộ râu đầy đủ. Cắt nhìn xét cơ thể mình, sau đó chỉnh lại đồng phục. Cái áo và áo khoác hơi chật ở phần tay và ngực, nhưng anh vẫn có thể cài nút. Ô hát, tôi biết rồi đấy. Cởi hai nút trên da, và cậu sẽ thu hút mọi cô gái với vóc dáng này. Pháp sư bừa. Đại tá Vã Lệ Dị khẽ cười rồi lắc đầu. Việc mặc như vậy là không đúng quy định của học viện. Chúng tôi sẽ mang cho cậu một bộ đồng phục mới và dao cạo râu trước khi cậu rời khỏi phòng này. Daniel sẽ giúp cậu cạo râu nếu cậu chưa từng làm trước đây, và tôi sẽ đưa Alyn đứng canh ở cửa để tránh ánh mắt tò mò nào nhìn thấy cậu trước khi cậu sẵn sàng. Bộ đồng phục mới được mang vào và hai người phụ nữ rời khỏi phòng, trong khi chiến binh nhìn cặt với ánh mắt đánh giá. Chúng ta nên cắt tóc của cậu nữa. Nó hơi sồn lên với sự phát triển nhanh chóng. Đừng lo, tôi đã có kinh nghiệm và sẽ giữ cho cậu trông đẹp trai để thu hút cô pháp sư nhỏ. Cái nháy mắt tinh quái của Daniel khiến cặt đỏ mặt, nhưng chiến binh vẫn rất nghiêm túc khi lấy máy cạo điện từ túi của học viện ra, cùng với kéo và tông đơ từ bộ dụng cụ của mình. Quá trình này ngắn hơn cặt mong đợi, bởi tốc độ nhanh nhẹn của một người ưu tú. Chỉ trong 15 phút, anh đã mặc xong đồng phục, tóc bị rơi đã được dọn vào thùng rác và mọi thứ đã sạch sẽ đúng như ý Daniel. tốt nhất tôi có thể làm rồi, phần còn lại là do cậu. Chúc may mắn với chuyện tình cảm. Chiến binh cười và xoay người cắt lại để đảm bảo rằng kiểu tóc đã hoàn hảo. Cảm ơn. Thật sự, mọi thứ quá choáng ngợp, mọi thứ thay đổi quá nhanh đến mức tôi không còn mặc vừa quần áo trước khi phải thay cái mới. Thậm chí tôi còn chưa kịp giặt chúng trước khi phải bỏ đi để mặc kích cơ mới. Các cười. Cậu sẽ ổn định dần. Các lần thăng tiến đầu tiên là những thay đổi lớn nhất, bây giờ cậu chỉ cần phát triển với cơ thể mình thôi. Cậu có một thân hình mạnh mẽ, nhưng nó vẫn còn non nớt. Cứ tập luyện đều đặn trong vài năm nữa, và toàn bộ cơ bắp sẽ trở nên cứng hơn, và cậu sẽ biết cách tận dụng nó hiệu quả hơn. Sức mạnh tuổi già là thật với người ưu tú. Daniel cười. Điều đó cũng đúng với những thợ mỏ nữa. Một số người trong số họ mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Cắt mỉm cười khi nhớ về một ông già ở K3 đã dạy dỗ một giám sát viên từ thành phố, người không thể mở cánh cổng gì xét. Họ rời khỏi phòng, và ba người lớn chia tay với một cái gật nhẹ, để cắt đi thẳng đến phòng ăn. Phòng ăn tràn ngập tiếng nói phấn khích của những học sinh đã nhận được lợi ích từ thức ăn đặc biệt trong ngày, và những người có buổi huấn luyện đặc biệt vì không có món ăn nâng cao kỹ năng cho họ. Đám pháp sư năm nhất đặc biệt phấn khích, vì có 4 người trong số họ đã thành thạo phép thuật gỗ lẻm chỉ sau một buổi học, trong khi những người còn lại đang trên đường học phép thuật đó. Đây là một cột mốc quan trọng cho các pháp sư học viên, và họ đã giành được quyền tự hào trong một ngày. Các lớp chiến binh chủ yếu làm việc để cải thiện kỹ năng cơ bản thông qua thức ăn, và cắt tự hỏi liệu Đạn Nạ có nhận được ưu đãi đặc biệt nào không, vì cô đã biết phép thuật gỗ lẻm. Cô có thể đã nhận được cùng một lợi ích thực phẩm như những người khác, để nâng cao kỹ năng với phép thuật, nhưng cô đã tham gia huấn luyện đặc biệt với cắt vào thứ 7. Sau đó, cô xuất hiện trong phòng, đi cùng với một trong những phụ nữ từ cục phát triển ưu tú, trông có vẻ lo lắng vì Đạn Nạ có thể sẽ gục ngã. Cậu ổn chứ? Cắt hỏi, đi đến để giúp đỡ Đạn Nạ đứng vững. Ừ, chúng tôi đã thực hiện một loạt huấn luyện tăng cường tinh thần, và điều đó khiến cô ấy hơi chóng mặt. Không phải tất cả các biện pháp đều diễn ra như mong đợi. Nữ pháp sư lớn tuổi hơn giải thích với một ánh nhìn ý nghĩa hướng về cắt. Ánh nhìn đó có nghĩa là không nói chuyện này ở nơi công cộng nên cắt gật đầu và giúp Đạn Nạ qua dòng người để lấy bữa tối, mà nữ binh sĩ đi cùng Đạn Nạ mang tới bàn của họ trước khi ngồi xuống cùng. Trông cậu có vẻ khá hơn so với tôi tưởng tượng. Tôi tưởng cậu sẽ ở trong tình trạng tệ hơn. Người phụ nữ nhận xét. Những buổi học cuối cùng đã giúp tôi tập trung nhiều hơn. Không phải tất cả đều hiệu quả, một số hoàn toàn không có tác dụng, nhưng đủ để đại tá gần như mỉm cười. Cắt trả lời. Người phụ nữ mỉm cười. À, đó là một điều mới mẻ. Cô ấy hiếm khi cười. Thực tế, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô ấy đã bị phẫu thuật loại bỏ khi được trao cấp bậc thiếu tá. Đó là một cách nói vui về cấp bậc trung tá, một bậc quân hàm dưới đại tá vạ lệ gì. Dịu, cư xử tử tế đi. Cô biết cô ấy sẽ mắng cô giống như cách cô ấy mắng Đạ Vở nếu nghe thấy điều đó. Đạn Nạ thì thầm. Cô ấy đang bận mắng anh ta nên không quay lại nhanh đâu. Nhưng tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Có thể vào ngày mai để cập nhật về tình hình của cậu. Cắt, rất vui được gặp cậu. Tôi sẽ là gia sư riêng của Đạn Nạ, nên chúng ta sẽ gặp nhau mỗi sáng. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng nói với một nụ cười tinh lịch khiến Đạn Nạ đỏ mặt. Mất một lúc để nhận ra, rồi cắt cũng đỏ mặt. Pháp sư kêu biết rằng Đạn Nạ thường ngủ trong phòng của anh, và không biết cách bố trí phòng của cắt, đã đi đến kết luận rằng các phòng thường chỉ có một giường. Chương 72. Mối quan tâm của Hạt Cát không để ý đánh giá nhỏ kia làm thay đổi kế hoạch của mình cho buổi tối. Hạt muốn gây ấn tượng với Đạn Nạ giờ khi nó đã lớn hơn rất nhiều, và Đạn Nạ thì chỉ muốn có một giấc ngủ ngon, trong khi những học viên khác càng trở nên hăng say hơn với chế độ huấn luyện của họ. Hôm nay tất cả đều được tăng cường sức mạnh và kỹ năng, điều đó đã khơi lại niềm tin vốn đã nhạt nhòa rằng họ sẽ có thể tiến lên cấp thức tỉnh trước khi kỳ thi cuối kỳ, khi mà tất cả các cấp bậc sẽ được giả soát lại. Ngay khi họ trở lại ban công, Hạt từ không gian của mình nhảy ra và hạ cánh lên bàn, cẩn thận không làm chảy sức bằng móng vuốt của mình. Trời ơi, có phải là Hạt không? Cậu làm gì mà trông bự thế này rồi? Đạn Nạ há hốc mồm trước khi kéo con chim vào lòng. Một trong những phương pháp điều trị gây ra phản ứng tăng trưởng mạnh. Nó cần rất nhiều thức ăn để hồi phục và nó vẫn đang phát triển cơ bắp, nhưng giờ đây trông thực sự là một con quái vật. Cắt giải thích. Giờ nó sẽ cần nhiều thức ăn hơn, nhưng mình tin rằng học viện sẽ lo đủ cho nó no bụng. Đạn Nạ cười. Cắt nhận ra đây có thể là một vấn đề khác sau khi tốt nghiệp. Những người ưu tú có một khoản trợ cấp, nhưng anh sẽ phải chi tiêu nhiều vào thức ăn nếu không thể thường xuyên săn những con quái mạnh để giữ cho Hạt no bụng. Rồi có lẽ sẽ còn thêm một con quái thứ hai nữa, vì không gian thú đã tách ra. Điều đó có nghĩa là sẽ có hai con thú luôn đói tìm thức ăn, và thức ăn sẽ phải phù hợp với cấp bậc của chúng, điều này sẽ không dễ dàng khi chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Không có cửa hàng nào bán thịt cấp bậc chỉ huy, hay thậm chí là cấp bậc cao siêu. Một khi vượt qua bậc thức tỉnh, quái vật trở nên cực kỳ nguy hiểm với những thị trấn lớn, nên dân cư đã kiểm soát số lượng của chúng, có nghĩa là cả sẽ phải tự tìm kiếm nếu năng lượng của anh không đủ để nuôi đội của mình. Hạt hí hưởng kêu lên khi cố gắng giải thích những điều mới mà nó đã học được. Và cắt dịch lại cho Đạn Nạ khi con chim đang có một cuộc trò chuyện sâu với pháp sư. Mình cũng có tiến bộ, dù không theo cách đó. Nhìn đây. Đạn Nạ nói, rồi niệm phép gỗ lẻm, tạo ra hai bản sao của gỗ lẻm đá, cả hai đều ấn tượng như bản đầu tiên. Một trong các liệu pháp đã cho mình khả năng niệm nhiều phép thuật cùng lúc. Nên mình có thể tạo ra hai gỗ lẻm, hoặc 6 viên đạn ma thuật. Điều này không có tác dụng nhiều với phép xương mù trừ khi mình muốn tạo ra hai lớp, nhưng rất mạnh mẽ, dù có phần hao tổn mana. Mình có nhiều mana hơn bây giờ và phục hồi nhanh hơn nhiều. Những viên thuốc đó quả là kỳ diệu. Cô thở dài. Bọn mình cũng có một vòng thuốc, rồi tiêm các loại thuốc tăng cường thể chất. Ý tưởng là mình cần khả năng tinh thần để duy trì không gian thú của Hạt và sức mạnh để thực sự chiến đấu. Có lẽ sắp tới sẽ có thêm một con thú nữa, nhưng mình không chắc học viện sẽ sắp xếp khi nào. mình sẽ chờ đợi một con thú phù hợp, có thể chiến đấu và hòa hợp với hạt. Cắt cho biết. Điều đó không khó đâu. Hạt dễ gần mà. Con chim vũ cánh khó chịu, và đà nạ bật cười. Ồ, mình hiểu rồi, cậu không muốn chia sẻ đúng không? Hạt gật đầu và lấy ra một miếng thịt từ không gian thú. Nó tung miếng thịt lên không rồi nuốt chửng, cố giải thích vấn đề cho đà nạ theo cách cô có thể hiểu. Ồ, họ có thể sẽ ăn trộm thức ăn của cậu. Đúng là phiền thật. Đà nạ đồng tình. Cả hai ngồi thiền vài giờ trước khi chuẩn bị đi ngủ. Họ biết rằng sẽ phải dậy sớm, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc mặt trời mọc, cả hai vẫn chưa sẵn sàng. Cắt nhanh chóng mặc quần rồi ra mở cửa, thấy Dịu và Dì Tạ đứng chờ bên ngoài. Cho mình vài phút để chỉnh tề và ăn sáng, rồi mình sẽ sẵn sàng. Có hơi sớm quá không? Anh hỏi. Đúng thế. Nhưng hôm nay là một ngày bận rộn, và đây là ngày đầu tiên Đạ Nạ có Dịu làm gia sư riêng. Cô ấy ở đây chứ? Dì Tạ hỏi. Ừ, cô ấy đang ngủ trong vong ở ban công, có lẽ vẫn đang ngủ, vì khu vực đó cách âm. Dịu có thể vào đánh thức cô ấy, nhưng cẩn thận nhé. Hạt và có thể cả gỗ lẻm đều đang hoạt động ở đó. Dịu cười. Cô ấy là một pháp sư cấp bậc chỉ huy, không quá lo về gỗ lẻm, nhưng hạt có thể gây rắc rối nếu không muốn cho cô lại gần đàn ạ. Cô ấy không thể làm tổn thương con chim, nhưng ngay cả với khiên phép bảo vệ, việc vượt qua một hạt đang giận dữ không phải dễ dàng. Dịu bước ra sau vài phút, vừa cười vừa thở dài, tóc rối bù. Các cậu biết không, hạt trở nên cực kỳ khó chịu khi bị đánh thức. Nhưng điều gì đã xảy ra với nó vậy? Con chim đó trông thật lớn. Cô hỏi. Trung sĩ gì ta tò mò nhìn cả. Cô ấy đã nghe tóm tắt từ Daniel và Alin, nhưng họ đang trên đường đi nên chưa kịp báo cáo chi tiết chính thức. Một trong các liệu pháp đã khiến nó phát triển. Cắt giải thích khi hạt lạch bạch đi vào phòng, phải khép sát cánh mới chui vừa cửa ban công. Chúng ta có chắc nó vẫn là diều hâu tốc độ không? Giờ mình không nghĩ rằng một con chuột có thể làm cậu ấy no bụng nữa, sắp tới nó sẽ săn hiệu hoặc sói mất thôi. Dì ta nói. Hạt hoảng hốt một chút, rồi nhớ lại điều gì đó mà cắt từng đọc. Có loài chuột đầm lầy khổng lồ, kích cỡ bằng chó. Chúng cũng là loài chuột đấy. Nó đề nghị đầy hy vọng. Hạt nói chuột đầm lầy khổng lồ vẫn được tính. Cắt dịch lại, khiến mọi người phá lên cười. Chuột đầm lầy khổng lồ là quái vật cấp bậc thức tỉnh, nên hạt đã có thể săn chúng, nhưng dì ta lại háo hức muốn biết liệu sức mạnh của hạt có tăng lên tỷ lệ thuận với cơ thể không. Nếu sức bền hoặc sức mạnh thuần túy của nó tăng lên đáng kể, hạt sẽ là một mối đe dọa thực sự ở cấp bậc thức tỉnh. Nếu cả hai đều tăng, nó sẽ đẩy giới hạn của cái được gọi là một quái vật thức tỉnh. Chương 73. Dì ta bực mình trung sĩ dì ta dẫn cắt tới buổi huấn luyện sáng, nơi có một gương mặt mới đang chờ họ. Alins, pháp sư đã tham gia vào buổi điều trị của cắt hôm qua, đang ngồi trên ghế gần cửa, vẫy tay vui vẻ khi cắt bước vào. Dì ta nhíu mày khi nhận ra người phụ nữ đó là ai, rồi quay mặt đi, như thể nếu cô phớt lờ Alins, thì cô ấy sẽ biến mất. Nhưng Alins không hề có ý định đứng lên, chỉ ngồi gần cửa khi cắt vào vị trí và gọi hạt ra. Trời ơi, cậu đã làm gì với hạt vậy? Trông nó như muốn ăn chúng ta. Một trong các pháp sư há hốc. Không có gì đâu, một liệu pháp chỉ khiến nó lớn lên thôi. Nó chỉ mạnh hơn một chút so với trước đây. Cắt đáp. Dù lời nói đó cũng trấn an họ phần nào, việc có một con quái khổng lồ trên trời vẫn khiến tất cả các học viên ít nhiều khiếp sợ. Đó là một phản ứng bản năng đối với một kẻ săn mồi bay lớn có thể dễ dàng nhấc động một người trưởng thành. Dù thân thể thực của nó chỉ dài hơn 1 mét một chút, nhưng với đôi cánh rộng và bộ lông đuôi dài, hạt trông uy nghiêm hơn rất nhiều khi bay lượn. Những phép thuật đầu tiên của họ có chút do dự, nhưng khi nhận ra rằng hạt vẫn chặn các đòn tấn công giống như trước, họ dần quay lại nhịp độ và cố gắng vượt qua số lượng đòn tấn công tăng lên, đang bay với tốc độ cao hơn hôm nay so với họ nhớ. Những cải thiện tinh thần mà cả cặp và hạt đã đạt được giúp tăng tốc độ nhắm mục tiêu cũng như khả năng hình thành và gửi các đòn tấn công rèn tới mục tiêu. Cắt nghe thấy giọng của dì Tạ khi cô nói chuyện với Alins và chia một chút chú ý từ các đòn tấn công. Không nghĩ rằng điều này quá dễ dàng sao? Ý tôi là, họ thậm chí không tấn công các hậu vệ, chỉ các mục tiêu gần họ thôi. Alins đang hỏi. Đây là cách an toàn nhất. Chúng ta không thể để xảy ra sự cố chết người như vài năm trước. Dù có dựng hàng rào cho họ, rủi ro vẫn quá cao. Dì Tạ đáp. Họ sẽ không phá được rào chắn của tôi, và sẽ tốt hơn cho cả hai nếu họ phải tránh và chặn đòn tấn công, thay vì chỉ giữ vai trò bảo vệ mục tiêu phía sau. Alins đáp lại. Ai là người hướng dẫn ở đây? Cô hay tôi? Dì Tạ giờ đã thực sự nổi nóng và cắt định tiếp tục nghe lén khi họ hạ giọng tranh luận, nhưng điều đó sẽ khiến anh phân tâm khỏi nhiệm vụ trước mắt. Lớp học nghỉ ngơi 5 phút sau nửa tiếng và cắt lấy một chai nước cho mình và hạt, bóp nhẹ để phun nước vào miệng mở rộng của con chim quá khổ, vì nó không thể uống dễ dàng từ bát mà không làm nước văng tung tóe. Được rồi, mọi người tiếp tục. Nhưng lần này chúng ta sẽ thay đổi một chút. Kỹ năng của các bạn đã cải thiện, nên các bạn sẽ nhắm vào các mục tiêu di động. Điều đó có nghĩa là không chỉ cần bắn trúng mục tiêu di chuyển, mà cắt và hạt còn phải bảo vệ các mục tiêu di chuyển. Giáo sư phụ trách lớp thông báo. Cắt không biết là gì Tạ hay Alins đã thắng trong cuộc tranh luận, nhưng điều này sẽ khiến lớp học thú vị hơn. Nó cũng sẽ là một thử thách thực sự cho một số học viên gặp khó khăn với việc nhắm mục tiêu từ đầu năm. Họ đã quen hơn với việc bắn trúng mục tiêu đương nhiên, nhưng cắt phải đảm bảo rằng anh không bị đánh trúng. Anh có giáp huấn luyện của học viện, một chiếc áo khoác dài và mũ bảo hiểm, nhưng đó chỉ là một mức độ bảo vệ giới hạn, chỉ giúp anh tránh bị thương nặng nếu chúng trực tiếp một trong những phép thuật này. Nhưng phần lớn họ chỉ ở cấp bậc thức tỉnh thấp, và thân thể anh đang ngày càng mạnh mẽ, nên có lẽ các đòn tấn công sẽ không gây sát thương lớn xuyên qua áo khoác. Khi anh tấn công Tạ bằng phép toàn lực, nó chỉ làm bầm nhẹ, nhưng Tạ thì hơn anh 2 bậc. Các pháp sư trong lớp chỉ sử dụng khoảng 1/4 khả năng để duy trì sức bền, điều đó có vẻ an toàn đủ. Phép thuật bắt đầu bay về phía các mục tiêu, hiện gần mặt đất hơn nhiều, và cắt di chuyển để dễ dàng ngăn chặn hơn. sự xuất hiện của anh giữa các pháp sư và mục tiêu di chuyển làm nhiều học viên thấy khó chịu, vì dù các không chặn thành công, họ cũng không thể đánh trúng mục tiêu khi anh cản đường. Nhưng giờ khi các đòn tấn công nhắm thẳng tới anh thay vì bay qua đầu, việc nhắm mục tiêu và chặn dễ dàng hơn. Trục dọc hầu như không còn là yếu tố, và tấn công trực diện sẽ đánh trúng nhiều phép thuật hơn nếu anh dùng cung rộng hoặc kỹ thuật lưới của đòn gen chồng lên nhau. Nhưng điều đó cũng đưa các pháp sư vào tầm bắn, nên anh phải cẩn thận về tầm xa để các khả năng tiêu tan trước khi chạm tới đối thủ. Họ không mặc giáp, và yêu cầu giáo viên liên tục chặn phản công của anh chắc chắn sẽ khiến vị pháp sư lớn tuổi khó chịu. Bây giờ, tuyệt hơn nhiều. Thấy hiệu quả chiến đấu tăng lên chứ? Alins đang nói với Zita, để cắt biết rằng ít nhất phần lớn cuộc tranh luận, Alins đã thắng. Các pháp sư vẫn tấn công mục tiêu phía sau anh, nhưng ít nhất họ đã ném phép về phía anh, như mong muốn của Alins từ cục phát triển ưu tú. Cắt xé một cung rộng trong không khí, dùng toàn lực, và chặn hàng chục phép thuật cùng lúc trước khi bốn vệ sáng cuối cùng tiêu tan và không gian giữa hai nhóm trở nên trong sạch. Chết tiệt, họ thực sự tăng độ khó rồi nhỉ? Chúng ta đều tấn công cùng độ cao, nên cậu ấy có thể dùng năng lượng để chặn tất cả cùng lúc. Một pháp sư nhận ra. Nhưng điều đó cũng làm hao tổn sức bền của cậu ấy, nên cậu ấy không thể làm thế mãi. Cậu ấy chỉ chặn những đòn nào có khả năng đánh trúng mình hoặc mục tiêu. Những ai nhắm sai có thể sẽ có cơ hội nếu điều chỉnh lại đúng mục tiêu sau khi vượt qua cậu ấy. Một người khác bình luận. Nhưng họ đã quên rằng hạt đang trên trời phía trên, tấn công xuống, nên nó vẫn có thể đánh chặn những đòn tấn công điều chỉnh quỹ đạo khi vượt qua cả. Tôi đã nói rằng họ có tiềm năng thật sự. Cô không cần phải can thiệp sớm như vậy. Cắt nghe gì tạ lẩm bẩm khi lớp học kết thúc, trong khi Alins cười đáp lại. Hai ưu tú như dầu và nước. Họ đều muốn điều tốt nhất, nhưng có cách tiếp cận khác nhau, và dường như không hợp nhau. Dù mục tiêu là gì, các có thể thấy rằng họ sẽ gặp khó khăn để hòa hợp. Chương 74. Cả ngày dài sau giờ nghỉ trưa, với việc cả dì tạ và Alins đều ngồi ăn trong im lặng căng thẳng tại bàn của cắt và khiến các học viên khác sợ hãi mà tránh xa, đến lúc cắt tham gia vào lớp võ thuật tổng hợp để tập huấn luyện thể lực. Tạ đã trở lại, sẵn sàng tiếp tục bài giảng, trong khi Daniel, bạn đồng hành của Alins, ngồi trên một tấm chăn ở rìa sân tập, chờ đợi những người khác đến. Lại đây và thư giãn nào. Rất vui khi gặp lại cô, dì tạ. Anh chào họ, sau đó vây tay với cặp và ra hiệu để anh gia nhập lớp như thường lệ. Cặp không phải là người duy nhất nhận ra rằng dì tạ đang bực bội lúc này, nhưng không có nhiều điều cô ấy có thể làm. Không có quy định nào nói rằng những người từ chính phủ không được phép ngồi và quan sát lớp học, và họ cũng không can thiệp gì vào kế hoạch phát triển của dì tạ, cặp cho rằng điều đó nằm trong thẩm quyền của họ. Cặp, hôm nay em sẽ tập luyện cùng tạ, trong khi mọi người khác luyện những gì họ đã học. Xin lỗi về sự may rủi, nhưng em là người duy nhất ở đây, và trung sĩ dì tạ hiện đang bận. Giáo sư nói với một nụ cười. Cắt chắc chắn rằng trung sĩ gì tạ thà muốn tập luyện hơn là bận, nhưng tạ hóa ra là một giáo viên võ thuật xuất sắc, với kiến thức sâu rộng về cả võ thuật và chiến đấu có vũ khí. Hôm nay, người đàn ông to lớn cầm một thanh kiếm gỗ, trong khi cắt mang găng tay tập luyện mà anh lấy được từ tàu. Chúng đủ tốt để chặn đòn, nhưng nhớ rằng sức mạnh của tôi cao hơn cậu nhiều, nên đừng cố áp đảo các đòn tấn công của tôi, chỉ cần đánh lệch chúng để phản công là được. Nếu cậu có thể dùng các kỹ năng của mình, thì càng tốt, chỉ cần giữ mức năng lượng thấp để không làm gãy vũ khí tập. Sau một thời gian, cậu sẽ quen với giới hạn trong tập luyện, nhưng hiện tại cứ cẩn thận là hơn. Tạ giải thích. Được rồi. Vậy hôm nay hạt sẽ nghỉ ngơi buổi chiều chứ? Cắt hỏi. Đúng vậy. Buổi sáng nó đã tập rồi, và một sinh vật đang lớn cần nhiều thức ăn và giấc ngủ. Nhưng nó sẽ quan sát, nên cậu có thể coi đây là một bài học lý thuyết cho nó. Hiện tại, hai người có thể cùng chiến đấu, nhưng một khi sức mạnh của nó tăng lên, có khả năng cơ thể cậu sẽ không theo kịp. Không nhiều người có thể sánh với thể chất của các quái thú ma thuật, ngay cả những loại yếu đất nhất. Anh giải thích. Vậy công việc của tôi trong tương lai là gì? Huấn luyện các sinh vật về chiến đấu và để chúng tự mình chiến đấu à? Cắt hỏi khi họ trao đổi đòn đánh. Tôi không biết, đó là vượt quá chức trách của tôi. Nhưng tôi đoán với một lớp tập trung vào quái vật, việc làm chúng mạnh hơn và dạy chúng những điều chúng không tự nhiên biết sẽ là phần lớn công việc của cậu. Có bao nhiêu con diều hâu tốc độ hiểu biết về võ thuật? Có bao nhiêu con hiểu được sự phức tạp của các phép thuật? Có thể không đáng kể, nhưng diều hâu của cậu đã có lợi thế lớn so với các quái thú khác rồi. Tạ nhấn mạnh từ quái thú với một cú chém mà cắt suýt nữa không chặn được khi anh xoay người tránh. Tấn công từ bên hông hay phía sau bờ ở cờ dễ hơn, vì anh sẽ đối mặt với cặp trước khi đòn kết thúc, và thời gian thêm đó cho phép cặp chuẩn bị phòng thủ và tiếp tục di chuyển. Diều hâu ngạc nhiên trước sự hiểu biết sâu sắc của người đàn ông khổng lồ về động vật. Là một diều hâu tốc độ, có nhiều thứ mà nó không biết từ khi mới sinh. Những con diều hâu bình thường phải sống sót qua lần học đầu tiên để bắt đầu hiểu các đòn tấn công phép thuật, nhưng hạt đã có cơ hội tập xử lý chúng mỗi sáng. Chưa kể người đàn ông bờ ở cờ còn khuyến khích giấc ngủ và thức ăn, nên chắc chắn ông ấy rất khôn ngoan. Đến khi họ kết thúc, cặp đã mệt lạ, và ngay cả tạ cũng toát mồ hôi. Điều này khiến các học viên khác ấn tượng hơn nhiều so với những gì cả nghĩ. Đúng, ông ta là một quái vật trong chiến đấu, nhưng vẫn là con người, nên một buổi tập 3 tiếng cường độ cao như thế chắc chắn cũng làm ông ta mệt chút ít. Cắt có thể không mạnh bằng, nhưng anh đủ nhanh để khiến bờ ở cờ phải di chuyển liên tục, một kỹ thuật mà tạ khuyến khích, vì hầu hết các đối thủ loại bờ ở cờ sẽ có thời gian giới hạn. Quái thú ma thuật cùng nộ thường đốt hết năng lượng với tốc độ chóng mặt, nên nếu có thể cầm cự 5 đến 10 phút, chúng sẽ kiệt sức. Ngay cả trạng thái bờ ở cờ do thuốc cũng hiếm khi kéo dài quá nửa giờ trước khi người dùng sụp đổ và trở nên kiệt quệ hơn ban đầu. Vì thế, họ sẽ dốc hết sức trong thời gian giới hạn. Họ biết mình phải chiến thắng trong khoảng thời gian đó, và sẽ trở nên liều lĩnh khi nó sắp hết. Vì vậy, các chiến binh nhanh nhẹn có thể dắt mũi và làm họ mệt mỏi, rồi kết liều khi họ gục ngã. Thể lực rất quan trọng đối với chiến binh nhanh nhẹn, vì không phải lúc nào họ cũng kết thúc trận đấu chỉ với một đòn. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả vào ngày mai. Giáo viên gọi, và cả nhóm bắt đầu giải tán về phòng tắm, hoặc về phòng riêng để tắm và thay đồ. Cặp là người thích tắm ngay lập tức, nên để lại Dĩ Tạ và cặp đôi từ cục phát triển ưu tú chờ anh ra khỏi phòng thay đồ đông đúc bên cạnh sân tập. Họ luôn tổ chức lớp này ngoài trời ạ? Daniel hỏi. Dĩ Tạ gật đầu. Trừ khi thời tiết xấu, cỏ mềm hơn sàn phòng tập và các tấm thảm không phải là địa hình thực tế. Hầu hết các trận đấu của họ sẽ diễn ra ngoài trời, nên luyện tập trên sân sẽ tốt hơn là trên sàn gỗ. Hợp lý đấy. Được rồi, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã học được điều cần thiết. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Daniel đồng ý, rồi vẫy tay chào khi rời đi, trong khi Dĩ Tạ lườm sau lưng anh ta. Chương 75. Dậy sớm có vẻ như việc dậy từ lúc tờ mờ sáng sẽ trở thành thói quen mới, Cắt nghĩ thầm, khi trung sĩ Dĩ Tạ và Dịu đến trước cửa phòng anh vào sáng sớm hôm sau. Dĩ Tạ mang theo một cuốn sách về sinh học quái vật, nhưng cuốn này khác biệt. Nó tập trung vào các kỹ năng bẩm sinh của các loài quái vật khác nhau, thay vì chỉ đưa ra cái nhìn tổng quan về các loài. Cuốn sách được viết từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu đang cố gắng phát triển thêm nhiều cách để nâng cao các kỹ năng của những chiến binh ưu tú có năng lực tương tự, và đối với các, điều này dễ hiểu hơn nhiều so với những mô tả mơ hồ trong hầu hết các sách giáo khoa khác. Đến cuối tuần, có lẽ cục phát triển chiến binh ưu tú sẽ có kế hoạch đưa cậu tiếp xúc với các quái vật trẻ, hoặc mới sinh hoặc còn đang trong trứng đối với các loài chim và bò sát. Tôi không biết họ sẽ tìm được gì cho cậu, hoặc liệu họ có đưa ra lựa chọn nào khác ngoài những gì họ đã chuẩn bị không, nhưng giờ khi họ đã tin rằng cậu có thể thuần hóa thêm một thú cưng nữa, họ quyết tâm thử. Điều cậu cần làm là hiểu các kỹ năng mà chúng có để có thể xây dựng một đội ngũ phù hợp từ những quái vật mà cậu đã thuần hóa. Cậu có thể tập trung vào một bộ kỹ năng cụ thể, như ẩn thân và do thám, hoặc một đội chiến đấu tổng hợp có thể đối phó với hầu hết các mối đe dọa, nhưng cậu không có nhiều thời gian để đưa ra quyết định trước khi bước tiếp theo diễn ra. Cô giải thích. Họ đang ngồi tại một bàn trong căng tin, nơi vẫn còn khá vắng vẻ vào buổi sáng sớm, nhưng điều đó cho cặp có gần 2 tiếng để xem qua các loài khác nhau trong sách trước khi đến tiết học đầu tiên. Những con rùa này, chúng lớn đến cỡ nào vậy? Tôi nghĩ rằng văn bản có gì đó sai. Cặp hỏi. Dĩ Tạ nhìn vào cuốn sách và lắc đầu. Không, đúng đấy. Chúng lớn từ 18 đến 25 mét dài. Chúng là một loài sống ở nước mặn, nhưng có thể sống ở gần như mọi nơi. Nếu tất cả thú cưng của cậu phát triển nhanh như diều hâu, tôi không khuyến nghị lựa chọn đó nếu nó được đưa ra. Không có nhiều tình huống mà cậu sẽ có không gian cho một con rùa dài 20 mét. Nó quá rộng để có thể đi qua hầu hết các con đường trong thành phố mà không làm hỏng các tòa nhà hai bên. Suy nghĩ này khiến cặp bật cười. Một chướng ngại khổng lồ bằng vỏ bọc giáp chắn hết một con đường để ngăn không cho mục tiêu chạy trốn. Rồi còn có quái vật cá sấu. Về mặt kỹ thuật, chúng là cá sấu, nhưng với chiều dài ấn tượng 25 mét và có thể chạy trên 100 cây số mỗi giờ trong khoảng ngắn, cặp tưởng tượng rằng hình dạng của mũi chúng không còn là mối quan tâm lớn khi gặp phải chúng. Rồi đến loài gấu trúc vàng đỏ. Với chiều cao tối đa 20 cm, trông nó đáng yêu, nhưng kỹ năng bẩm sinh của nó là hút máu. Nếu cắn, nó có thể hút cạn máu của con người chỉ trong vài giây. Nếu chúng ta biết họ sẽ mang gì tới, thì thực sự sẽ hữu ích đấy. Cắt thở dài khi thời gian trôi qua và đã đến lúc đi tập luyện độ chính xác buổi sáng. Tốt nhất là chuẩn bị cho mọi tình huống. Cậu càng biết nhiều về kỹ năng quái vật, thì càng dễ lên kế hoạch cho các kỹ năng của những con họ sẽ mang đến. Trung sĩ Dĩ Tạ trả lời với một cái nhún vai. Tâm trạng của Dĩ Tạ chỉ càng tệ hơn khi Daniel và Alins đến xem tập luyện suốt cả ngày. Đến cuối ngày, cô rõ ràng đã khó chịu, nhưng hai người kia dường như đang tận hưởng buổi xem, và họ vui vẻ đưa ra lời khuyên tập luyện cho các học viên khác đang tập gần Cắt và Tạ. Ban đầu, Cắt cho rằng lý do là vì họ từ chính phủ đến, nhưng một phần trong đó dường như có tính cá nhân. Họ rõ ràng đã biết nhau từ trước tuần này, và đủ gần nhau về tuổi tác để có lẽ từng học chung trong học viện. Số lượng chiến binh ưu tú ít đến mức nó giống như một thị trấn nhỏ, ai cũng biết ai trong cùng độ tuổi. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ, vì Cắt luôn xem các chiến binh ưu tú như một tầng lớp không thể chạm đến, khác biệt với những người dân thường như các thợ mỏ. Nhưng giờ khi anh ở đây, nó có cảm giác tương tự như thị trấn mỏ, chỉ khác là với một dạng công việc vất vả khác và ít gặp bệnh phổi đen. Việc huấn luyện hàng ngày trở nên đều đặn, với Tạ tăng độ khó mỗi khi Cắt nghĩ rằng mình đã tiến bộ, trong khi các buổi tối trong tuần đều diễn ra giống nhau. Ăn uống, tập luyện, rồi Đa Nạ sẽ ghé qua vào tối muộn để cô có thể thực sự ngủ, vì hàng xóm đã nhận ra rằng cô đang tra tấn họ bằng gỗ lẻm không cần phải triệu hồi liên tục. Nhưng điều họ không biết là trong khi gỗ lẻm đang luyện tập điệu nhảy đường dài cho đến rạng sáng, Đa Nạ đã ngủ trên ban công phòng của Cắt. Buổi huấn luyện hàng ngày của cô cũng đã được nâng cao khi cô có dịu làm gia sư riêng, và cô mệt mỏi đến mức phải được mang ra khỏi giường mỗi buổi sáng sau khi Cắt rời đi cùng trung sĩ Dĩ Tạ. Không giống Cắt, người chỉ cảm thấy đau nhức khắp nơi do luyện tập thể lực, trí não của cô hoàn toàn căng thẳng vì yêu cầu của việc mở rộng năng lượng ma pháp, khiến cô cảm thấy như thiếu ngủ ngay giữa chiều. Có lẽ đó là ý của đại tá khi bà nói rằng trung sĩ Dĩ Tạ đã nhẹ tay với Cắt. Anh đau nhức khắp nơi, ngay cả những chỗ mà anh không nghĩ rằng có thể đau, nhưng anh vẫn còn hoạt động được. Và rõ ràng là Đạn Nạ sẽ không chịu nổi lâu nữa với mức độ này khi buổi huấn luyện thứ 7 đến và đại tá Vạ Lệ Dị là người gặp họ trước cửa vào sáng hôm đó sau bữa sáng.